Chương 183, ban đêm nị sự tình, Mộng Hồng Thường sư muội đột kích, chương 183, ban đêm nị sự tình, Mộng Hồng Thường sư muội đột kích. Hắc hắc. Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng, sau đó đem Mộng Hồng Thường đem thả xuống dưới. Bung ra thời điểm, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến một mảnh tinh tế tỉ mỉ mềm mại, cách quần áo đều có thể cảm nhận được loại kia nở nang. Tô Mạch cứu được nàng, Mộng Hồng Thường cũng không tiện phát tác, chỉ có thể mất tự nhiên đứng ở một bên. Bởi vì ngưng bích đan tác dụng, lúc này Mộng Hồng Thường trừ bỏ bị đan lô có chút bẩn, ngoài ra cũng không có cái gì khó chịu địa phương. Nhìn xem nổ nát đan lô, Mộng Hồng Thường có chút đáng tiếc. Đáng tiếc một lò này nhân sâm cửu khiếu hoàn. Đan lô này một mực không có đi ra vấn đề, cũng không biết hôm nay là thế nào. Tô Mạch nghe vậy trong lòng hơi động. Cái kia Thúy Vân Sơn ba tiêu động giống như liền muốn mở ra. Bên trong Cửu Long đỉnh, thế nhưng là luyện đan bảo khí. Vô luận như thế nào luyện đều không cần lo lắng đan lô bạo tạc. Bất quá Mộng Hồng Thường hiện tại hẳn là biết cái này Thúy Vân Sơn ba tiêu động mở ra tin tức, các loại nhanh đến cuộc sống thời điểm, có lẽ liền sẽ đi qua. Tô Mạch lúc này chợt nhớ tới cái kia La Sát nữ, không biết lần này Thiết Phiến có thể hay không cũng đi qua. Nếu là nếu đi qua, có còn hay không nhận chính mình. Tô Mạch nội tâm vẫn luôn có một loại lo lắng, đó chính là thường Nga từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, thời gian khoảng cách quá lâu, có thể hay không nhớ kỹ chính mình cũng là hai chuyện. Nhưng nghĩ lại, Tô Mạch cảm giác mình hay là không cần lo lắng quá nhiều, liền xem như không nhớ rõ chính mình, vậy mình một lần nữa công lược là được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Mộng Hồng Thường nhìn xem mình bị nổ còn thừa không nhiều đạo bào có chút ngượng ngùng. Trước xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi thay quần áo khác. Nói xong, Mộng Hồng Thường liền chập chờn trăng tròn một dạng mông đẹp rời đi. Nhìn Tô Mạch trong lòng lửa nóng, Nam Cung Lưu Ly lúc này có chút hâm mộ. Kaka, ngươi rất ưa thích Hồng Thường tỷ tỷ dáng người đi. Tô Mạch nghe vậy sững sờ, liền tranh thủ ánh mắt từ cái kia trên mông đẹp rút ra đi ra, lúng túng ho khan một tiếng. Nói gì vậy? Người ta cũng ưa thích. Nam Cung Lưu Ly lẩm bẩm miệng nhỏ, khoa tay một chút trước ngực mình. Nhưng ta nhỏ như vậy, Hồng Thường tỷ tỷ lớn như vậy, nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt, một bên một bàn tay vừa vặn thôi. Tô Mạch mở miệng an ủi. Bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, ngươi nếu là cùng Phi Lăng Tuyết cùng Hứa Diệu Âm so, cái kia không càng khó chịu hơn. Không bao lâu, Mộng Hồng Thường mặc một thân đạo mới bào đi ra. Nàng đã đem màu đen vết bẩn toàn bộ rửa sạch, da thịt bóng ánh sáng long lanh, phản phất tại phát sáng. Cùng lúc trước màu đỏ chót đạo bào khác biệt, lúc này nàng mặc một thân đạo màu hồng tơ lụa đạo bào đi ra. Đạo bào rất rộng rãi, lại không che giấu được trước đó lồi sau vịnh lên dáng người. Trước ngực là một đạo âm dương thái cực đồ án, sung mãn đường vòng cung, đem trên đạo bào âm dương thái cực đồ án cao cao nhô lên. Trong suốt một nắm eo thon buộc lên một cây phấn hồng đai lưng, phía dưới đột nhiên cong ra một đạo như là bán cầu độ cong, chính là to lớn sung mãn, như nước mật đạo bình thường trăng tròn bờ mông. Phong cách mặc dù bảo thủ, thế nhưng phong ấn không ở kia lụa mỏng dưới mỹ lệ. Nhìn qua trước mặt khuôn mặt như vẽ mỹ nhân, Tô Mạch không chút nào keo kiệt ngay thẳng tán dương. Hồng Thường, ngươi thật đẹp. Ngươi dạng này vừa ra tới, thái dương đều muốn ảm đạm đi. Nam Cung Lưu Ly cũng là tiến lên thân mật kéo lại Mộng Hồng Thường cánh tay, là Tô Mạch đưa đi chợ công. Chắc không được ca ca ta về nhà về sau trả không nhớ cơm không nghĩ, cả ngày lẩm bẩm tỉ tỉ ngươi. Hồng Thường tỉ tỉ, ngươi thật là đẹp. Nếu là ngươi có thể làm ta tẩu tử, ta nhất định giơ hai tay tán thành. Mộng Hồng Thường bị nói một xấu hổ, giờ phút này nàng đối với Tô Mạch cũng không có lúc trước như thế mâu thuẫn, nhưng nếu thật là tiếp nhận hắn, còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Lưu Ly muội muội, đừng nói cái này. Có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói một chút, đó chính là Thúy Vân Sơn động phủ muốn mở ra. Chuyện này, hơn phân nửa địa tiên giới đều biết. Rất nhiều môn phái vì lịch luyện đệ tử, sẽ đem bọn hắn cho phái đi qua. Theo ta được biết, động phủ này ban đầu chủ nhân là Thanh Trúc tán nhân Triệu Thanh Hà, đối với thuật luyện đan cực kỳ tinh thông. Ta muốn trong động phủ này nhất định có chuyên môn dùng để luyện đan pháp khí. Bây giờ ta đan lô đã hủy, là thời điểm đi tìm một cái mới đan lô. Tô Mạch cùng Nam Cung Lưu Ly tự nhiên rõ ràng Mộng Hồng Thường nói chính là cái gì, Tô Mạch lập tức hỏi thăm. Cái kia khoảng cách động phủ mở ra, còn có bao lâu thời gian? Đại khái là sau 60 ngày. Trước kia ta còn muốn lấy luyện xong đan dược đằng sau sẽ đi qua, bây giờ nhìn, cũng không cần. Ta đan phòng này bên trong rất nhiều chân tàng dược liệu đều đã đổ nát. Qua mấy ngày chúng ta liền xuất phát, thuận tiện đi thu thập một chút người luyện chế tham gia cựu khiếu hoàn cần thiết phụ tài. Tốt. Tô Mạch tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Dọc theo con đường này, chính là bồi dưỡng tình cảm thời cơ tốt. Ta đi trước điều trị một chút khí tức. Sau khi nói xong, Mộng Hồng Thường liền trực tiếp hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nhìn qua Mộng Hồng Thường bóng lưng, nhất là cái kia hiểu điệu xoay lay động mông bự, Tô Mạch trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng sáu. Là đêm. Cái này đảo sơn bên trong, trừ Mộng Hồng Thường phòng ngủ chính phòng, bên cạnh còn có ba gian phòng khách. Chỉ là mấy trăm năm qua đều không người ở lại, Mộng Hồng Thường một mực đem cái này ba gian phòng khách xem như khố phòng. Trong đó thả không ít tạp vật. Tô Mạch thì là rất nhanh dọn dẹp xong cho Nam Cung Lưu Ly chỗ ở, hai người liền ở tại Mộng Hồng Thường gian phòng bên cạnh. Trong phòng, Tô Mạch đang cùng Ngọc Lan Nương nói chuyện phiếm, đồng thời đem trong lòng mình lo lắng báo cho Ngọc Lan Nương. Ngọc Lan Nương cũng là không nghĩ tới, Tô Mạch thế mà còn cùng Thường Nga vị này thượng cổ nữ thần từng có một đoạn. Trong lòng không khỏi càng bội phục nhà mình quan nhân. Dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có nhà mình quan nhân mới có cường đại như vậy năng lực. Quan nhân, kỳ thật ngươi những lo lắng này đều là dư thừa. Trước đó ngươi không phải đã nói rồi sao? Lúc đó cái kia đại nghệ truy cầu Thường Nga 600 năm đều không thể toại nguyện, ngươi cùng với nàng mấy năm tình cảm giống như này thâm hậu. Lại nói, nàng là phi thăng tới trên mặt trăng đi. Theo ta được biết, Nguyệt cung tịch mịch không gì sánh được. Có lẽ nàng đối với ngươi tưởng niệm càng ngày càng sâu cũng khó nói. Tốt, không nên nghĩ quá nhiều. Nên quan nhân ngươi, ai cũng đoạt không đi. Tô Mạch nghe vậy gật đầu. Ngọc Nương ngươi kiểu nói này, để cho ta trong lòng thoải mái hơn. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên gõ vang. Nam Cung Lưu Ly thanh âm truyền đến. Kaka, ngươi ở đâu? Ta không ngủ được, tới cùng ngươi nói một chút. Tô Mạch thấy thế cũng là lập tức đem cửa phòng mở ra. Chỉ gặp Nam Cung Lưu Ly mặc lụa trắng áo ngủ, thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào. Ánh trăng chiếu rọi, quanh thân phảng phất phun lấy một tầng diễm quang. Ánh mắt mê ly, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt nhộn nhạo bình thường thời điểm tuyệt khó gặp đến đỏ tươi. Tô Mạch biết nàng muốn. Lúc ban ngày, bởi vì Mộng Hồng Thường nhìn trộm, dẫn đến nửa đường phanh lại. Bây giờ Mộng Hồng Thường ngay tại chữa trị tổn thương, cũng sẽ không chú ý tới bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch trực tiếp tiến lên ôm Nam Cung Lưu Ly mềm mại vai thơm, đem cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại nhẹ nhàng nâng lên sáu. Chương 184, tiến về Thúy Vân Sơn, La Sát Nữ cùng Mộng Hồng Thường, chương 184, tiến về Thúy Vân Sơn, La Sát Nữ cùng Mộng Hồng Thường. Tu La trận còn lại thời kỳ, Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường cưỡi Hạc Linh Nhi phi hành tại Danh Sơn Đại Xuyên ở giữa thu thập thảo dược. Có lẽ là vận khí đến, lại để cho hai người tại Huyền Dương Sơn hái được một gốc có hơn 500 năm tuổi thọ nhục linh chi. Cái này khiến Mộng Hồng Thường có chút vui vẻ, bởi vì lời như vậy, liền có thể luyện chế Sâm Chi Cửu Khiếu Đan. Sâm Chi Cửu Khiếu Đan là nhân sâm cửu khiếu hoàn tiến giai bản, dược lực nói ít tăng lên gấp 4-5 lần. Nếu như nói nhân sâm cửu khiếu hoàn một viên có thể chống đỡ lên 3 tháng khổ tu, như vậy một viên Sâm Chi Cửu Khiếu Đan liền có thể chống đỡ lên 1 năm khổ tu. Mặt khác trong đoạn thời gian này, Tô Mạch cùng mô phỏng bên trong một dạng, một mực thông qua trên địa cầu những cái kia lạn tục truy cầu xáo lộ. Bởi vì mô phỏng cùng hiện thực giữa hai bên thân phận địa vị khác biệt, Mộng Hồng Thường rất dễ dàng liền bị Tô Mạch đả động. Ngẫu nhiên ngôn ngữ đùa giỡn một chút, vẹn vẹn chỉ là đỏ mặt, cũng không có cái gì tức giận phản ứng. Tô Mạch biết, hiện tại hắn cùng Mộng Hồng Thường ở giữa, còn kém một mùi lửa. Nhưng đám lửa này lúc nào bốc cháy, vẫn là vô cùng làm cho người mong đợi bốn. Thúy Vân Sơn, cùng mô phỏng trung tướng cùng, nơi này khắp nơi đều là từng cái môn phái tầng dưới chốt đệ tử, bị sư môn phái tới lịch luyện. Bởi vì nơi này cũng không phải là một chút địa tiên lão quái đạo phủ, một cái tán tiên đạo phủ, còn không đáng hao phí khí lực, không bằng giao cho môn hạ đệ tử lịch luyện. Một gian khách sạn bên trong, Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường đi vào lầu 2, kêu mấy bàn thức nhắm cùng một bầu rượu ngon sau, an vị ở cạnh cửa sổ vị trí bắt đầu ăn. Thứ nơi này có thể thấy rõ ràng Thúy Vân Sơn toàn cảnh. Khoảng cách động phủ mở ra, cũng chỉ còn lại có một ngày. Phu cận phàm nhân thành trấn có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát, khắp nơi đều là tới đây tiêu phí tu sĩ. Đang lúc Tô Mạch ngẫu nhiên kể một ít chuyện lý thú đùa Mộng Hồng Thường nhánh hoa run rẩy lúc, một đạo nhu hòa ôn hòa giọng nữ từ khách sạn dưới đáy truyền đến. "Tiểu nhị, còn có hay không vị trí, ta một người." Vị này nữ khách quan, lầu 2 còn có một cái vị trí gần cửa sổ. "Tốt, đơn giản cầm chút thức ăn màn thầu liền tốt. Khách quan ngài chờ một lát." Không bao lâu, lầu 2 đầu bậc thang liền đi tới một người mặc hoa lệ hồng y nữ tử. Tô Mạch hiếu kỳ nhìn lại, một đạo nữ tử mỹ lệ thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của hắn. Nữ tử một đầu đỏ nhạt tóc dài, giống như thác nước rơi xuống, một mực rủ xuống đến giữa hai đùi. Đôi mắt hỏa hồng, mang theo một tia màu vàng nhạt, thâm thúy mỹ lệ, như là hồ nước. Như thần nữ bình thường cao thẳng mũi, môi mỏng mà gợi cảm, da tuyết không có một tia tì vết, dung nhan hoàn mỹ đến cực điểm. Rộng lớn hoa lệ phục sức không nhìn thấy cụ thể dáng người, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn thấy hiện lên ở trong quần áo hình dáng, làm cho người miên man bất định. Xem toàn thể đi, phiêu miệu cao quý, lãnh diễm phi phạm. Nhìn cái nhìn này sau, Tô Mạch cũng có chút không rời ra. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Atula tộc thứ 13 công chúa, La Sát Nữ Thiết Phiến. Thiết Phiến lúc này cũng chú ý tới Tô Mạch. Khi thấy Tô Mạch thời điểm, hô hấp không khỏi đỉnh trệ xuống tới, một đôi mắt vượng tràn đầy kích động. Ba bước hai bước, liền đi tới Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường trước bàn. Mộng Hồng Thường giật mình, cũng nhìn thấy Thiết Phiến. Kinh diễm nàng cái kia dung nhan hoàn mỹ đồng thời, cũng rất tốt kỳ, không biết vị này thực lực đã đạt địa tiên cảnh giới tồn tại, vì sao xuất hiện tại nàng cùng Tô Mạch trước mặt. Tô Lang, thật là ngươi. Thiết Phiến đôi mắt tràn đầy nhu tình, cơ hồ muốn đem Tô Mạch hòa tan. Khi thấy ngồi tại Tô Mạch trước bàn Mộng Hồng Thường lúc, càng là tà mu phi xem, không biết chính mình Tô Lang là nơi nào thông đồng tới dạng này một cái mỹ tiểu nương. Tô Mạch tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng, bắt đầu cố gắng suy nghĩ đối sách. Tốt như vậy có khéo hay không ở chỗ này đủ phải. Mộng Hồng Thường con mắt thì là càng ngày càng đỏ. Lúc này đem Tô Mạch trở thành một cái lừa gạt tình cảm đại lừa gạt. Chú ý tới Mộng Hồng Thường ánh mắt, Tô Mạch thầm nghĩ không tốt. Cuối cùng chỉ có thể là dựa theo lúc trước một dạng, giả bộ như không biết Thiết Phiến. Dù sao chính mình cũng không phải thuộc sơn đệ tử, căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Thăng thêm Thiết Phiến đối với mình tình cảm, liền xem như chính mình nói không biết nàng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Lúc này, Tô Mạch nhìn Thiết Phiến ánh mắt trở nên nghi hoặc. Cô nương, ta biết ngươi sao? Mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng cũng không thể đi lên liền gọi ta làng quân a. Mộng Hồng Thường nhìn thấy Tô Mạch phản ứng sững sờ, chẳng lẽ lại là cô nương này đã nhìn lầm người, chính mình trách lầm hắn? Có thể nữ tử này rõ ràng kêu là Tô Lang, đều là một cái dòng họ. Đáng chết, khẳng định là sợ tự mình biết, cho nên mới ở chỗ này giả ngu. Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường trong lòng liền càng thêm khó chịu cùng oán giận, nhưng cái mông lại là ngồi vững vững vàng vàng, không có rời đi. Chuẩn bị nhìn Tô Mạch sau đó làm sao giả biện. Thiết Phiến nhìn thấy Tô Mạch nói không biết hắn, vội vàng kiểm tra lên Tô Mạch thân thể. Phát hiện Tô Mạch thân thể chí cương chí dương, chí cao cực nóng, còn có một loại so với nàng khổ tu 800 năm tam muội chân hỏa đều mạnh hơn rất nhiều lực lượng. Chính là không có tu luyện huyết thần kinh dấu hiệu. Chẳng lẽ lại, người này trước mặt là chính mình Tô Lang chuyển thế? Thiết Phiến trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, một đôi mắt đẹp bắt đầu rơi lệ. Ngươi thật không biết ta sao? Chẳng lẽ lại, một chút ký ức đều không có sao? Tô Mạch nhìn thấy Thiết Phiến rơi lệ, trong lòng cũng là có chút không đành lòng, nhưng vì không để cho nàng phá hư chính mình công lực Mộng Hồng Thường đại kế, cũng chỉ có thể là cố giả bộ được không nhận biết dáng vẻ. Cô đương, ta là thật sự không biết ngươi. Ngươi nhận lầm người. Thiết Phiến lúc này cũng nhanh chóng sửa sang lấy chính mình từ bế quan sau tỉnh lại phát sinh một dãy chuyện. Đầu tiên là chính mình từ bế quan sau tỉnh lại, trực tiếp liền một lần nữa biến trở về hoàn bích chi thân, đi Thục Sơn hỏi thăm Bạch Ngưng Sương sau, Bạch Ngưng Sương lại là nói thẳng không có Tô Mạch người này. Chỉ là để nàng nhìn ra, Bạch Ngưng Sương hẳn là uống xong vong tình thủy nguyên nhân, quên đi chính mình cái kia đã từng người yêu sâu đậm. Trải qua nhiều mặt điều tra không có kết quả sau, Thiết Phiến có chút nản lòng phách trí. Vừa vận động phải Thúy Vân Sơn khai phủ, tăng thêm Thúy Vân Sơn phong cảnh cực đẹp, tăng thêm chung quanh vắng vẻ, cùng tà tu cùng tiên môn đều không sát bên, bởi vậy liền nghĩ tới đây ở lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này cùng mình Tô Lang trùng phùng. Nhìn hắn cái kia không biết mình dáng vẻ, ổn thỏa là chính mình Tô Lang chuyển thế thân. Thật vất vả đủ phải. Chính mình sao có thể tùy tiện buông tha. Liền xem như bên cạnh hắn có như thế cái mỹ tiểu đường, Thiết Phiến cũng tự tin chính mình sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Thiết Phiến trực tiếp mở miệng. Ngươi không biết ta không trách ngươi. Bởi vì ngươi là phu quân ta chuyển thế. Ở kiếp trước chúng ta hữu duyên vô phận, một thế này ta sẽ không lại khinh địch như vậy thả ngươi rời đi. Nghe được Thiết Phiến như vậy lời trực bạch, Tô Mạch có chút đau đầu. Mà một bên Mộng Hồng Thường thì là nghe được trong đó mánh khỏe. Nguyên lai là chuyển thế a. Tại địa tiên giới, tán tiên địa tiên chuyển thế trùng tu có thể nói là chuyện thường ngày, chỉ là chẳng biết tại sao, Tô Mạch cũng không thức tỉnh mê trong thai, tạo thành cách một thế hệ chi chứng, biến thành mặt khác một người. Chính mình trách lầm hắn. Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường có chút áy náy nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch lúc này trực tiếp tiến lên nắm chặt Mộng Hồng Thường tay ngọc, chỉ cảm thấy tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Cô nương, vị này là đạo lữ của ta. Coi như ta là của phu quân ngươi chuyển thế, nhưng một thế này chúng ta cũng đã là vô duyên vô phận, ta đời này chỉ trung tình tại Hồng Thường một người. Đối mặt Tô Mạch đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Mộng Hồng Thường bên thai đỏ bừng, trong lòng ngọt ngào không gì sánh được, chỉ là ngoài mặt vẫn là không muốn cứ như vậy tùy tiện đáp ứng Tô Mạch truy cầu. Nhưng bây giờ Tô Mạch kiếp trước đạo lữ tìm tới, dung mạo có thể so với thế gian tuyệt đỉnh, nếu là mình hiện tại cự tuyệt, chẳng phải là đem Tô Mạch chắp tay tặng cho người nàng. Không được, mình tuyệt đối không có khả năng bộ dạng này. Thế là Mộng Hồng Thường mặt ngoài ngượng ngùng, nhưng không có nói ra cự tuyệt Tô Mạch lời nói đến. Nhìn thấy Tô Mạch dạng này, Thiết Phiến trong lòng đau xót. Nhưng 800 năm cũng chờ liền xem như chính mình Tô Lang tam thê tứ thiếp thì như thế nào. Chương 185. Nghe được Thiết Phiến lời nói sau, Tô Mạch mặc dù rất muốn, nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, căn bản cũng không dám vượt quỹ. A ha, hay là không được. Thiết Phiến có chút thất vọng, khoảng cách Tô Mạch càng ngày càng gần. Mà trong phòng Mộng Hồng Thường cũng nghe đến hai người nói chuyện. Trong lòng nhất thời chính là siết chặt. Lúc này dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường, mở cửa phòng, đi tới bên ngoài gian phòng, một tay lấy Tô Mạch cho túm trở về. Nhìn xem Thiết Phiến, Mộng Hồng Thường giọng nói vô cùng là bất thiện. Tiền bối hay là tự mình một người ở một mình đi. Tô Mạch còn không có kịp phản ứng, Mộng Hồng Thường cũng đã đem cửa phòng đóng lại. Sen lẫn vẫn nộ ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Tô Mạch. Bị đại mỹ nhân như vậy thông đồng, ngươi có phải hay không rất thoải mái? Tô Mạch thấy thế vội vàng xin khoan dung. Làm sao lại? Hồng Thường, trong lòng ta vẫn luôn là một mình ngươi, tuyệt đối sẽ không có những người khác. Nhìn thấy Tô Mạch dáng vẻ khẩn trương, Mộng Hồng Thường phốc thử cười một tiếng, mỹ lệ nhếch miệng lên. Tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Tốt, ta chính là nói một chút. Nhìn thấy Mộng Hồng Thường dạng này, Tô Mạch lúc này thăm dò tính mở miệng. Vậy ta còn ra ngoài sao? Mộng Hồng Thường thấy thế chừng Tô Mạch một chút. Làm sao? Ngươi còn muốn ra ngoài gặp nữ nhân kia? Tô Mạch đả xà tùy cô lên, lập tức một cái lớn cất bước đi vào Mộng Hồng Thường phía trước, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Làm sao lại? Có ngươi dạng này một vị đại mỹ nhân, ta làm sao lại đối với những khác nữ nhân động tâm? Tô Mạch khẽ rửa gần, Mộng Hồng Thường ánh mắt cũng có chút bối rối. Ngươi hôm nay ban đêm ngả ra đất nghỉ. Nói xong, Mộng Hồng Thường liền từ khách sạn này trong ngăn tủ lấy ra một tấm chăn mền trải trên mặt đất. Buổi tối hôm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này, không cho phép rời đi. Thấy cảnh này, Tô Mạch lập tức vẻ mặt đau khổ. Hồng Thường, thật là đỏ váy, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm để cho ta ngủ ở trên mặt đất sao? Mộng Hồng Thường tấm lấy gương mặt, yêu có ngủ hay không? Nói xong cũng mặc kệ Tô Mạch là phản ứng gì, trực tiếp thoát trên giày giường, liền y phục đều không có thoát liền đem chính mình khỏa tiến vào chăn mền. Tô Mạch thấy thế không khỏi nhắc nhở. Hồng Thường, mặc quần áo đi ngủ không thoải mái. Ta vui lòng. Nhìn thấy Mộng Hồng Thường bộ dạng này, Tô Mạch cũng không có lại khuyên, sau đó liền trực tiếp nằm ở mặt đất trên chăn, bắt chéo hai chân, nghĩ đến làm sao dạ tập Mộng Hồng Thường. Mộng Hồng Thường bên này tự nhiên là ngủ không được, một viên phương tâm bịch bịch nhảy. Đúng lúc này, Tô Mạch đột nhiên cởi áo nuôi dây lưng, bỏ đi y phục của mình, lộ ra chính mình cường tráng thân thể. Con mắt nhìn qua ngắm đến một màn này, Mộng Hồng Thường vội vàng mở miệng, thanh âm phát run. Ngươi muốn làm cái gì? Ai có thể nghĩ tới, ngoại giới diễm danh lan xa hoa đảo nương nương, nhìn thấy một người nam nhân thân thể đều có thể khẩn trương thành dạng này. Tô Mạch cười hắc hắc. Cái gì làm cái gì, ta đương nhiên là muốn đi ngủ. Đây chính là quyền lực của ta, ngươi không thể để cho ta lúc ngủ đều mặc lấy quần áo đi. Nghe được câu này, Mộng Hồng Thường không có tính tình. Hoàn toàn chính xác. Tô Mạch nói câu câu đều có lý, chính mình cũng không có bắt bẻ lý do. Chỉ chốc lát, Tô Mạch đều tiếng hít thở truyền đến. Bây giờ còn không có vào đêm, Tô Mạch liền đã ngủ thiết đi. Nhìn thấy Tô Mạch thật ngủ thiết đi, Mộng Hồng Thường giận không chỗ phát tiết, ngốc tử này, hiện tại là lúc ngủ sao? Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường không khỏi từ mép giường nhìn xuống phía dưới lấy Tô Mạch khuôn mặt. Không thể không nói, Tô Mạch dạng này dương cương mị lực, là rất khó tại cái khác tu sĩ trên thân nhìn thấy. Chẳng lẽ, sau này mình liền muốn kết thúc cuộc sống độc thân, cùng nam nhân này sinh hoạt chung một chỗ sao? Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường không khỏi trong lòng phát nhiệt. Cố này nhiệt ý, gần như trong nháy mắt liền đốt thủng phòng tuyến tâm lý của nàng. Tục ngữ nói, lão nữ nhân động tình, tựa như là phòng ở cũ lửa cháy, nhào bất diệt, căn bản là nhào bất diệt. Nhìn thấy Tô Mạch thật ngủ say đi qua, Mộng Hồng Thường lập tức đứng dậy, đem quần áo của mình từng cái bỏ đi đặt ở trên cây áo, thẳng đến chỉ còn lại có cái yếm cùng quần lót. chỉ gặp Mộng Hồng Thường thân thể ngưng chi tái tuyết, cao giáo đùi ngọc lộ ra mảng lớn xuân quang, dưới cái yếm bày hiện lên nghiêm tuyến xuất hiện. Đùi mập mà không án, nhục cảm căng đầy, bắp chân trực tiếp căng cứng, một đôi chân đẹp không tìm mảnh vải. Bàn chân càng là trắng phát sáng, liền ngay cả ngón chân đều là trắng ngón chân thanh tú như tạm cứng, không có một tia sắc tố trầm tích. Thưởng thức chính mình mỹ hảo thân thể, Mộng Hồng Thường lại bắt đầu có chút không tự tin. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Mạch kiếp trước đạo lữ kia có bao nhiêu đẹp. Chính mình thật có thể so qua nàng sao? Lại hoặc là nói, Tô Mạch thật có thể kháng cự nữ nhân kia ngay thẳng câu dẫn cùng dụ hoặc sao? Mộng Hồng Thường bắt đầu có chút không tự tin. Nàng không biết chính mình sau đó phải làm sao bây giờ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, nằm trên mặt đất ngủ Tô Mạch đống nhúc nhích thân thể, doa đến Mộng Hồng Thường đội vàng chui vào ổ chăn, sợ để Tô Mạch nhìn thấy cử động của mình. Nghĩ đi nghĩ lại bối rối đột kích. Mộng Hồng Thường đã ngủ say. Nàng làm rất nhiều mộng, trong mộng tràn đầy cùng Tô Mạch các loại kinh lịch, chỉ là trong mộng còn có thiết phiến cướp đoạt Tô Mạch, chẳng biết tại sao, mơ tới cuối cùng, Tô Mạch muội muội Lưu Ly cũng tiến vào cùng nàng đoạt phu quân. Cái này dọa đến Mộng Hồng Thường mở mắt. Sau khi tỉnh lại, lập tức cảm giác mình thân thể bị một tấm khoan hậu lửa nóng ôm ấp ôm, dọa đến Mộng Hồng Thường một cái giật mình. Nhìn kỹ lại, nguyên lai là Tô Mạch không biết lúc nào chui vào chăn của nàng. Giờ phút này đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gà gáy. Da thịt tiếp xúc bên trong, Mộng Hồng Thường chỉ cảm thấy loại cảm giác này đã dễ chịu vừa xa lạ, nguyên lai bị nam nhân ôm, là như vậy một cái cảm giác. Nhưng gia hỏa này, thế mà không thông qua chính mình đồng ý liền ôm chính mình, cái kia đồ hư hỏng còn cấn chính mình cái mông. Mộng Hồng Thường lập tức đem Tô Mạch đánh thức, ngữ khí nghiêm túc. Ngươi chừng nào thì tiến ta ổ chăn? Tô Mạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, đúng lúc đối mặt Mộng Hồng Thường cái kia sắp tức giận khuôn mặt. Nhìn thấy Mộng Hồng Thường bộ dạng này, Tô Mạch vội vàng mở miệng. Đây cũng không phải là ta chủ động tới. Ngươi lúc ngủ một mực tại nơi đó la to, còn nói để cho ta không nên rời đi ngươi, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên lại tới. Vừa mới tới, ngươi liền cùng bạch tuộc giống như quấn lấy ta, ta cũng không dám động, chỉ có thể là vỗ vỗ lưng của ngươi chờ ngươi bình tĩnh trở lại ta mới ngủ. Nghe được Tô Mạch nôn chân ý cắt, tăng thêm tự mình làm những cái tiêm mộng, Mộng Hồng Thường biết hắn chưa hề nói lời nói dối. Vậy ngươi ra ngoài, đây là chăn của ta. Tô Mạch thấy thế đem Mộng Hồng Thường ôm càng chặt. Ngươi liền để ta ôm ngươi ngủ một đêm thôi. Ngày đều đã trễ thế như vậy, ngày mai còn muốn đi nhìn cái kia Thúy Vân Sơn khai phủ. Liên một lần, lần sau không có. Nhìn thấy Tô Mạch như vậy vô lại thuyết pháp, Mộng Hồng Thường cũng không có lại nói cái gì. Đem ngươi vật kia cầm xa một chút, cấn thương ta. Tuân lệnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai thừa dịp Tô Mạch còn không có lúc tỉnh, Mộng Hồng Thường liền sớm cầm quần áo mặc được đi ra khách sạn. Một mực dấu ở Tô Mạch ra đầu Ngọc La Nương, thấy thế cũng là đánh thức Tô Mạch. Quan nhân, ngươi cái kia mỹ tiểu nương đều đi. Ngươi cũng nhanh lên một chút đi. Chương 186, chương 186. Nghe được Tô Mạch lời nói sau, trong lòng mọi người thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Bây giờ động phủ có chủ, cũng sẽ không có tiếp tục ở lại đây tất yếu. Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường về Đào Sơn một chuyện không đề cập tới. Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm đạo tràng. Năm đó bái phục tại Quan Âm môn hạ thủ sơn đại thần Hắc Hùng Tinh, lúc này ngay tại Tử Trúc Lâm trung đi qua đi lại. Vừa rồi hắn mới vừa từ Nga Mi nhận được tin tức, đó chính là hại chết con của hắn kẻ cầm đầu, bây giờ không tìm được. Tựa hồ che đậy thiên cơ, làm cho người không cách nào thăm dò. Biết được chuyện này Hắc Hùng Tinh đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngược lại đang suy nghĩ cái gì thời điểm chính mình tự mình rời đi Nam Hải, sau đó đi đem người kia bắt trở lại. Bất quá hôm nay chẳng biết tại sao, Quan Âm Bồ Tát để hắn đến Tử Trúc Lâm chờ đợi, nói là có chuyện muốn nói. Bây giờ đợi đã lâu cũng không thấy Quan Âm để hắn tới, trong lúc nhất thời Hắc Hùng Tinh tâm phiền ý loạn, không thể tự chủ. Đúng lúc này, một đạo giọng lớn, rộng rãi, từ bi, ôn nhu giọng nữ xuất hiện tại Hắc Hùng Tinh bên tai. "Hắc Hùng Tinh, ngươi qua đây đi." Hắc Hùng Tinh thấy thế chắp tay trước ngực. "Là Bồ Tát." Một giây sau, Hắc Hùng Tinh theo lấy thanh âm đi tới Tử Trúc Lâm chỗ sâu. Chỉ gặp trang điểm hoàn hảo, dung mạo dáng người đều là tuyệt thế Quan Âm, giờ phút này ngay tại thiện tài đồng tử cùng long nữ chen trúc bên dưới đi xuống liên hoa đài. Mà Hắc Hùng Tinh thì là quỳ rạp xuống đất. "Bồ Tát, không biết ngài gọi ta đến không biết có chuyện gì?" Quan Âm vượng mắt hơi khép, lặng lặng nhìn Hắc Hùng Tinh một chút. "Hắc Hùng Tinh, trong khoảng thời gian này ta muốn ra cửa một chuyến, sau đó, ngươi hiền lành tài đồng tử còn có long nữ trông coi sân môn. Nếu để cho ta biết ngươi tự ý rời vị trí, định đương đưa ngươi đi đẩy tới đất Tàng Vương Bồ Tát nơi đó trấn thủ địa ngục." Hắc Hùng Tinh run lên trong lòng. Địa ngục đó cũng không phải là cái gì nơi tốt, không chỉ có không có gió gì cảnh, cả ngày còn muốn đối mặt những oan hồn kia kêu rên, thời gian lâu dài, chỉ sợ đạo tâm đều sẽ có hại. Nghĩ đến cái này, Hắc Hùng Tinh gật đầu. "Là Bồ Tát." Không chờ hắn ngẩng đầu, Quan Âm Bồ Tát liền rời đi nơi này. Nhìn xem chính mục đưa Quan Âm đi xa thiện tài đồng tử cùng long nữ, Hắc Hùng Tinh liền vội vàng đứng lên tiến lên. "Hai vị ca ca tỷ tỷ, không biết Bồ Tát lần này rời đi cần làm chuyện gì? Làm sao lại thành như vậy đột nhiên?" Nhìn xem giống đốt than một dạng Hắc Hùng Tinh, long nữ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, đi thẳng nguyên địa. Thiện tài đồng tử ngược lại là rộng rãi. Lúc trước Quan Âm đại sĩ nhập định mấy năm, trước đó vài ngày sau khi tỉnh lại chính là một mặt ưu sầu bộ dáng. Thoạt nhìn là có tâm sự gì, bây giờ xem ra là muốn đi giải quyết xong nàng cái kia cái cọp tâm sự đi. Hắc Hùng Tinh đen như mực trong mắt đi lòng vòng, sau đó mở miệng. "Nếu là như vậy, vậy ta có thể hay không dùng của ta nguyên thần thứ hai đi ra ngoài một chuyến, thật sự là có việc gấp. Bản thể chưa rời đi, cũng không tính vi phạm với Bồ Tát pháp chỉ." Thiện tài đồng tử lại là lắc đầu. "Hắc Hùng Tinh, ngươi bực này lợi dụng sơ hở phương pháp, chẳng lẽ Bồ Tát nàng không biết sao? Nếu là ở Bồ Tát trở về trước đó ngươi tự tiện rời đi, ta còn muốn tố cáo ngươi đâu." Hắc Hùng Tinh nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Sẽ không, sẽ không." Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường đạt được Cửu Long đỉnh sau, thật nhanh về tới Đào Sơn. Bởi vì luyện chế Sâm Chi Cửu Khiếu Đan cần 9981 ngày, cho nên Mộng Hồng Thường đơn giản cùng Tô Mạch nói một lần sau liền bế quan luyện đan. Nói cách khác, tại cái này trong vòng 81 ngày, Tô Mạch cũng không thể cùng Mộng Hồng Thường thân mật. Mộng Hồng Thường bởi vì tu mấy trăm năm, cái này 81 ngày đối với nàng mà nói, bất quá là một cái búng tay. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, ngày sau cùng Tô Mạch thân mật thời gian còn rất dài. Nhưng đối với Tô Mạch tới nói, chuyện này cũng có chút gian nan. Tại Đào Sơn bên trong, Ngọc Lan Nương cũng không thể tùy ý trở lại thân người cùng hắn làm, Nam Cung Lưu Ly cũng trở về đến Nga Mi đi. Bởi vậy Tô Mạch động đi ra ngoài đi dạo một chút ý nghĩ. Hắn đi dạo địa phương cũng không xa xôi, ngay tại khoảng cách Đào Sơn 50 dặm một chỗ Đào Hoa huyện. Rời đi Đào Sơn đằng sau, Tô Mạch liền để Ngọc Lan Nương khôi phục thân người cùng hắn cùng nhau du lịch. Ngoại nhân xem ra, đây là một đôi thần tiên quý lữ. Mà Tô Mạch mang theo kiểu thê mỹ quyến, trên đường đi rất khoái hoạt. Ngọc Lan Nương càng là thừa cơ ăn Tô Mạch hơn 100 khỏa đại chính khí đan. Hoa đào này huyện tiếng người huyên náo, náo nhiệt không gì sánh được. Tô Mạch cùng Ngọc Lan Nương từ Đông Nhai đi dạo đến Tây Nhai, trên đường đi các loại quý hiếm vật nhỏ đều là hai người bọn họ chưa thấy qua. Ngọc Lan Nương thì là mua rất nhiều, nói là chờ trở lại đến Thạng Sơn sau đưa cho bọn tỷ muội. Tô Mạch cũng là mừng rỡ tự tại. Chỉ là đột nhiên, Ngọc Lan Nương giống như là cảm nhận được cái gì, thừa dịp không người chú ý thời điểm, biến thành nện con rơi xuống Tô Mạch trên đầu tiến vào phát trong khe giấu đi. Tô Mạch có chút kỳ quái. Thế nào Ngọc Nương? Ngọc Lan Nương có chút khủng hoảng. Ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, ta vừa rồi giống như bị ai theo dõi, loại cảm giác này rất nguy hiểm. Tô Mạch có chút ngoài ý muốn. Ngọc Lan Nương bản thể là dị trùng ngọc nện đối với nguy hiểm cảm ứng cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ lại thật sự có nguy hiểm gì? Hoặc là nói, cái kia Thủ Sơn đại thần đến tìm chính mình. Mình bây giờ muốn hay không về Đào Sơn? Không, dạng này rất có thể đem Hồng Thường cũng dính líu đi vào. Vậy mình muốn trốn đến địa phương nào đi? Đang lúc Tô Mạch suy nghĩ thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một tin tức. Tất cả mọi người đi xem a. Có một vị mỹ nhân tuyệt thế đứng ở bên ngoài trong sông trên một con thuyền, muốn là Đào Nguyên huyện sửa cầu trải đường. Nhưng mình không có tiền, liền muốn mọi người quên tiền. Người bình thường ai sẽ vô duyên vô cớ đem tiền của mình cho quên ra ngoài? Ai biết cái kia mỹ nhân tuyệt thế nói là nguyện ý hướng tới đám người dùng thân thể của mình quên tiền. Nàng liền đứng tại Hà Trung ương trên thuyền, để cho chúng ta tại bên bờ dùng ngân lượng hướng nàng nện, nếu là có ai đập chúng nàng, như vậy nàng liền sẽ lấy thân báo đáp. Nhưng nếu là nện không chúng, ném xuống sông mặt bạc, cũng đã thành sửa cầu trải đường tiền vốn. Thật hay giả? Tiểu tử ngươi cũng không nên gạt ta. Người nào không biết ngươi cưới cái xấu lao bà còn cứng rắn nói mình lao bà đẹp. Thật thật, ta nói thiên chân vạn xác. Cái kia tư thái, cái kia dung mạo, đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm. Lao tử liền tin ngươi một hồi, chúng ta đi. Nghe đám người thảo luận, Tô Mạch cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lúc này đem nguy hiểm quên hết đi theo đám người đi ra ngoài thành. Hắn thấy, chính mình liệt dương chính khí có Ngọc Lan Nương gia trì, liền xem như hắc hùng tình kia tìm tới, chính mình chưa chắc không có lực đánh một trận. Theo đám người đi vào ngoài thành, chỉ gặp tại một đầu rộng lớn trong dòng sông ương, một tên người mặc sa y màu trắng mỹ nhân đang đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ. Mỹ nhân dung mạo khuynh thành tuyệt thế, thân thể mềm mại băng cơ ngọc cốt, khí chất siêu phàm thoát tục, cho người ta một loại vô hạn mơ màng. Nhưng Tô Mạch lại một loại rất tinh tường cảm giác. Nương theo lấy một trận hồi ức, Tô Mạch nhận ra trước mặt mỹ nhân. Diệu Thiện, là Diệu Thiện. Chỉ là so mô phỏng bên trong Diệu Thiện dung mạo càng thêm mỹ lệ, da thịt càng thêm trắng nõn, khí chất cũng càng thêm huyền diệu. Nhưng Diệu Thiện không phải đã tu thành Bồ Tát chính quả sao? Rất có thể trước mặt mình chính là Quan Âm. Tô Mạch đại não nhanh chóng chuyển động. Mặc dù không biết vì cái gì ở chỗ này gặp được Diệu Thiện, nhưng hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy buông tha nàng. Liền xem như người khác đập chúng nàng, như vậy chính mình cũng muốn cướp về. Lúc này, Tô Mạch móc ra một khối bạc vụn, hướng thẳng đến Diệu Thiện đập tới. Mà khối này bạc vụn tựa như là giả bộ trang bị định vị một dạng, trực tiếp đập vào cái kia Diệu Thiện đầu vai. Chương 187. Chỗ này sơn có khoảng cách Đào Sơn cũng không xa xôi, vẹn vẹn chỉ có hơn 500 dặm. Tô Mạch trở lại Đào Sơn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Trở lại Đào Sơn sau, hắn liền không lại ra cửa, chờ đợi Mộng Hồng Thường Đan thành ngày đó. Đại khái 2 ngày sau, chính vào giữa trưa, một đạo tường quang từ Mộng Hồng Thường Đan phòng xung ra, ngay sau đó mạn sơn biến dã bao phủ tại một mảnh mùi thơm ngào ngạt hương khí bên trong. Đây là một cỗ sinh cơ cực kỳ thịnh vượng tinh khí, thúc dục một chút sắp khô héo cây đào đều mở ra hoa đào. Không bao lâu, Mộng Hồng Thường từ trong đan phòng đi ra. Tô Mạch đã từ lâu là giữ ở ngoài cửa. Mộng Hồng Thường sắc mặt vui mừng hớn hở. Tô Mạch, lần này luyện đan, ta đem cái kia 500 năm linh chi toàn bộ đều dùng hết thệ thành 365 khỏa Sâm Chi Cửu Khiếu Đan. Hợp chu thiên số lượng, toàn bộ ăn vào, có thể tiết kiệm đi 365 năm khổ công. Thật sự là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nói xong, Mộng Hồng Thường liền lôi kéo Tô Mạch đi vào bên trong đan phòng. Chỉ gặp tại cái kia cửu long trong đỉnh, từng viên tản ra song sắc vầng sáng đan dược đắp lên trong đó, lít nhá lít nhít, tựa như là một đỉnh trân châu. Đồng thời từng tia từng sợi đan hương truyền ra, mang theo ấm áp, mùi thuốc sông vào mũi. Tô Mạch hiếu kỳ cầm lấy một viên, sau đó để vào trong miệng ngay ăn, chỉ cảm thấy khẩu vị căng khổ, một cỗ khổng lồ tinh khí đang không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn, liệt dương chính khí đều tăng lên một tia. Hồng Thường, ngươi đem những này Sâm Chi Cửu Khiếu hoàn ăn sạch về sau, đạo hạnh liền có thể gia tăng hơn 300 năm sao? Mộng Hồng Thường lắc đầu. Tự nhiên là không được. Phàm là loại này gia tăng tu vi đan dược, liên tục phục dụng sẽ sinh ra kháng dược tính. Nhất định phải đem dược lực toàn bộ hấp thu, sau đó đổi ra đan độc mới được. Dạng này, ngươi ta những đan dược này một người một nửa, làm sao cũng có thể để cho ngươi đột phá đến tán tiên hoặc là địa tiên. Vừa ăn xong một viên đan dược Tô Mạch, biết sâm này chi cửu khiếu hoàn đối với mình tác dụng cũng không lớn, ăn được 100 quả, còn không có mỗi ngày phơi nắng tới tăng lên lớn. Tô Mạch lập tức giật cái láo. Công pháp của ta đặc thủ, căn bản là không cần đến loại đan dược này. Cho ta ăn cũng là uổng phí. Hồng Thường, ngươi cũng ăn đi. Nghe được Tô Mạch không cần, Mộng Hồng Thường còn tưởng rằng là hắn đang cùng chính mình khách khí. Ngươi khách khí với ta cái gì? Ta, về sau không đều vẫn là ngươi. Nói chuyện, Mộng Hồng Thường trêu chọc một chút tóc, hiển thị rõ mỹ thái. Tô Mạch nhìn miệng đắng lưỡi khô. Hồng Thường, thật không phải ta khách khí. Ngươi nhìn. Nói xong, Tô Mạch liền đem Phi Lăng Tuyết đưa cho chính mình thanh kia chân võ bảo kiếm đem ra. Độ nhập liệt dương chính khí, chân võ bảo kiếm lập tức hóa ra một đạo kiếm mang, hướng phía xa xa một gốc cây đào bay đi. Một giây sau, cây đào bị hóa thành cho tàn. Không, cũng không phải là cho tàn. Giống như là hư không tiêu thất tại thế giới này một dạng. Mộng Hồng Thường tự nhận là tự mình làm không đến bộ dạng này, tăng thêm cố năng lượng kia cùng hiện tại chủ lưu công pháp không hợp nhau, bởi vậy cũng liền tin tưởng Tô Mạch lời nói. Tô Mạch trên thực tế sử dụng chính là xích tiêu. Bây giờ xích tiêu đã bị hắn tu đến cùng cái kia thượng cổ thần thú Kim Ô không kém bao nhiêu tình trạng. Đừng nói là một cái nho nhỏ cây đào liền xem như cái này cả tòa đảo sơn, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa nham thạch. Lúc này, Mộng Hồng Thường do dự một chút, nhưng vẫn là mở miệng. Ta sau đó liền muốn bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khả năng không có cách nào đi ra. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này về nhà một chuyến xử lý một chút chính mình sự tình. Nghe được Mộng Hồng Thường muốn tiếp tục tu luyện, Tô Mạch khỏe miệng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Tốt ta, chúc ngươi tu luyện thuận lợi. Nhìn xem Tô Mạch có chút thất vọng ánh mắt, Mộng Hồng Thường bước liên tục hướng về phía trước, môi đỏ trực tiếp khắc ở Tô Mạch gương mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng có chút xấu hổ. Ngươi không nên gấp gáp, cho ta một đoạn thời gian được không? Nhìn thấy Mộng Hồng Thường chủ động thân hắn, Tô Mạch rất là vui vẻ, cái này cũng liền đại biểu cho Mộng Hồng Thường từ đáy lòng tiếp nhận chính mình. Ân, có thể. Bất quá đơn giản như vậy hôn một chút có thể không thành. Nói xong Tô Mạch liền lấn người tiến lên, bưng lấy một tấm kia quyến rũ động lòng người mỹ kiểm liền hôn lên. Thẳng đến thân Mộng Hồng Thường sắc ngạt thở, Tô Mạch mới bằng lòng buông nàng xuống. Mộng Hồng Thường phảng phất đi tới đám mây, thẳng đến Tô Mạch đưa nàng buông xuống mới rơi xuống. Tô Mạch mấy năm này kỹ thuật hôn luyện cực dai. Mộng Hồng Thường loại này tiểu sổ, ở đâu là đối thủ của hắn? Không để ý tới ngươi. Mộng Hồng Thường như là say rượu, mang theo linh đan lão đạo liền đi phòng luyện công. Nhìn thấy Mộng Hồng Thường đi luyện công, Tô Mạch bỏ xuống trong lòng không bỏ, sau đó nhìn về phía phương xa. Bây giờ cái kia Lục Sĩ Ngô Công đã tìm được giấc mộng kia Hồng Thường sư huynh. Vì phòng ngừa Mộng Hồng Thường tình cũ phục nhiên, hắn nhất định phải đem giấc mộng này Hồng Thường sư huynh đánh tới hình thần câu diện. Cưới Hạc Linh Nhi, đi vào đảo sơn bên ngoài. Xoay quanh ở trên bầu trời, Hạc Linh Nhi hỏi thăm Tô Mạch đi chỗ nào. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương nào? Đi Nam Hải. Tốt chủ nhân. Đang khi nói chuyện, Hạc Linh Nhi hướng thẳng đến Nam Hải phương hướng bay đi. Nam Hải cách nơi này không biết có bao nhiêu dặm, liền xem như Hạc Linh Nhi một khắc không ngừng cũng muốn bay lên 3 ngày 3 đêm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Mạch đem tâm thần đắm chìm tại Lục Sĩ Ngô Công thị giác bên trong. Chỉ gặp Lục Sĩ Ngô Công ngay tại bay khắp nơi đi, tại trước mắt của nó là một cái tương tự Long Hổ dãy núi. Nơi này chính là giấc mộng kia Hồng Thường sư huynh nơi đặt độc phủ. Long Hổ Sơn bàn vân động. Mô phỏng bên trong thời điểm, chính là ở chỗ này tìm tới Mộng Hồng Thường. Lúc này, Tô Mạch thôi động Lục Sĩ Ngô Công hướng phía rồng này núi Hổ Hộ Sơn đại trận đánh tới. Bây giờ Lục Sĩ Ngô Công thân thể cường đại, thậm chí nói so Hồng Hoang hung thú còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Nhẹ nhàng bãi xuống đuôi, liền có di sơn đảo hải chi lực. Ầm ầm. Bị Lục Sĩ Ngô Công như thế va chạm, cả tòa Long Hổ Sơn hộ sơn đại trận liền sinh ra cực lớn lắc lư. Giấc mộng kia Hồng Thường sư huynh lúc này cũng bị kinh ngạc đi ra, giẫm lên một đóa thanh vân, cầm trong tay một cây phất trần, mặc áo xanh đạo bào, thân thể gầy gò, cho dù là trung niên nhân bộ dáng cũng rất có khí chất, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tô Mạch không khỏi cảm khái, chắc không được Mộng Hồng Thường đối với nàng sư huynh này nhớ mãi không quên. Liên bộ này bên ngoài, lúc còn trẻ khẳng định càng đẹp mắt. Bất quá giấc mộng này Hồng Thường sư huynh liên hợp nữ nhân kia luyện chế khô tóc đen, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Giết xem như thanh lý thế giới rất rưởi. Khi thấy thân thể chừng mấy trăm mét Lục Sĩ Ngô Công lúc, giấc mộng kia Hồng Thường sư huynh con mắt trừng giống như trung đồng. Đáng chết, chính mình làm sao chọc tới như thế cái đồ chơi. Nhìn uy thế này, sợ không phải yêu vương nhất lưu. Nghĩ đến cái này, giấc mộng kia Hồng Thường sư huynh bay đến hộ sơn đại trận biên giới, hướng Lục Sĩ Ngô Công thi lễ một cái. Tiểu đạo thanh linh tử, chẳng biết tại sao chọc tới các hạ, còn xin cho cái nguyên do. Tô Mạch chính là tới giết hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn nguyên do. Lúc này thao túng Lục Sĩ Ngô Công tiếp tục hướng phía hộ sơn đại trận công tới. Ầm ầm. Lục Sĩ Ngô Công đụng hộ sơn đại trận tràn ngập nguy hiểm, để cái kia thanh linh tử trong lòng siết chặt. Các hạ như vậy hùng hổ dọa người, ta cũng không phải dễ chơi. Thoại âm rơi xuống, thanh linh tử liền phóng ra hai cái hiện ra thanh quang phi kiếm. Chương 188, chương 188. Đại thương sao? Tô Mạch trong lòng ngoài ý muốn, không nghĩ tới thường Nga thế mà tại đại thương. Đây chẳng phải là cùng Đắc Kỷ tại một chỗ. Nói đến, Đắc Kỷ hẳn là cũng mang theo ký ức. Nhưng Tô Mạch bây giờ bị rất nhiều mỹ nhân vây quanh, trong lúc nhất thời lại quên vị này cực phẩm tuyệt sắc. Bất quá đối với Tô Mạch tới nói, trọng yếu nhất vẫn là tìm được thường Nga. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch đối với Diệu Thiện quang khiết cái chán trùng điệp hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Diệu Thiện. Diệu Thiện lúc này nhìn thoáng qua Tô Mạch sau lưng rừng rựa, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Phu quân, ngươi tìm nơi này không tệ lắm. Nhìn rất bí mật dáng vẻ. Nghe được Diệu Thiện lời nói, Tô Mạch lập tức minh bạch nàng muốn làm cái gì, lúc này đem nó chặn ngang ôm lấy. Diệu Thiện thể trọng rất nhẹ, chỉnh thể cũng chỉ có hơn 10 cân. Tô Mạch phỏng đoán, đây cũng là bởi vì hiện tại nàng đã trở thành tiên thần, thân thể nhẹ nhàng, không giống nữ tử phàm tục. Đương nhiên, nhẹ có nhẹ chỗ tốt, nặng cũng có nặng chỗ tốt, chí ít đối chắc chắn. Triền miên không biết bao lâu, Tô Mạch khi tỉnh lại, liền thấy Diệu Thiện tảo đã biến mất không thấy gì nữa, Độc Lưu Hạc Linh Nhi còn có Ngọc Lan Nương đứng ở một bên. Rồi lưng một cái, Tô Mạch ánh mắt hiện lên một tia thỏa mãn cảm giác. Ngay tại trước đó triền miên thời điểm, bây giờ Hắc Hùng Tinh đã bị Diệu Thiện giải quyết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa mình bây giờ có thể tùy tiện du lịch, không sợ bại lộ thân phận. Về phần Nga Mi, bởi vì là Nam Cung Lưu Ly sư môn chỗ, sợ sệt Nam Cung Lưu Ly thường tâm, hắn cũng không tính trả thù. Ngọc Nương, ngươi chỉ dẫn lấy Hạc Linh Nhi, chúng ta đi đến Thẳng Sơn. Nghe được muốn trở về, Ngọc Lan Nương cũng rất vui vẻ. May mắn trước đó tại Hoa Đảo kia viện thời điểm ta mua rất nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ. Bây giờ đi về, vừa vặn đưa cho bọn tỉ muội. Đến Thẳng Sơn, chỗ này thiên cơ che đậy địa khu, bây giờ nên đón một con bạch hạc. Phi Lăng Tuyết lúc này đang đứng tại đỉnh núi, nhìn kỹ Vân Quyển Vân Thư, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thiên phú của nàng là Tô Mạch Đông Đảo Hồng Nhan chi kỷ bên trong cao nhất. Bây giờ đã ngưng tụ ra nguyên thần, bước vào địa tiên chi cảnh. Thăng thêm tự thân võ công tuyệt thế, có thể tính được là biện pháp võ song tu. Dù cho là có Tô Mạch chất lỏng chính khí đang trợ giúp, nhưng vẫn là tính được là cực kỳ lợi hại. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một tiếng hạt rẽ. Phi Lăng Tuyết mắt phượng nhắm lại, một tấm xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp hiện lên cảnh giác. Chuyện gì xảy ra? Mảnh này thiên cơ che giấu địa phương tại sao có thể có bạch hạc bay tới? Nghĩ đến cái này, Phi Lăng Tuyết một cái tung càng ngày đến không trung. Lấy nàng địa tiên cảnh giới, đã hoàn toàn không dùng được mượn nhờ pháp khí phi hành. Chỉ là một giây sau, Phi Lăng Tuyết liền thấy ngồi tại bạch hạc trên người Tô Mạch cùng Ngọc Lan Nương. Tô Lang, hơn nửa năm không gặp, nàng đã sớm muốn Tô Mạch nghĩ gấp. Một giây sau, Phi Lăng Tuyết trực tiếp xâm nhập Tô Mạch trong ngực. Tô Mạch cũng là trong nháy mắt cảm nhận được giai nhân khoan hậu lòng dạ, trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay. Lăng Tuyết, ngươi thành địa tiên. Phi Lăng Tuyết gật gật đầu. Đúng vậy thôi, ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn đi địa tiên giới đi tìm ngươi. Nói xong, Phi Lăng Tuyết cười thần bí, một đôi mỹ lệ vũ mị mắt to không ngừng tại Tô Mạch trên thân vừa đi vừa về nhìn. Ta còn tưởng rằng, ngươi lần này trở về, phải mang theo mấy cái mới tỷ muội trở về đâu. Bây giờ nhìn, thành thật thôi. Tô Mạch sắc mặt tối sầm, có chút chột dạ mở miệng. Ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy sao? Phi Lăng Tuyết tố chỉ điểm lấy Tô Mạch ngực. Ngươi nếu không phải như thế người, ta lấy ở đâu nhiều tỷ muội như vậy? Đúng rồi, có chuyện ta phải cho ngươi nói một chút, Thanh Uyển tỷ tỷ nàng đã có thai. Đã 7 tháng lại trải qua thêm mấy tháng, ngươi liền muốn làm phụ thân rồi. Thanh Uyển mang thai sao? Tô Mạch suy nghĩ không khỏi trôi dạt đến hắn muốn đi điệu tiên giới trước một đêm, Hoàng Thanh Uyển ôm hắn, nói mình muốn một đứa bé, muốn làm phụ thân rồi. Tô Mạch có chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền tiêu tán tiếp nhận. Nhân sinh cũng nên tham dự các loại thể nghiệm mới có thể viên mãn. Nhìn thấy Tô Mạch lên người, Phi Lăng Tuyết không khỏi có chút u oán. Ngươi lúc nào cũng có thể để cho ta cũng mang thai à, liền chuyên cho Thanh Uyển tỷ tỷ thiên vị. Tô Mạch cười hắc hắc, tại Phi Lăng Tuyết cái kia đỏ thẫm trên môi hung hăng hôn một cái. Muốn nói với ta thôi, ta cũng không phải không cho ngươi. Phi Lăng Tuyết cười một tiếng. Cái kia quyết định. Tốt, quyết định. Ngồi tại Tô Mạch bên cạnh Ngọc Lan Nương cũng bu lại. Quan nhân, nô gia cũng muốn. Ngọc Lan Nương mặc dù là yêu, nhưng bây giờ đã hóa thành người, cho nên cùng người không khác, bởi vậy có thể mang thai, sinh ra tới cũng là loài người. Tốt, ta đều thỏa mãn. Lúc này trở đi Tô Mạch Hạc Linh Nhi trong lòng không ngừng đậu đen rau muống. Chính mình đây là tìm cái gì chủ nhân a? Có trời mới biết hắn đến cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Không bao lâu, Hạc Linh Nhi rơi vào trạch viện trước cửa. Ngay tại Tô Mạch chuẩn bị mở cửa lúc, cửa tự động từ sau cửa mở ra. Một đám thiên tư quốc sắc, thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân nối đuôi nhau mà ra, trong nháy mắt đem Tô Mạch vây quanh. Nhìn xem Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Hoàng Thanh Uyển, Hứa Diệu Âm, Quách Lâm, Khổng Băng, Tố Cẩm, Lan Huynh, Ngưng Nguyệt, Diệp Lưu Hoành, Xuân Trúc, Thực Dược. Tô Mạch cười hắc hắc. Có nhớ ta hay không a? Chúng nữ trăm miệng một lời. Muốn. Lúc này Tô Mạch đem ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Thanh Uyển. Hoàng Thanh Uyển lúc này nâng cao cái bụng lớn, nhưng cũng khó nén loại kia thành thục mỹ lệ, cả người mặt mày tỏa sáng, nhìn so trước kia còn muốn đẹp hơn 3 phần. Tô Mạch cười hắc hắc, sau đó nửa quỳ tại Hoàng Thanh Uyển trước mặt, đem lỗ thai áp vào trên bụng nghe tươi sống tiểu sinh mệnh tại thai trong phòng du động thanh âm. Sau đó đứng dậy, nhìn xem trước mặt giai nhân, Tô Mạch có chút áy náy. Thanh Uyển, khó khăn cho ngươi. Trong khoảng thời gian này ta cũng không thể chiếu cố ngươi. Hoàng Thanh Uyển lại là mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tựa ở Tô Mạch lồng ngực. Có bọn tỷ muội chiếu cố ta đây. Bất kể nói thế nào, ngươi ở bên ngoài hay là cực khổ hơn một chút. Tô Mạch trong lòng áy náy càng tăng lên. Mình tại bên ngoài nào có cái gì vất vả. Bất quá Tô Mạch đương nhiên sẽ không vạch trần chính mình. Có muốn hay không ăn ta làm thức ăn? Muốn. Chúng nữ sau khi nghe được cũng là trong lòng chờ mong. Hứa Diệu Âm lúc này kéo qua Tô Mạch. Đi thôi, ta cho ngươi trợ thủ, đi làm đồ ăn. Quách Lâm vội vàng nhấc tay. Ta cũng muốn bồi Tô Cà Cà cùng đi. Tô Mạch thấy thế gật đầu. Tốt, cùng đi. Trong phòng bếp, Tô Mạch thuần thục cắt lấy đồ ăn, cùng Hứa Diệu Âm còn có Quách Lâm trò chuyện trong khoảng thời gian này kinh lịch. Nghe tới Quan Âm đều thành Tô Mạch nữ nhân lúc, hai nữ hoàn toàn chính là một bộ đại não đứng máy trạng thái. Chương 189, chương 189. Không biết vì cái gì, Tô Mạch mang theo hai nữ một đường tìm kiếm, bất chi bất giác vậy mà đi tới mô phỏng bên trong chính mình lớn lên nô lệ ngõ hẻm. Lúc trước mô phỏng bên trong chính mình trở thành thương vương thời điểm, bởi vì lo lắng cho mình thân phận nô lệ bị phát hiện, cho nên vẫn luôn không có đi tìm kiếm mình phụ thân. Bây giờ lại tới đây, Tô Mạch rất muốn nhìn một chút, Tô Ân còn ở đó hay không. Nếu là còn tại, vậy mình hoàn toàn có thể giúp hắn thoát khỏi thân phận làm nô lệ. Tô Mạch mang theo Ngọc Lan Nương còn có Hạc Linh Nhi hành tẩu tại nô lệ này trong ngõ hẻm, bởi vì Vu Hích trang phục, tất cả mọi người rất sợ hãi. Sợ hãi nguyên nhân ở chỗ, Vu Hích là có thể tùy ý chọn tuyển nô lệ cầm lấy đi như thế. Thậm chí nói, Vu Hích có thể tùy ý chọn tuyển quý tộc tiến đến như thế. Toàn bộ đại thương, trừ thương vương bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Vu Hích có quyền nhất lực. Hạc Linh Nhi nhìn xem đám người nhìn thấy chính mình ánh mắt sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân, vì cái gì? vì cái gì những người này xem chúng ta ánh mắt sẽ như thế sợ hãi, đơn giản tựa như là chuột thấy mèo. Không, so chuột thấy mèo còn muốn sợ hãi, hoàn toàn chính là không dám cùng ánh mắt của chúng ta đối mặt. Thậm chí nói, sinh mệnh khí tức đều nhỏ yếu đi một chút. Hạc Linh Nhi là yêu, đối với sinh mệnh khí tức loại hình mẫn cảm nhất. Nàng có thể cảm nhận được, chính mình cùng chủ nhân còn có Ngọc Lan Nương đi tại trên đường cái này, tựa như là một chậu nước trực tiếp tưới lên đám người này trên đầu. Để đám người này sinh mệnh khí tức tựa như là nến tàn trong gió, tựa hồ thổi bên trên một ngụm liền sẽ dập tắt. Tô Mạch thấy thế mở miệng giải thích. Bây giờ Hạc Linh Nhi cũng đã trở thành nữ nhân của hắn, bởi vậy càng có hơn một phần kiên nhẫn. Linh Nhi, ngươi không hiểu rõ. Thân là Vu Hích, tại Đại Thương quốc gia này, địa vị là phi thường cao thượng. Thậm chí nói chỉ ở Thương Vương phía dưới. Liền xem như một chút quý tộc, đối mặt Vu Hích cũng là không có bất kỳ cái gì lực lượng. Bởi vì Vu Hích chỉ cần nhìn chúng cái nào quý tộc, cái kia quý tộc liền muốn ngoan ngoãn hiến dâng lên sinh mệnh của mình. Thậm chí nói, quý tộc này sẽ còn coi đây là quan vinh. Bởi vì dạng này, hắn liền có thể hóa thành quỷ thần, bất tử bất diệt. Hạc Linh Nhi không thể tin. Tại sao có thể có dạng này dã man rất lại phía sau huyết tinh tập tụ? Một bên Ngọc Lan Nương mở miệng. Năm đó ta cũng từng tới qua nơi này Đại Thương, quan nhân nói không sai. Đại Thương không biết bao nhiêu năm rồi đều là như vậy. Hạc Linh Nhi hay là không thể tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, liền không có người nghĩ đến cải biến loại hiện tượng này cùng chế độ sao? Chắc không được cái này Đại Thương như vậy lùi bại, dạng này một cái thủ đô, liền ngay cả địa tiên giới một cái phát triển tốt một chút thành trấn cũng không sánh nổi. Thật không biết, dạng này quốc gia cuối cùng sẽ nên đón như thế nào hủy diệt vận mệnh. Nghe được Hạc Linh Nhi nói như vậy, Tô Mạch trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới Đại Thương quốc vận bị Trúc Cửu Âm hấp thu, cuối cùng trở thành rất nhiều trong vương triều cái thứ nhất bị diệt tuyệt quốc gia. Bây giờ chính mình đi tới Đại Thương, vậy liền đại biểu cho rất có thể sẽ trực diện Trúc Cửu Âm. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước tình duyên nhân sinh nhắc nhở, Trúc Cửu Âm một mực tại nhìn chăm chú lên chính mình. Thậm chí nói, cho tới bây giờ cũng còn tại nhìn chăm chú. Không biết chính mình cùng cái này Trúc Cửu Âm có cái gì quan hệ. Liên tưởng đến còn sót lại một lần cuối cùng mô phỏng, Tô Mạch trong lòng đã có phải dùng cuối cùng này một lần máy mô phỏng biết xúc động. Đột nhiên, một trận tiếng gõ truyền đến. Bất chi bất giác, Tô Mạch ba người đã đi tới Tô Ân rèn đúc công xưởng. Khi thấy Tô Mạch tam vị Vu Hích dừng lại ngừng chân ở chỗ này thời điểm, tất cả mọi người là một mặt lo lắng, đương nhiên, lo lắng trong ánh mắt còn hiện lên một tia may mắn. Lo lắng là Tô Ân bị coi trọng như thế. May mắn chính là mình không có bị chọn trúng, còn có thể lại sống tạm một đoạn thời gian. Lúc này, công xưởng bên trong tiếng gõ dừng lại. Mặt mũi tràn đầy giàn mua Tô Ân từ công xưởng bên trong đi ra. Hắn hôm nay, bởi vì quanh năm đúc đồng, da thịt đã giàn mua không còn hình dáng, thậm chí tóc đều bị uốn thành bệnh rụng tóc. Nhìn thấy Tô Mạch, cái kia Tô Ân sững sờ, sau đó ánh mắt liền xuất hiện một tia giải thoát. Trong miệng không được trêu chọc chính mình. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là bị người nhìn trúng. Đại nhân, các ngươi muốn làm sao hiến tế ta? Tô Mạch mặc dù cùng cái này Tô Ân cũng không tình cảm, nhưng cũng có thể tại mô phỏng bên ngoài nhìn thấy hắn đối với mô phỏng bên trong chính mình loại kia chân thành tha thiết tình thương của cha. Người là Tô Ân? Chính là. Tô Ân sắc mặt tỉnh táo, hiển nhiên đã chuẩn bị thản nhiên đối mặt sắp nên đón vận mệnh. Nhìn xem không hề sợ hãi Tô Ân, Tô Mạch cũng không muốn tại trên tình cảm cha tấn hắn, lập tức mở miệng. Tô Ân, ngươi có trở thành Vu Hích tiềm lực. Ta hôm nay tới, là đặc biệt vì ngươi khai phát tiềm lực. Cái gì? Tô Ân có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn minh bạch, bằng vào Tô Mạch loại thân phận này, là không thể nào tùy tiện đùa giỡn. Vu Hích đại nhân, ngài nói là sự thật sao? Tô Mạch nghe vậy gật đầu. Cái này tự nhiên là thật, ta không cần thiết đi lừa ngươi. Bất quá trước đó, ta vẫn là giúp ngươi đem bệnh cũ cho đi đi. Đang khi nói chuyện, Tô Mạch liền lấy ra một viên linh đan. Đây là đang điệu tiên giới thời điểm, Mộng Hồng Thường đưa cho chính mình. Tu sĩ ăn không có quá lớn hiệu quả, nhưng nếu là người bình thường ăn, vậy liền có thể phạt mao tẩy thủy, thoát thai hoang cốt, chống rống gia tăng 20 tuổi thọ mệnh. Đến, ăn nó đi. Nhìn xem Tô Mạch trong tay viên kia tản ra thanh hương dược hoàn, Tô Ân mặc dù không biết, nhưng cũng là không chút do dự liền đem dược hoàn phục trong cửa vào. Không bao lâu, Tô Ân cũng cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không bao lâu, Tô Ân mặt mũi già nua một lần nữa về tới tuổi trẻ trạng thái, liền ngay cả bởi vì tuổi già sinh ra lão thị, giờ phút này đều trở nên vô cùng rõ ràng. Đơn giản tựa như là đem thời gian lùi lại trở về 20 năm trước, chính mình hay là một cái tiểu hỏa tử thời điểm. Chung quanh người vây xem cũng đều chú ý tới Tô Ân biến hóa, cả đám đều có chút không dám tin tưởng. Ông trời của ta, Tô Ân thật trẻ ra. Đúng vậy, ta gặp qua Tô Ân lúc còn trẻ bộ dáng, chính là dáng dấp dạng này, thậm chí nói còn muốn đẹp trai hơn một chút. Đối với, thật càng đẹp trai hơn. Tô Ân thật sự là vận khí tốt, thế mà bị Vu Hích đại nhân coi trọng, từ đây liền rốt cuộc không phải nô lệ. Ai nói không phải đâu, lúc này mới thật coi là một bước lên trời. Nghe người chung quanh nghị luận, Tô Ân cũng là có chút phấn chấn. Chẳng lẽ lại, chính mình từ nay về sau, liền thật một bước lên trời sao? Nhìn xem vui vẻ Tô Ân, Tô Mạch cũng là hơi xúc động, lần này, xem như đem mô phỏng bên trong tiếc nuối bù đắp một chút. Tô Ân, đến, ta vì ngươi truyền thụ một đạo vu thuật. Ngày sau nhớ kỹ siêng năng luyện tập. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Mạch đem ngón tay cho điểm tới Tô Ân cái chán. Chỉ một thoáng, có quan hệ với linh triệu phương pháp tu luyện, không ngừng mà thông qua liệt dương chính khí hình thức đưa vào Tô Ân trong óc. Thậm chí nói, trong đó còn có một bộ phận Tô Mạch tu luyện linh triệu cảm ngộ. Mặc dù không cách nào ưng thuận Tô Ân cái gì vinh hoa phú quý, có thể Tô Mạch cho hắn một đầu leo lên phía trên cầu thang. Tô Mạch đi. Bây giờ Tô Ân học xong vu thuật, liền xem như người khác muốn đem hắn xem như nô lệ cũng không thể, bởi vì hắn sẽ vu thuật. Phải biết, hiện tại Đại Thương còn có rất nhiều Vu Hích cũng sẽ không vu thuật. Nếu như bị Vu Hích bọn họ biết, nếu là ngươi hiến tế một vị biết vu thuật Vu Hích lúc, vì giữ gìn tự thân giai cấp cùng Vu Hích thần thánh tính, bọn hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa người diệt vong. Chương 190. Ngươi thử nghiệm cùng bọn hắn câu thông, thông qua câu thông đằng sau, ngươi thành công liên tiếp lên ý niệm của bọn hắn. Lúc này ngươi mới biết được, cái này hai viên bảo châu không biết bị khảm nạm tại cái này nến rồng trong hốc mắt đã bao nhiêu năm. Mà bọn hắn phân biệt gọi là Phục Hy cùng Nữ Hoa. Khi bọn hắn hỏi thăm tên của ngươi lúc, ngươi chẳng biết tại sao, một cái tên thốt ra. Tô Mạch, ta gọi Tô Mạch. Phục Hy cùng Nữ Hoa chăm miệng một lời. Hoan nghênh ngươi, Tô Mạch. Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng rất vui vẻ, là có ngươi vị này bạn mới cao hứng. Chỉ là trong những ngày kế tiếp liền rất nhàm chán, mỗi ngày trừ cùng Phục Hy Nữ Hoa nói chuyện phiếm ra, căn bản cũng không có mặt khác bất kỳ giải trí hoạt động. Tất cả giải trí hoạt động đều bị nến rồng có hạn chế. Vô luận ngươi muốn làm gì, đều sẽ bị nến rồng ngăn cản. Tại nến rồng xem ra, ngươi là hắn con mắt thứ ba, nhất định phải hiệp trợ hắn quấy tịnh hóa không ánh sáng chi hải. Không ánh sáng chi hải bên trong tạp vật cùng tạp chất thật sự là nhiều lắm, chỉ có đem không ánh sáng chi hải bên trong tạp vật cùng tạp chất toàn bộ đều rút ra đi ra, hắn mới có thể cảm thấy vui vẻ. Nhưng tại ngươi xem ra, nến rồng làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì không ánh sáng chi hải không giờ khắc nào không tại sinh ra lấy tạp chất. Ngay qua ngày, ngươi dần dần cảm giác được phiền chán. Phục Hy cùng Nữ Hoa cũng không có cảm giác qua bất luận cái gì phiền chán, tương phản bởi vì có bọn hắn tồn tại, tại mảnh này hồng mông chưa mở địa phương, có ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Hai người rất vui vẻ bởi vì chính mình thế giới sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Ngươi cũng không có bất kỳ vui sướng, trong lòng chỉ muốn, có thể tại sẽ có một ngày, có thể từ nến rồng trên thân thoát ly khỏi đi. Có thể nến rồng quá cường đại, lực lượng của hắn là của ngươi hơn trăm lần, tùy tiện thoát ly khỏi đi, ngươi sẽ bị nến rồng lực lượng nghiền nát. Thế là một cái kế hoạch, tại ngươi hắc ám trong lòng ra đời. Đó chính là lợi dụng Phục Hy cùng Nữ Hoa, để bọn hắn trước thoát ly nến rồng, để nến rồng con mắt mù mất, dạng này liền sẽ không trở ngại ngươi. Thế là ngươi mở miệng mê hoặc Phục Hy cùng Nữ Hoa. Cuộc sống như vậy tốt đơn điệu à, thật hâm mộ nến rồng, có thể tại cái này không ánh sáng chi hải trên không tự do bay lượn. Chúng ta lại không được, mỗi ngày chỉ có thể đi theo nến rồng bên người, đi theo nó, không có chúng ta tự do của mình. Phục Hy cùng Nữ Hoa cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua tự do khái niệm, tại bọn hắn sinh ra ý thức một khắc này, chính mình bản thể liền đã khảm nạm tại nến rồng trong hốc mắt. Thế là Phục Hy hỏi thăm ngươi cái gì là tự do. Ngươi bắt đầu giải thích tự do hàm nghĩa. Tự do chính là vô câu vô thúc, muốn đi chỗ nào liền đi địa phương nào, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là đối với chúng ta thể xác tinh thần giải phóng, chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được chân chính khoái hoạt. Phục Hy cùng Nữ Hoa bị ngươi nói tâm động. Nữ Hoa hướng ngươi mở miệng. Tô Mạch đệ đệ, chúng ta hẳn là thế nào mới có thể thu được ngươi nói tự do đâu? Ngươi thấy thời cơ chín muồi, liền đem chính mình đụng nát một khối đá lấy được một bản thiên thư nội dung truyền thụ cho Phục Hy cùng Nữ Hoa. Các ngươi cố gắng học, một ngày nào đó có thể thoát ly bản thể. Đạt được ngươi thiên thư sau, Phục Hy cùng Nữ Hoa mừng rỡ như điên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, bắt đầu tiến hành tu hành. Tư chất của bọn hắn phi thường nghịch thiên, vẹn vẹn chỉ dùng 49 ngày, liền đem thiên thư nội dung toàn bộ học được, cũng bởi vậy hiểu được rất nhiều đạo lý. Một ngày này, Phục Hy mở miệng. Từ khi tu luyện thiên thư đến nay, ta liền cho là chúng ta nhân sinh không có chút ý nghĩa nào. Không biết vì cái gì, ta chỉ cảm thấy chung quanh mảnh này hoang vu thật sự là làm cho người rất khó chịu. Tựa như là cầm cố lại linh hồn của ta, ta hoàn toàn không biết sau đó hẳn là muốn làm thế nào. Tô Mạch đệ đệ, ngươi có thể cho ta một tốt đề nghị sao? Ngươi thấy thế lập tức mở miệng. Phục Hy, đã ngươi đã có một phần này giác ngộ, như vậy ngươi liền hẳn phải biết, ngay tại lúc này, chính là ngươi thoát ly cái này nến rồng trúc cửu âm thời cơ tốt nhất. Nhanh hóa hình đi, đừng để ta thất vọng. Còn có Nữ Hoa, ngươi cũng nhanh hóa hình đi, chỉ có thoát ly nến rồng, các ngươi mới có thể đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Phục Hy cùng Nữ Hoa đang nghe xong lời của ngươi nói sau, trong lòng cảm giác cũng đích thật là thời điểm. Thế là sau đó một khắc, hai người bọn họ chóc ra riêng phần mình bản thể hóa hình trở thành hai tôn hình người thần linh. Phục Hy xuất hiện một cái chớp mắt, liền cáo chi toàn bộ Hồng Mông thiên địa. Tên ta Phục Hy, trưởng ban ngày. Nữ Hoa theo sát phía sau xuất hiện. Tên ta Nữ Hoa, trưởng đêm. Trong tấm hình, Tô Mạch gặp được Phục Hy cùng Nữ Hoa cái này hai tôn thượng cổ thần linh. Bất quá Tô Mạch chú ý nhất hay là Nữ Hoa. Chỉ gặp nàng vừa hóa hình lúc thân thể liền bao phủ một tầng mây mù, đem bộ vị trọng yếu của mình toàn bộ che đậy. Đây là đang thiên thư trung học đến lễ nghĩa liêm sỉ. Nếu là không có học qua thiên thư, như vậy vừa hóa hình không có lòng xấu hổ, thân thể tất nhiên là không đến mảnh vải. Mà một bên Phục Hy cũng là như thế. Từ nến rồng đống đồ lộn xộn bên trong tìm một kiện hoàng kim chiến giáp, đem cao như mình đại uy võ thân thể che lấp, tựa như một vị kim giáp thiên thần. Chỉ là khi nhìn đến Nữ Hoa gương mặt lúc, Tô Mạch cũng có chút chấn kinh. Bởi vì cô gái này hoa dung mạo, vậy mà cùng Thường Nga giống nhau đến 7-8 phần, đơn giản tựa như là một đôi song bảo thai tỉ muội. Bất quá Thường Nga khí chất càng thêm thanh lãnh, Nữ Hoa thì là càng thêm cao quý. Hoàn toàn khác biệt khí chất, dù là dáng dấp giống nhau, mang cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn khác biệt. Khi Phục Hy cùng Nữ Hoa hóa hình mà ra, nến rồng con mắt liền ngủ. Muốn dùng ngươi đến quan chiếu thế giới, có thể ngươi không chịu đem thị lực cho hắn mượn. Trúc Long đại giận, thân thể cao lớn bắt đầu ở không ánh sáng chi hải trên không quay cuồng, trong miệng khiển trách Phục Hy Nữ Hoa hai cái phản đồ. Phục Hy sau khi nghe được giận dữ, lập tức hóa thân mấy triệu trượng cao cự nhân cùng cái tiên nến rồng đánh nhau ở cùng một chỗ. Ngươi thừa dịp đại chiến, cũng là đem bản thể tinh hoa toàn bộ rút ra, hóa hình trở thành một người nam nhân. Nữ Hoa nhìn xem ngươi trần trụi thân thể, cũng là từ đống đồ lộn xộn bên trong tìm tới cho ngươi một kiện trường bào màu đen, đồng thời vì chính mình tìm tới một kiện màu trắng thiên y mặc vào. Ngươi biến thành người, tự nhiên cũng liền có được người tình yêu, thế là ngươi tại nhìn thấy Nữ Hoa đằng sau, liền tự nhiên mà vậy yêu Nữ Hoa. Nhưng ngươi biết rõ, Phục Hy cùng Nữ Hoa tình cảm muốn xa xa so ngươi thâm hậu, muốn có được Nữ Hoa, nhất định phải bỏ phí một phen chắc trở. Nhìn xem đang cùng Trúc Long đại chiến Phục Hy, ngươi mở miệng hướng Nữ Hoa nói ra. Ca ca của ngươi hiện tại mặc dù có hoàng kim thần giáp bảo hộ, có thể cái kiên nến rồng lực lượng sao mà khổng lồ, không được bao lâu, ca ca của ngươi liền sẽ bị nến rồng xé nát. Hiện tại, liền để ta giúp hắn một tay đi.
Chương 191.
Ngươi nghe được nữ hoa lời nói sau lập tức mở miệng, cáo chi nữ hoa người tính toán. Đó chính là một lần nữa sáng tạo một chủng tộc, đánh bại những thần linh này thống trị vùng đại địa này. Chỉ là chủng tộc này thân thể yếu đuối, còn lâu mới có được thần linh cường đại. Bất quá cứ như vậy, lúc trước nến rồng chưa từng quang chi biển lấy được những tạp vật kia, giờ phút này liền có đất dụng võ. Những này tạp vật tiên kỳ bách quái, có thật nhiều cường đại vật phẩm. Có thể giao cho thân thể này yếu đuối chủng tộc, trợ giúp bọn hắn đánh bại tiên thiên thần linh. Ngay tại Tô Mạch tiếp tục xem thời điểm, một đạo nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện nhắc nhở, Tô Mạch trước mắt sửng sở. Sau đó bắt đầu dần dần đọc. Xét thấy ngươi đi hướng nhân sinh đỉnh phong quá trình quá tao, tiền văn cần toàn bộ sửa chữa, ngươi không được cùng bất kỳ nữ nhân nào lại có một tia liên quan. Từ đây phạt ngươi làm 10 thế sử nam. 9. Chơi cái ngạnh. Tác giả bị thông chi cần thay đổi lớn, nhìn chương tiết danh tự các huynh đệ liền biết. Các loại tranh minh họa cùng chứng màu chương cũng toàn bộ xóa. Nếu là có thể đổi đi ra, vậy cái này quyển sách sẽ tiếp tục đổi mới, nếu là không có đổi đi ra cũng không quan hệ, tấu chương cuối cùng sẽ thả ra đến tiếp sau đại cương, nói cho các huynh đệ kết cục. Đầu tiên là các vị các phu nhân nguyên bản mô phỏng kết cục, ở giữa bởi vì các loại sửa chữa, dẫn đến đi lệch. Cái thứ nhất phu nhân, Hoàng phu nhân, nhân vật chính tiền kỳ thân mật bà bối. Cái thứ hai phu nhân, Võ Tắc Thiên, Võ Chiếu, cố sự bối cảnh tại Hung Nô bên kia gia nhập Tắt Mãn hệ thống, cùng Thành Phong Minh Nguyệt chuyển thiết lập. Trở thành bị phái đi hòa thân vương tử, kết hợp gần nhất hỏa ngạnh chơi văn trước. Huyết Y Lìa lâu lâu chủ đường mị, bị nhân vật chính thương tấu tâm, lần thứ nhất xuất hiện chơi thoát tình tiết. Còn có một lần là song tình duyên nhân vật. Cái thứ ba phu nhân, Bạch Tố Trinh. Cái thứ tư phu nhân, Đắc Kỷ. Cái thứ năm phu nhân, Thiết Phiến công chúa, nhân vật chính là một cái tu tập đan đạo trưởng môn nhân, rất có chiến lược lừa dối cục phong thái, phương thức nói chuyện hoàn toàn là chiến lược lừa dối cục phương thức nói chuyện, ẩn tàng thực lực bản thân, để cho người khác xem thường. Mặt khác hay là một cái cha vị rất nặng người, vì có thể tốt hơn khống chế đệ tử tâm lý, thậm chí còn tu luyện hao tổn sinh mệnh thọ nguyên cấm pháp thần thông tra tâm thông có thể biết được đệ tử hoặc là chính mình hài tử nội tâm ý nghĩ. Bắt trước thuộc sơn kiếm hiệp truyền thế giới xem, nhìn nhiều một chút phương diện này thư tịch. Tu tiên giả không cho phép tiến vào những vương triều này, bởi vì những vương triều này là ngũ cho các thế, linh khí cũng là thưa thất không gì sánh được. Thiết Phiến công chúa chiếm cứ Thúy Vân Sơn, đem động phủ đổi tên là Ba Tiêu Động. Cố sự chủ đề nhất định phải bi thương, nhất định phải bi thương, trong bi thương cố gắng tìm kiếm khoái hoạt. Tỷ như thấy tận mắt lấy thân nhân của mình chết tử, chết giả, độ kiếp chết chờ chút. Mặt khác các loại kinh điển tiết nối tiểu đoạn cũng toàn bộ đều viết lên. Cái thứ 6 phu nhân, chức nữ. Cái thứ 7 phu nhân, Thường Nga, tính cách cực lạnh, bắt trước tiên tử tu hành lý lao hán, thân phận là chặt cây nguyệt quế người, sử dụng thiên phú thẻ, thu hoạch được màu vàng thiên phú, sử dụng mô phỏng giả lập hiện thực thể nghiệm cơ hội. Cái thứ 8 phu nhân, Tam Thánh Mẫu. Thứ 9 phu nhân, Lạc Thần. Cái thứ 10 phu nhân, Quan Âm, đem rượu thiện cố sự ra nhập vào, hai người có một thế tình duyên. Thứ 99 cái phu nhân, Nữ Hoa, biến thành từ trúc cửu âm cái chán con mắt thứ ba hóa sinh đi ra người thứ ba, cùng Phục Hy là tình địch. Dẫn xuất lưu truyền xuống sáng thế thần nói không được đầy đủ ám tuyến này. Thế giới trên địa đồ đỉnh thiên lập địa cự nhân thân thể, chính là Tô Mạch lưu lại. Cự nhân thân ở đông nam chống đỡ lấy thiên địa, cho nên ngày có chút nghiêng, ngày hướng phía tây bắc nghiêng xuống dưới, phía đông nam niết lên đến, liền đem phía đông nam địa duy đứt đoạn. Đối với Nhật Nguyệt tinh thần vận hành cùng Giang Hà biển hồ hướng chạy, Quảng Hàn cung là nhân vật chính là nữ hoa kiến tạo hành cung. Tại phủ tướng quân viết ra các loại việc nhỏ, thì như lĩnh nguyệt lệ bạc, chi phủ mang theo phu nhân đi Kim Sơn tự dân hương. Cùng Bạch Tố Trinh câu nói sau cùng, như nếu có kiếp sau, Bạch Tố Trinh phó bản sau khi kết thúc, thu hoạch được vĩnh cửu thiên phú ân ký. Hậu kỳ hoàng phu nhân duy trì Tô Mạch mở một gian tử lâu. Bạch Tố Trinh tính ra Tô Mạch chuyển thế thân, đến tiểu lâu tìm Tô Mạch, cùng tiểu thanh ngụy trang thành một vị đầu bếp nữ, lợi dụng thuật pháp giảm bớt chính mình nhan trị cùng khí chất. Mô phỏng thời điểm cho mình dự thiết lập trận. Thủ tự thiện lương, trung lập thiện lương, hỗn loạn thiện lương, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập, hỗn loạn trung lập, thủ tự tà ác, trung lập tà ác, hỗn loạn tà ác. Đi tìm Bạch Tố Trinh thời điểm, phát hiện Hứa Tiên đang ôm một con rối đi ngủ, nguyên lai là Bạch Tố Trinh thân thể quá cường đại, cho nên không có cách nào. Chu Nhĩ đáng buổi tối tới đến Diêm La Thập Vương miếu. Bị mô phỏng bên trong nhân vật chính điểm hóa, nhân vật chính cũng cùng Lục Phán đánh cái cược. Gia nhập phu nhân Hoa Ni cô phó bản, dự thiết một chút lập trường, thủ tự thiện lương, có thể tăng thêm một chút trò chơi niềm vui thú. Tô Đắc Kỷ tại sau khi tỉnh lại, lập tức để cho người ta xem bói Tô Mạch hạ lạc. Từ Tô Đắc Kỷ mô phỏng bên trong đi ra về sau, bởi vì từ một vị nô lệ trở thành thương vương, đánh giá trên phạm vi lớn lên cao. Thu hoạch được thể trắng như châu thiên phú, thu hoạch được một lần hiện thực chỉ định tình duyên nhân vật số lần, không hạn thân phận, cũng không cần là nhân thê. Cũng chính là có thể coi trọng ai, liền kéo ai tại mô phỏng chúng qua bên trên cả đời. Lúc này ngươi mới biết được, không phải trò chơi này không chiếm được ban thưởng, mà là cần thu hoạch được cực cao đánh giá mới có thể. Từ đây cải biến sách lược, lấy đề cao cuối cùng đánh giá đi dạo chơi nhân gian. Nhị tiểu thư Quách Lâm nhìn thấy Hoàng Thanh Huyền đối với Tô Mạch quá tốt, từ đấy lòng cảm giác được không thoải mái, bắt đầu nhằm vào Tô Mạch, cho Tô Mạch một cái bất tức chân. Bởi vì từ nhỏ luyện võ, mặc dù uy lực không lớn, nhưng cũng làm cho Tô Mạch khó chịu hơn nửa ngày. Tô Mạch giận, trực tiếp đem cơ hội cho dùng tại cái này Quách Lâm trên thân. Lấy Tô Mạch thân phận của mình bắt đầu, ác nhân bắt đầu, bắt trước cùng hoàng phu nhân một lần kia bắt đầu. Mô phỏng một lần ngược tình cảm lưu lên sâu. Bắt đầu lại là thực thần thiên phú, phía sau kết toán thu hoạch được thực thần thiên phú. Tại một lần du ngoạn bên trong, bị một đám sơn tặc bắt góc, tiến vào sơn trại sau, Quách Lâm đi theo ngươi trốn thoát, bị các loại ngược, bắt trước giả lập trong ngộng cảnh cái thứ nhất phó bản. Băng phong thế giới. Đồng thời Tô Mạch từ mô phỏng bên trong biết được, Lâm Giang thành bên cạnh dãy núi có yêu ma tồn tại. Đế Tân cùng Trúc Cửu Âm làm giao dịch, lâm vào hôn mê, thượng tầng quý tộc bắt đầu mê luyến huyết tế. Giết chết người hoặc là yêu hiến tế cho Trúc Cửu Âm, có thể khôi phục thanh xuân, kéo dài tuổi thọ. Từ tư tế trong hố giấu đi về sau, Tô Mạch đợi rất lâu, đợi 3 ngày tế tự kết thúc, mới lặng lẽ đi ra. Ở buổi tối sau khi về đến nhà, cùng mình phụ thân ngắn ngủi gặp một lần, liền lập tức rời đi Triều Ca thành. Ra khỏi thành sau cứu được một cái ngâm nước tiểu nữ hải chính là Đắc Kỷ, hai người gặp mặt một lần sau, liền rất nhanh tách ra. Bắt đầu lang thang tiếp sống, gia nhập một cái khương nhân bộ lạc, mấy năm sau, truyền đến tin tức, Thương Vương đế cực nhọc hôn mê, vì sung hỉ, đã cưới ký châu hầu Tô hộ chi nữ Tô Đắc Kỷ khi vương hậu, nhưng không có mảy may hiệu quả. Lại qua mấy năm, người người cũng bắt đầu truyền cái này Tô Đắc Kỷ thủ đoạn lợi hại, nắm trong tay hơn phân nửa triều đình, đồng thời phát minh bảo cách, sai buồn các loại hình phạt diện trừ đối lập, phía sau kỳ thực là Trúc Cửu Âm trợ lực. Chương 192, chương 192. Tạm thời có thể tiếp tục viết về phần kết cục, ta sẽ viên mãn viết ra 4. Ngươi nghe được nữ hoa lời nói sau lập tức mở miệng, cáo chi nữ hoa người tính toán. Đó chính là một lần nữa sáng tạo một chủng tộc, đánh bại những thần linh này thống trị vùng đại địa này. Chỉ là chủng tộc này thân thể yếu đuối, còn lâu mới có được thần linh cường đại. Bất quá cứ như vậy, lúc trước đến rồng chưa từng quang chi biển lấy được những tạp vật kia, giờ phút này liền có đất dụng võ. Những này tạp vật tiên kỳ bách quái, có thật nhiều cường đại vật phẩm. Có thể giao cho thân thể này yếu đuối chủng tộc, trợ giúp bọn hắn đánh bại tiên thiên thần linh. Nữ hoa đang nghe ngươi nói sau ánh mắt có chút ngại cứng. Thật có thể chứ? Nàng còn chưa từng có ý nghĩ như vậy cùng dự định, bây giờ đang nghe đề nghị của ngươi đằng sau, một loại kích động tâm tình bắt đầu ở trong cơ thể của nàng lan tràn. Ngươi thấy thế hôn nữ hoa một ngụm. Cái này có cái gì không thể? Tốt, trước đó đống kia tạp vật bên trong, không phải có thể sáng tạo sinh mệnh tức nước sao? Vậy kế tiếp cứ dựa theo hình tượng của chúng ta, sáng tạo ra dạng này một cái sinh mệnh chủng tộc. Sau đó chờ đợi chủng tộc này sinh sôi lớn mạnh là được. Nữ hoa cũng không có tiếp tục do dự, trực tiếp đáp ứng đề nghị của ngươi. Tốt, cũng không biết muốn làm sao xưng hô chủng tộc này. Ngươi theo bản năng thoát ra. Ngươi, đỉnh thiên lập địa người. Cứ như vậy xưng hô bọn hắn đi. Dựa theo trong thiên thư ghi chép, bằng vào ta hình tượng sáng tạo ra người xưng bọn hắn là nam nhân, lấy hình tượng của ngươi sáng tạo ra người xưng các nàng là nữ nhân. Nghe được ngươi nói sau, nữ hoa có chút ước mơ. Là thế này phải không? Cái kia phu quân, chúng ta nhanh lên đi sáng tạo đi. Sau khi nói xong, ngươi liền cùng nữ hoa cầm lên cái kia có thể sáng tạo sinh mệnh bùn đất đi tới phía trên đại địa. Lúc này đại địa đã phát triển mấy ngàn năm, bởi vì khắp nơi chinh phạt chiến loạn, dẫn đến không có lúc trước tạo hóa thần tú hình dạng. Bởi vì chủng tộc này ban đầu sẽ rất nhỏ yếu, thế là ngươi cùng nữ hoa tìm được một chỗ an tĩnh, khổng lồ, tài nguyên phong phú, chưa bao giờ từng chịu đựng chiến loạn sơn cốc. Tại chỗ này trong sơn cốc, ngươi cùng nữ hoa bắt đầu dựa theo hình tượng của mình tạo người. Ngươi lấy tưởng tượng của mình dùng bùn đất hỗn hợp có tinh huyết bóp 1500 tên nam nhân, nhìn nữ hoa thì là dựa theo tưởng tượng của mình bóp 1500 danh nữ nhân. Nhìn qua vây quanh các ngươi những nam nhân kia các nữ nhân, ngươi cùng nữ hoa bắt đầu dạy cho bọn hắn sinh tồn kỹ năng cùng bản lĩnh còn có văn hóa lễ giáo. Nữ hoa sáng tạo ra vu hích chi thuật, nữ là vu, nam là hích, có thể cho nhân loại bình thường phát huy ra siêu việt tự nhiên lực lượng. Mà cái này ban sơ 3000 tên nhân loại phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tham giận gì, vĩnh viễn hô bang hỗ trợ, hoàn toàn lợi tha. Tại loại này hoàn mỹ phẩm chất tác dụng dưới, nhân loại tộc đàn nhanh chóng phát triển to lớn lên, số lượng rất nhanh liền đến mấy vạn. Sau đó ngươi cùng nữ hoa đem một chút cường đại binh khí cùng pháp bảo phân cho những nhân loại này thủ lĩnh, để bọn hắn tại cái này ác liệt thượng cổ thế giới có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống. Làm tốt đây hết thảy sau, ngươi cùng nữ hoa liền rời đi. Bập phù tù ạt. Những nhân loại này là một cái hạt giống, là một cái phá vỡ hiện hữu thế giới cách cục hạt giống. Đợi đến bọn hắn trưởng thành hoàn toàn ngày đó, liền có thể thống trị toàn bộ thế giới. Ngươi cùng nữ hoa mỗi ngày an vị tại Nguyệt cung bên trong, không ngừng quan sát đến thế giới phát triển. Tại các ngươi rời đi năm thứ nhất, nhân loại liền bắt đầu hướng phía ngoài sơn cốc quyết trường, chỉ là bọn hắn đang đi ra sơn cốc sau liền gặp vấn đề thứ nhất. Đó chính là một cái chưa bao giờ xuất hiện ở giữa thiên địa tiên thiên thần linh ngăn cản bọn hắn đường đi, nói là có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Nhân loại thủ lĩnh hỏi thăm hắn là cái gì thần linh. Tên kia tiên thiên thần linh nói cho nhân loại, tên của hắn gọi là Ích Kỷ, là Ích Kỷ chi thần. Nhân loại chỉ có được Ích Kỷ mới có thể tốt hơn tại ngoại giới trong hoàn cảnh sống sót. Nữ hoa sau khi thấy muốn tiến về ngăn cản, lại bị ngươi cho ngăn lại. Ngươi nói cho nữ hoa, đây đều là thuộc về nhân loại chính mình vấn đề, cần lưu cho nhân loại chính mình đi giải quyết. Nếu là ngay cả trước mắt dạng này một cái vấn đề nhỏ cũng không có cách nào vượt qua, như vậy bọn hắn sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp đứng ở thế giới đỉnh phong. Nữ hoa bị ngươi khuyên nhủ thế là mang theo mong đợi cùng lo lắng, bắt đầu không ngừng mà quan sát nhân loại. Nhân loại vui vẻ tiếp nạp ích kỷ gen bắt đầu ở trong đám người truyền bá, rất nhanh chuyển tới phần lớn trên thân thể người. Có một ít người cho là ích kỷ là một cái không tốt đồ vật, cũng từ trước tới giờ không tính ngưỡng vị này ích kỷ chi thần, cho nên bọn hắn bảo lưu lại lợi tha gen. Có được người ích kỷ loại, phát triển quả nhiên càng thêm cấp tốc. Chỉ là trong đó một chút cực độ người ích kỷ loại, rất mau đánh phá ngươi cho bọn hắn quyết định một chồng một vợ quý củ, bắt đầu không ngừng mà cướp đoạt bọn hắn tộc nhân phối ngẫu. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 năm. 10 năm sau, lại có một vị tiên thiên thần linh giáng lâm đến nơi này. Tên của hắn gọi là Tham Lam. Tham Lam xuất hiện, làm cho nhân loại hiếm thấy tập thể cảnh giác. Bởi vì Tham Lam tướng mạo thật sự là quá đáng ghê tởm, xem toàn thể đứng lên tựa như là một đầu toàn thân mọc đầy xúc tu đồ ăn hại quái thú. Tham Lam sau khi xuất hiện, nói cho nhân loại, nếu là nhân loại muốn đứng ở thế giới chi đỉnh, nhất định phải có Tham Lam. Chỉ có đối với tài phú, địa vị, quyền lực, địa bàn chờ chút hết thảy vĩnh viễn không có điểm dừng Tham Lam, mới có thể trở thành thế giới này chủ nhân. Tham Lam là hết thảy nguyên động lực, là nhân loại đi đến bá chủ mấu chốt. Rất nhanh, nhân loại dao động, bắt đầu tiếp nhận lên Tham Lam. Ích kỷ cùng Tham Lam, bắt đầu làm cho nhân loại sinh ra cực kỳ khủng bố động lực, thuộc về nhân loại địa bàn bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Đồng thời bởi vì tham lam duyên cớ, một chút cường đại nam tính nhân loại, lúc đầu 2-3 nữ nhân liền có thể thỏa mãn hắn, có thể nhiều nhất một cái, thế mà cướp tới hơn 300 nữ nhân. Phân phối không công bằng, để ghen ghét chi thần sinh ra tại nhân loại tộc đàn ở trong. Ghen ghét nói cho nhân loại, người chính là hẳn là cừu hận hết thảy cường đại hơn mình, chiếm hữu tài nguyên càng nhiều nhân loại, chỉ có dạng này mới có thể duy trì tộc đàn bình thường phát triển. Đang ghen tị tác dụng dưới, nhân loại nên đón lần thứ nhất nội loạn. Lần này nội loạn lại là chính diện nội loạn, rất nhanh đám người tầng dưới chốt liên hợp lại đem những cái kia chiếm hữu càng nhiều nữ nhân, càng nhiều tài nguyên, càng nhiều pháp bảo người toàn bộ đánh ngã. Vĩnh viễn không có điểm dừng tham lam dục vọng đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Một chút thông minh nhân loại mạnh mẽ, bắt đầu đem tham lam dục vọng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhân loại lại nên đón lần thứ hai bộ phát kỳ, địa bàn càng là tăng gấp 10 lần còn nhiều. Chỉ là tại dạng này hoàn cảnh nhân tố bên dưới, ngạo mạn chi thần, lặng yên giáng lâm. Chương 194. Phe đầu hàng xuất hiện, làm cho nhân loại nội bộ xuất hiện cái nứt. Một bộ phận phe đầu hàng mang đi một nhóm pháp bảo sau rời đi nhân loại sơ cốc, chuẩn bị đi đầu quân trúc dung hoặc là cộng công. Những nhân loại còn lại thì là tiếp tục phồn diễn sinh sống, chuẩn bị đợi đến thực lực lớn mạnh về sau lại đi tiến hành đối với toàn bộ thế giới chinh phục. Tại cái này phồn diễn sinh sống thời gian bên trong, rất nhiều có quan hệ với nhân loại tiên thiên thần ma bắt đầu theo thời thế mà sinh. Cái thứ nhất đạn sinh là lười biếng. Một ít nhân loại ở trong sơn cốc có ăn có uống, mỗi ngày chỉ cần lao động một hồi liền có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu. Bởi vậy lười biếng chi phong bắt đầu thịnh hành, dần dần tại nhân loại trong tộc đàn lan tràn ra. Một số người lười nhác thậm chí ngay cả giường đều không muốn dậy, để cho mình người của gia tộc đi vì bọn họ mang tới đồ ăn. Đồng thời còn có càng ngày càng nghiêm trọng khuyết đại xu thế. Dạng này tập tục nếu là không ngăn chặn, sẽ làm cho cả nhân loại mất đi lòng tiến thủ. Ngươi thấy tình huống như vậy sau, bắt đầu cân nhắc muốn thế nào mới có thể để cho những này lười biếng người một lần nữa kích phát ra lòng tiến thủ. Nữ hoa nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Ngươi nhìn xem nữ hoa cái dạng này, trong lòng cũng không dễ chịu. Cuối cùng, ngươi trải qua trầm tư suy nghĩ, nghĩ ra một cái biện pháp. Lúc này mời nói ra biện pháp của ngươi. Ân. Tô Mạch không khỏi kinh dị một tiếng. Lựa chọn biến bổ khuyết đề. Thế nào con nhân? Ngọc Lan Nương giờ phút này để Tô Mạch nằm tại chính mình tất chân trên đùi, quay đầu liền có bối hương. Tô Mạch thanh âm cũng là để nàng có chút kỳ quái. Nàng đã biết nhà mình quan nhân đang đứng ở thi triển hắn cái kia chỉ còn lại có một lần trong thần thông. Bây giờ nói chuyện, nhiệt khí phun ra, để nàng trong nháy mắt cảm ứng. Tô Mạch suy tư một chút, không có trước tiên trả lời Ngọc Lan Nương. Để lười biếng nhân loại một lần nữa kích phát đấu chi sao? Chính mình quản lý kinh nghiệm tương đối ít, rất có thể còn không có Ngọc Nương có kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút, Tô Mạch hỏi thăm về Ngọc Lan Nương. Ngọc Nương, ngươi nói, nếu là có như vậy một cái nhóm thể phi thường lười biếng hẳn là làm sao kích phát bọn hắn đấu trí? Làm sao kích phát bọn hắn đấu trí sao? Ngọc Lan Nương suy tư một chút. Ân, quan nhân, kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần ngươi từ bọn này lười biếng trong đám người, dựng nên một cái điển hình là có thể. Dựng nên điển hình. Tô Mạch hứng thú, để Ngọc Lan Nương giải thích cặn kẽ một chút. Nhìn thấy nhà mình quan nhân cần, Ngọc Lan Nương mị cười một tiếng. Quan nhân kia, ngươi sau đó phải như thế nào ban thưởng ta nha? Nhìn Ngọc Lan Nương cái này tao nhện còn muốn ban thưởng, Tô Mạch cười đáp ý. Trong 3 ngày, ngươi quan nhân ta mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Ngọc Lan Nương hai mắt tỏa sáng, giống như là nghĩ tới điều gì, thân thể mềm mại lập tức có chút tê dại. Một đôi như nước trong mắt đẹp, cũng là nổi lên một tầng đại biểu tình dục màu hưng phấn. Quan nhân kia, đây chính là ngươi nói a? Sau đó ngươi cũng không nên đổi ý. Ân, ta nói, phóng ngựa tới. Kỳ hỉ. Ngọc Lan Nương lập tức túi người xuống đối với Tô Mạch gương mặt hôn một cái. Nói đến, phương pháp này nói đơn giản cũng đơn giản. Đó chính là khiến cái này lười biếng người cảm nhận được chính mình cùng những người khác chênh lệch liền tốt. Tỷ như nói, một đám người không có phòng ở, có thể một cái người cần cụ dựa vào chính mình hoặc là chế độ của bọn hắn có phòng ở. Bọn này lười biếng người, khẳng định sẽ bị kích thích, sau đó tức giận phân đấu. Nếu là phòng ở còn chưa đủ kích thích như vậy thì dùng những thứ đồ khác thay thế. Thì như càng đẹp đẹp trai hơn một nửa khác, càng tự do nhân sinh. Dù sao bất kể nói thế nào, để bọn này lười biếng người cảm nhận được chính mình cùng những người khác chênh lệch liền tốt. Đương nhiên, bọn này lười biếng trong đám người khẳng định còn có một số hung ác cá thể, nếu là đi cướp đoạt những người khác vất vả có được đồ vật, như vậy thì trực tiếp giết chết. Nghe được Ngọc Lan Nương tiểu nói này, Tô Mạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Nói xong, Tô Mạch liền tiếp tục đắm chìm đến tình duyên nhân sinh mô phỏng ở trong. Nói thẳng ra Ngọc Lan Nương dạy cho biện pháp của mình. Rất nhanh, tình duyên nhân sinh mô phỏng tiếp tục phát triển đứng lên. Ngươi hạ phàm đằng sau, tìm tới nhân tộc thủ lĩnh. Lúc này nhân tộc thủ lĩnh ngay tại vì chuyện này phiền não, coi ngươi biểu lộ thân phận của mình sau, nhân tộc thủ lĩnh lập tức hướng ngươi quỳ rạp xuống đất. Vĩ đại phụ thần, xin ngươi nói cho ta biết, ta nên như thế nào cứu vớt ta bọn này lười biếng đồng tộc. Nhìn xem bọn hắn ngày càng sa đọa, thân ta như dao cắt. Nhìn xem hướng ngươi quỳ lạy nhân tộc thủ lĩnh, ngươi hài lòng nhẹ gật đầu. Ta có thể nhìn ra ngươi thành tâm. Sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái biện pháp. Sau đó, ngươi nói cho nhân tộc thủ lĩnh, sau đó phải triệu tập tất cả nhân loại, kiến tạo từng tòa tinh mỹ phong ốc, chỉ có mỗi ngày lao động người mới có tư cách vào ở đi vào. Nếu là lười biếng người, cũng chỉ có thể mỗi ngày ngủ ở âm lanh âm ướt trong sân động. Nghe được biện pháp của ngươi sau, nhân tộc thủ lĩnh ngoan ngoãn làm theo, bắt đầu khiến mọi người thành lập được từng tòa hoa mỹ phong ốc. Phong ốc xây xong về sau, mỗi ngày đều lao động người, thuận lợi tiến vào những gian phòng này ở trong. Những cái kia lười biếng người nhìn thấy về sau, liền bắt đầu cố gắng vượt qua lên chính mình lười biếng ma bệnh, để cho mình mỗi ngày lao động một hồi, sau đó vào ở những này xinh đẹp trong phòng. Nhưng luôn có người là không thể thuốc chữa rất nhiều không nguyện ý cải biến người, cuối cùng lười chết tại trong sân động. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu xuất hiện lười biếng người. Bọn hắn bắt lấy lỗ thủng, mỗi ngày vẹn vẹn chỉ là đi trong đồng ruộng bắt mấy cái tảng đá ném ra liền xem như lao động. Người khi biết sau chuyện này, liền bắt đầu để nhân tộc thủ lĩnh đối với tất cả mọi người tiến hành đối tượng phân phối. Bây giờ là thời đại thượng cổ, mọi người quan niệm cực kỳ nguyên thủy, thường thường hài tử đều không biết là ai. Bởi vậy ngươi phát minh hôn phối chế độ, cần cù nam nhân cùng cần cù nữ nhân phân phối đến cùng một chỗ, lười biếng nam nhân cùng nữ nhân phân phối đến cùng một chỗ, đồng thời phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều, không nhọc không được. Quy củ như vậy xuống dưới sau, nhân tộc chết đói rất nhiều người, cái này để người ta tộc thủ lĩnh có chút không đành lòng. Chương 195, gặp lại Thường Nga, chương 195, gặp lại Thường Nga. Nhìn xem trong tấm hình ngay tại gặp phải nạn đói nhân loại, Tô Mạch không khỏi cảm khái. Nhân loại từ sinh ra đến liền không có qua mấy ngày ngày tốt lành, thật sự là nhiều tai nạn bốn. Nhân loại lần này nạn đói kéo dài 10 năm, nhân khẩu từ ban đầu 25 triệu giảm quân số đến 3 triệu. Nhưng sống sót đều là tinh anh. Do dạng này một đám đã trải qua cực khổ nhân loại dẫn đầu nhân tộc, ngày sau đường xá cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Nhìn xem nhân loại bị chết, nữ hoa bắt đầu rơi lệ. Phu quân, chúng ta bộ dạng này làm, là đúng hay là sai? Ngươi thấy thế mở miệng an ủi. Là đúng, cũng có thể là sai. Thế gian vạn sự vạn vật đều là tương đối lập lẫn nhau chèo chống tồn tại. Chính như chuyện này một dạng, những người đã chết kia cũng có giá trị của bọn hắn chỗ, cũng không phải là người đã chết liền kết thúc. Nữ hoa không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của ngươi, chờ đợi nhân loại tiếp xuống phát triển. Đúng lúc này, một đạo nhắc nhở xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Nhân loại đem trải qua dài đến 1000 năm thời kỳ phát triển, trong lúc đó ngươi sẽ không cách nào làm ra bất luận cái gì lựa chọn cùng trả lời. Tương đương đến hiện thực thời gian, đem dài đến 10 ngày, phải chăng lựa chọn đem đoạn thời gian này tiến hành che máy? Thời kỳ phát triển sau khi kết thúc, có thể lại tiến hành quan sát. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạch suy nghĩ một chút. Nếu cần trải qua 10 ngày thời kỳ phát triển, tăng thêm chính mình cũng không có biện pháp làm ra lựa chọn, có lẽ treo máy mới là tốt nhất. Treo máy. Tính duyên nhân sinh treo máy bên trong, tình huống cụ thể xin mời 10 ngày sau xem xét. Ngay sau đó, Tô Mạch trước mặt ảnh toàn ký hình ảnh biến mất, cũng chỉ có Ngọc Lan Nương một tấm mị mặt. Quan nhân, thế nào? Chú ý tới Tô Mạch đang nhìn xem nàng, Ngọc Lan Nương có chút hiếu kỳ. Là lại đụng phải chuyện gì sao? Tô Mạch lắc đầu, sau đó từ Ngọc Lan Nương trên thân đứng lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng xa xa Triều Ca Vương cung. Ta tạm thời không có việc gì Ngọc Nương, ngươi trước thu nhỏ, sau đó ta muốn đi gặp một vị cố nhân. Tốt quan nhân. Ngọc Lan Nương giờ phút này cảm nhận được Tô Mạch tâm tình tốt giống có chút khác biệt, lập tức nhu thuận gật đầu, co lại thành một cái nện con chui vào Tô Mạch ra đầu bên trong. Mà một bên Hạc Linh Nhi cũng là trực tiếp biến thành một chi lông vũ, cắm vào Tô Mạch trên tóc. Nhìn thấy hai nữ như vậy, Tô Mạch có chút hài lòng. Sau đó tung người một cái, Tô Mạch liền đi tới cái này đại thương trong vương cung. Lúc này vương cung đều là do nữ hầu tuần tra, không ngừng có cung nữ ra ra vào vào. Tô Mạch nhìn xem chung quanh quen thuộc hết thảy, sau đó tại trên người mình vẽ lên một cái chữ ẩn, cứ như vậy nên ngang tại vương cung hành tàu đứng lên. Bất chi bất giác, Tô Mạch đi tới để đặt trụ vương hoạt thi địa phương. Nhìn xem đại điện, lúc này Tô Mạch có chút không xác định, hiện tại Đát Kỷ cùng Trúc Cửu Âm có hay không đặt thành hiệp nghị. Bởi vậy liền không có tiến vào căn này cung điện. Đúng lúc này, các cung nữ tiếng đàm luận âm cũng truyền tới. Các ngươi nhìn sao? Những cái kia chư hầu hiến đi lên bảo vật thật là lợi hại, thậm chí còn có biết di động nhân ngộ mỹ nữ. Gặp được, gặp được. Bọn này mỹ nữ cũng không biết là thế nào chế ra, vậy mà cùng người sống một dạng, lại không giống người sống cần ăn uống ngủ nghỉ. Đáng tiếc, chúng ta đại vương bây giờ còn đang hôn mê. Nếu không, đại vương không chừng sẽ sủng hạnh những mỹ nhân này nấu đâu. Ai nói không phải đâu. Cung nữ thanh âm từ từ đi xa, Tô Mạch cũng nhớ tới những chư hầu này âm mưu. Bọn hắn chỗ hiến đi lên những bảo vật kia, không có một cái là bình thường. Bất quá Đát Kỷ hiện tại nếu là sống lại một thế, như vậy cũng liền đại biểu cho nàng khẳng định cũng tại phòng bị những chư hầu này. Cho nên chính mình cũng không cần lo lắng quá mức. Đồng nhiên, trong gió nhẹ một vòng cực kỳ nhạt tươi mát hương khí truyền đến, cái này khiến Tô Mạch thân thể chấn động. Đạo này mùi thơm rất quen thuộc. Quen thuộc đến thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đây là Thường Nga hương vị. Một cỗ sôi trào mãnh liệt xúc động xuất hiện tại Tô Mạch trong lồng ngực, hoàn toàn không do dự, Tô Mạch trực tiếp liền hướng phía vương cung chỗ sâu nhất, cũng chính là lúc trước Đát Kỷ cho hắn kiến tạo tiểu trì nhục lâm địa phương chạy tới. Không bao lâu, một chỗ lộng lẫy vườn hoa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong vườn hoa có một lương đỉnh, trong lương đỉnh đang ngồi lấy một vị thần sắc thanh lãnh, sắc mặt sầu bi mỹ nhân tuyệt thế. Bởi vì Tô Mạch chữ ẩn hiệu quả, hắn đi vào trong hoa viên, Thường Nga mới phát hiện tung tích của hắn. Ai? Thường Nga sắc mặt lạnh hơn, mỹ lệ như tiên trên khuôn mặt phủ lên một tầng sương mỏng. Quanh thân càng là tản ra năng lượng ba động khủng bố. Không hoài nghi chút nào dạng này ba động có thể hủy diệt cả tòa Triều Ca. Nhìn xem trước mặt một màn này, Tô Mạch ra đầu siết chặt, vội vàng hiện ra thân hình. Thường Nga, là ta. Ta tới tìm ngươi. Nghe được Tô Mạch thanh âm, cho dù là thời gian qua đi không biết bao nhiêu và năm, nàng cũng nhớ kỹ thanh âm này. Tô Mạch. Nhìn xem dần dần xuất hiện Tô Mạch, Thường Nga bỗng nhiên cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, như tuyến nước mắt rơi xuống, cả người nhìn thê mỹ thê lương. Tô Mạch thấy thế lập tức tiến lên, ôm lấy Thường Nga, hôn tới nàng tất cả nước mắt. Thường Nga, có lỗi với, ta tới chậm. Mặc dù Tô Mạch bởi vì thiên phú nguyên nhân thân thể sinh ra biến hóa cực lớn, nhưng hắn khí tức, thanh âm của hắn, thậm chí Tô Mạch linh hồn, Thường Nga đều có thể cảm nhận được, đây chính là nàng Mạch. Ngẩng đầu, Thường Nga trên khuôn mặt tuyệt mỹ phảng phất bao phủ một tầng ánh trăng, nhìn xem Tô Mạch càng ngày càng si. Hai người trong vườn hoa này ôm không biết bao lâu. Dựa vào Tô Mạch trong ngực, Thường Nga chậm rãi mở miệng. Thiên căn hậu quả, ta đều đã biết được. Gần nhất bởi vì Hồng Tú cầu nguyên nhân, ta thức tỉnh một chút ký ức. Trong trí nhớ, ngươi ở trên mặt trăng vì ta kiến tạo một tòa nguyệt cung. Nhưng bộ dáng của ngươi ta lại thấy không rõ, tựa như là một đoàn hắc ám. Ân. Tô Mạch ánh mắt nhất ngưng. Nhìn qua Thường Nga tấm này cùng nữ hoa cực kỳ tương tự gương mặt, trong lòng của hắn có một loại phỏng đoán. Thử thăm dò, Tô Mạch nói ra một cái tên. Nữ hoa.
Ân.
Thế nào, nữ hoa là ai? Cái tên này rất quen thuộc cảm giác. Thường Nga nói dứt lời sau, ánh mắt cũng lâm vào mê mang. Tô Mạch sờ lên nàng cái kia như là tơ lụa tóc dài đen. Đừng suy nghĩ, không nghĩ ra nói, cũng đừng có suy nghĩ. Thường Nga thanh âm thanh lãnh truyền đến. Mạch, nữ hoa, là của ta kiếp trước sao? Chúng ta ở trên đời chính là vợ chồng sao? Tô Mạch sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Hẳn là đi. Ta gần nhất cũng có một loại minh ngộ, đó chính là liên quan tới thế giới này chân tướng. Đương nhiên, hiện tại còn không thể đem mọi chuyện cần thiết liên hệ tới, chỉ có thể là dựa vào chính mình phỏng đoán. Bất quá đối với chúng ta mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Chí ít chúng ta bây giờ cùng một chỗ không phải sao? Chương 196. Chúng nữ biến mất ban đầu đưa tới một chút gợn sóng, có thể theo thời gian trôi qua, thời gian làm như thế nào qua vẫn là phải làm sao sống. Nhưng Tô Mạch liền khổ. Một khi trở lại trước giải phóng, bên người là một nữ nhân cũng không có, cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng mô phỏng vẫn chưa hoàn thành. Bất quá Tô Mạch rất rõ ràng, mình bây giờ trong khoảng thời gian này, tuyệt đối sẽ là kiếp sau thoải mái nhất khoái hoạt thời điểm. Các loại làm xong những chuyện này sau, chính mình liền sẽ rơi vào chúng nữ trong vòng đây. Bất quá Tô Mạch chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là Tây Vương Mâu không biết đi chỗ nào, cũng không biết nàng bây giờ tại địa phương nào. Thường Nga trước khi đi cũng không có nói với chính mình. Dựa theo chính thống thần thoại lịch sử mà tính, Ngọc Đế là Ngọc Đế, Vương Mẫu là Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu là Tây Vương Mẫu. Ngọc Đế hẳn là Trúc Dung thủ hạ Hạo Tiên, lên làm Ngọc Đế về sau, lại không biết từ nơi nào tìm tới một vị Vương Mẫu, cũng chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nếu là mình lúc trước không có đem Tây Vương Mẫu thu làm thị nữ, như vậy hiện tại Vương Mẫu hẳn là Tây Vương Mẫu đi. Tô Mạch vừa nghĩ, một bên ngự kiếm hướng phía đến Thượng Sơn bay đi. Nếu chúng nữ đều đã rời đi, sau đó chính mình liền có thể vượt qua một thanh tiêu giao tự tại thời gian. Mỗi ngày ngồi ngẩn người đều có thể. Tô Mạch tốc độ rất nhanh, tăng thêm đại thương khoảng cách Đại Chu không phải rất xa, chỉ dùng không đến 2 ngày liền đi tới đến Thượng Sơn. Lúc này đến Thượng Sơn đã là người đi nhà trống, bất quá còn có một số phơi nắng quần áo cùng tất chân tại theo gió phiêu lãng. Nhìn qua đây hết thảy, Tô Mạch cười hắc hắc, trực tiếp liền rơi xuống trong sân trên ghế nằm nhìn xem Vân Quyển Vân Thư. Đồng thời trong đầu một mực tại tự hỏi tiếp xuống mô phỏng phải làm thế nào lựa chọn. Mặc dù có thể xác định sau cùng ban thưởng là hắc ám, nhưng nếu là chính mình cuối cùng không có nghịch thiên cải mệnh, đây chẳng phải là không cách nào khôi phục tiếp trước lực lượng. Nghĩ nửa ngày, Tô Mạch cũng không nghĩ tới cái cụ thể phương pháp giải quyết, cũng chỉ có thể là cố gắng tại nhân tộc bên trên ra sức. Chỉ có tại nhân tộc bên trên ra sức, để nhân tộc còn sống xuống dưới, mới tính bên trên là nghịch thiên cải mệnh thao tác đi. Dù sao mô phỏng bên trong chính mình lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến có thể hoàn toàn không tuân thủ vận mệnh bốn. Rất nhanh, đến treo máy kết thúc một ngày này. Tô Mạch cho mình pha ấm trà, chuẩn bị một bên uống trà một bên quan sát mô phỏng. Theo đem mô phỏng mở ra, một đạo nhắc nhở cũng là xuất hiện ở Tô Mạch trước mặt. Nhân tộc kịch bản mô phỏng treo máy đã kết thúc, phải chăng xem xét nhân tộc cụ thể phát triển hạng mục công việc. Là, tại ngươi không có nhìn chăm chú nhân tộc những năm này, nhân tộc phát sinh rất nhiều đại sự. Đầu tiên là thần nông thị, hắn thông qua luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ của mình, phá vỡ nhân thọ chỉ có 100 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất. Hắn đang đánh phá sinh mệnh hạn mức cao nhất sau, bởi vì rõ ràng nhớ kỹ ngươi trừng phạt, cho nên hắn cũng không có tư tàng môn kỹ thuật này, mà là chia sẻ cho toàn nhân loại. Chỉ là loại chuyện này có lợi có hại, có lợi là nhân loại chỉnh thể tuổi thọ kéo dài 800 tuổi, liền xem như tiến nhập lão niên, đó cũng là tóc không trắng, động tác không suy. Có thể theo nhân loại không ngừng mà đem có thể kéo dài tuổi thọ thảo dược thu thập, có thể kéo dài tuổi thọ thảo dược cũng dần dần diệt tuyệt. Thế là nhân loại tuổi thọ lại bắt đầu hạ xuống đứng lên. Biết được sau chuyện này, thần ông cũng không có từ bỏ đối với trường sinh nghiên cứu. Thế là cùng những cái kia tiên thiên thần ma lai giống nhân loại theo thời thế mà sinh. Một chút tiên thiên thần ma tướng mạo cùng nhân loại rất tương tự, giữa bọn hắn cũng không có cách ly sinh sản, cuối cùng hôn huyết trùng xuất hiện. Hôn huyết trùng xuất hiện, làm cho nhân loại hướng về phía trước bước một bước dài. Chỉnh thể lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng thần ông cho những này hôn huyết trùng lấy một cái đặc hữu xưng hô. Đó chính là vu cùng hích, nữ tính hôn huyết chủng là vu, nam tính hôn huyết chủng là hích. Chỉ là hôn huyết chủng trời sinh so với nhân loại bình thường cường đại, dần dần đem nhân loại bình thường đè ép không có lên cao không gian. Cuối cùng hôn huyết chủng tại nhân loại thượng tầng tỷ lệ cao tới 88%. Chỉ có thần nông thị những thế hệ trước này thủ lĩnh, bởi vì hy vọng duyên cơ không có bị dồn xuống đi. Nhưng thần nông thị biết, đợi đến bọn hắn chết lấy hậu nhân loại thượng tầng liền mãi mãi cũng là những này hôn huyết chủng. Tăng thêm hôn huyết chủng sẽ chỉ cùng hôn huyết chủng ở giữa thông hôn, cuối cùng thế giới này chỉ có thể là hôn huyết chủng thiên hạ, không phải là nhân loại thiên hạ. Biết trước đến cuối cùng kết cục sau, thần nông thị rất là thống khổ. Thế là thần nông thị bắt đầu hướng ngươi cầu nguyện, khẩn cầu ngươi vị phụ thần này ban cho một cái có thể cho nhân loại bình thường phản kháng hôn huyết chủng biện pháp. Nhưng thần nông cầu nguyện thật lâu, cuối cùng ngươi cũng không có cho hắn đáp án. Thần nông thị biết, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mình. Bởi vì sớm mấy năm Tây Vương Mậu gây mất phiền não của hắn dễ, cho nên thần nông thị cũng không có con nối dõi. Ngay tại lúc này, thần nông thị bắt đầu ở nhân loại bình thường bên trong tìm kiếm mình người nối nghiệp, muốn để nhân loại bình thường tiếp lớp của mình, mà không phải những cái kia hôn huyết chủng. Cuối cùng thần nông thị tại một đám nhân loại bình thường bên trong tìm được một cái tên là có gấu tiểu tử. Có gấu trời sinh liền rất lạc quan, rất cường đại, biết được thông qua phát biểu cảm nhiễm kích động người khác, liền xem như một chút hôn huyết chủng, cũng bị cá nhân hắn mị lực bên dưới. Thần nông thị đối với có gấu rất hài lòng, thế là liền một mực đem hắn mang theo trên người bồi dưỡng lãnh đạo của hắn năng lực, hy vọng có gấu có thể tại chính mình sau khi chết nâng lên người lãnh đạo tộc đại kỳ. Mà một chút hôn huyết chủng khi nhìn đến thần nông thị an bài sau không muốn, bắt đầu liên hợp lại lên án thần nông, muốn để thần nông đem thiên hạ cộng chủ bảo tọa nhường lại. Thần nông hiếm thấy cường ngạnh một thanh, đem những người này toàn bộ đều răn dạy đến một bên. Đồng thời lợi dụng chính mình đã từng bị ngươi tiếp tục tốt cây kia phiền não căn cáo chi tất cả mọi người, hắn mới là bị phụ thần chiếu cố người. Đối với ngươi giáng lâm chữa cho tốt thần nông thị sự tình, tất cả mọi người biết. Bởi vậy từng cái đối với thần nông thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ lộ ra ngay dạng này một cái đại sát khí, hôn huyết chủng bọn họ cũng không có biện pháp lại nói cái gì. Đồng thời Trúc Dung đã chỉnh hợp tiên thiên thần ma tạo thành quân đội, để Hạo Thiên dẫn đầu đem nhân loại toàn bộ diệt trừ. Lúc này ngươi lựa chọn, tuyển hạng 1, tự mình hạ phàm, đem Trúc Dung cùng cộng công toàn bộ diệt đi, triệt để vì nhân loại diệt trừ tai họa. Tuyển hạng 2, không thèm quan tâm chuyện này, nhân loại sự tình, cần nhờ nhân loại tự mình giải quyết. Tuyển hạng 3, tại cộng công cùng Trúc Dung trong lòng gieo xuống hắc ám, để bọn hắn hai thần đại chiến. Nhìn xem xuất hiện ba đạo tuyển hạng, Tô Mạch chợt nhớ tới trên địa cầu cộng công đại chiến Trúc Dung đụng ngã Bất Chu Sơn cố sự. Bây giờ đạo thứ 3 tuyển hạng, ngược lại là có chút phù hợp sự vật phát triển. Cũng rất có thể là thế giới này phát sinh qua sự tình, chỉ là Tô Mạch không muốn, hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, cho nên liền trực tiếp lựa chọn hạng thứ nhất, trực tiếp diệt đi cộng công cùng Trúc Dung. Ngươi nhìn xem cộng công cùng Trúc Dung bỗng nhiên phi thường không vừa mắt, thế là trực tiếp hạ phàm tiêu diệt hai thần. Chỉ là tại ngươi chuẩn bị trở về trên mặt trăng thời điểm, Phục Hy bắn một chi dùng tính mạng của mình cùng Thái Dương vô tận quang minh ngưng tụ mà thành mũi tên giết chết ngươi. Nam, Tô Mạch não hải phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, cái này có ý tứ gì? Trực tiếp liền đem chính mình cho giết chết, chẳng lẽ lại là chính mình tuyển hạng chọn sai nguyên nhân? Không phải. Đây cũng quá đầu voi đuôi chuột đi. Tốt xấu là chính mình một lần cuối cùng mô phỏng a. Tô Mạch nội tâm gầm thét, nhìn xem tình duyên nhân sinh tử vong giới diện cũng là bất lực. Lúc này, một đạo nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phải chăng quan sát đến tiếp sau phát triển? Nhìn, vì cái gì không nhìn? Tô Mạch ánh mắt bất đắc dĩ, bắt đầu tiếp tục quan sát đến tiếp sau phát triển. Chương 197, thứ 197 địa cầu thăm người thân, chương 197, thứ 197 địa cầu thăm người thân. Địa cầu. Đông Sơn tỉnh, Tề Thủy thị. Thanh Huyền, sau đó nhìn thấy ta cha mẹ nhất định bị khẩn trương, biết không? Chỉ gặp một cỗ lý mụ xin bên trong, Tô Mạch đang mặc một thân trang phục bình thường, mà bên cạnh hắn thì là mặc một thân váy liền áo, trong ngực ôm hải tử Hoàng Thanh Nguyễn. Bởi vì trên địa cầu cùng nến rồng thế giới tốc độ thời gian trôi qua giống nhau, cho nên tại Tô Mạch người nhà xem ra, hắn đã nhiều năm đều không có về nhà. Thậm chí cho hắn báo một cái người mất tích. Hoàng Thanh Nguyễn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chờ mong lại hưng phấn. Nàng minh mạch, Tô Mạch sở dĩ chỉ đem nàng một người đến, hoàn toàn là bởi vì nàng cho Tô Mạch sinh nữ nhi duyên cớ. Liền ngay cả Thường Nga đều không có dạng này phúc phận. Đương nhiên, cũng có Thường Nga tính cách thanh lãnh, không tranh không đoạt nguyên nhân. Bởi vậy Hoàng Thanh Uyển nội tâm là đã hạnh phúc lại cảm động. Phu quân, ta có hay không muốn bao nhiêu mang một chút quà tặng? Tô Mạch nghe vậy lập tức bắt đầu đốn nắn Hoàng Thanh Uyển cách gọi. Thanh Uyển, không phải đã nói rồi sao? Trên địa cầu ngươi muốn gọi ta lão công, xưng hô thế này không có khả năng biến. Ta hiện tại còn không muốn để cho cha mẹ ta biết đến rồng thế giới chuyện này. Hoàng Thanh Uyển liên tục gật đầu. Tốt lão công. Hoàng Thanh Uyển thanh âm lại xốp giòn vừa mềm, tiêu Tô Mạch có chút hưởng thụ. Trước đó phu quân quan nhân cái gì hắn chán nghe rồi, bây giờ Lãnh Bất Đinh nghe được dạng này một cái hiện đại hóa xưng hô, quả thực là từ đỉnh đầu thoải mái đến chân đầu ngón tay. Cái này đúng rồi. Tốt, chúng ta về nhà. Nói xong, Tô Mạch một cước chân ga, ngay tại cái này trên cao tốc lộ lao vùn vụt đứng lên. Hắn đã trở lại địa cầu 3 tháng. Chỉ là bởi vì mất tích thật lâu nguyên nhân, tăng thêm Tô Mạch không muốn để cho người nhà lo lắng, thế là liền lấy Hoàng Thanh Nguyện danh nghĩa mở một nhà công ty đa quốc gia. Sau đó sau khi về đến nhà, chỉ cần cùng trong nhà người nói chính mình mấy năm này trên thực tế là xuất ngoại liền có thể. Xuất ngoại trên đường, may mắn đụng phải Hoàng Thanh Nguyện dạng này một vị tiểu thư khuê các, còn cho hắn sinh đứa bé. Bây giờ hai người cùng một chỗ quản lý công ty. Dạng này tự nhiên là bảo đảm nhất. Nương theo lấy xe cộ chạy, Tô Mạch mang theo Hoàng Thanh Uyển đi tới một chỗ thôn trang. Trong thôn trang các thôn dân nhìn xem Tô Mạch khai xe sang trọng rất là tò mò, bởi vì Tô Mạch chiếc này lao tư xem xét liền bất tiện nghi. Bởi vậy lại bắt đầu bắt quái, không biết là con cái nhà ai phát đại tài về tới trong thôn. Nương theo lấy lái vào một cái phố nhỏ, Tô Mạch dừng xe lại. Giờ phút này Tô Mạch phụ mẫu đều ở trong nhà, nghe được ngoài cửa có ô tô vang động trong lúc nhất thời rất là tò mò, trực tiếp liền đi ra ngoài cửa. Mà liền tại lúc này, Hoàng Thanh Uyển vừa vặn ôm Tô Tuyết xuống xe. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ hoa tử ôm quý nữ, Tô Mạch phụ mẫu đều là một trận kinh ngạc. Con bé này thật xinh đẹp, đơn giản so minh tinh còn tốt nhìn, không biết là nhà ai con dâu trở về. Mà đúng lúc này, Tô Mạch một thân quần áo thoải mái xuống xe, đối với mình cha mẹ cười đùa tí tưởng. "Cha, mẹ, ta trở về." Nhìn thấy Tô Mạch thế mà từ dạng này một cỗ trên xe sang trọng, Tô Mạch cha mẹ đều là một mặt không thể tin được. Mất tích nhiều năm nhi tử bây giờ trở về tới, còn mang theo đẹp mắt như vậy một người bạn gái, nhìn cái kia trong ngực hải tử, cùng nhà mình nhi tử mặt mày như vậy giống. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch cha mẹ vội vàng đi tới, hai cặp mắt giả nước mắt mơ hồ nhìn con mình. Thời gian dài như vậy, tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Tô Mạch cười hắc hắc, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra rất nhiều quà tặng. Cha mẹ, về đến nhà nói. Tốt, tốt. Nhìn thấy nhà mình nhi tử như thế tiền đồ, Tô Mạch cha mẹ cũng là trong lòng vui vẻ. Sau đó liền Tô Mạch mụ mụ liền đi tới Hoàng Thanh Nguyễn trước mặt. Khuê nữ, ngồi thời gian dài như vậy xe, mệt muốn chết rồi đi. Hoàng Thanh Nguyễn nhẹ nhàng lắc đầu. Mẹ, không mệt. Nghe được Hoàng Thanh Nguyễn gọi nàng mẹ, Tô Mạch mụ mụ cũng rất là vui vẻ. Tốt, tốt khuê nữ. Đến, chúng ta vào nhà. Nói xong cũng dẫn Hoàng Thanh Nguyễn vào phòng. Chương 198, Mộng Hồng Thường, chương 198, Mộng Hồng Thường. Phía dưới là liên quan tới Mộng Hồng Thường phiên ngoại, có thể nói khứ trừ Thường Nga đem Nam Cung Lưu Ly, Mộng Hồng Thường, Thiết Phiến, Bạch Ngưng Sương, Khương Tuyên những này địa tiên giới mọi tử đưa đến trên mặt trăng thiết lập. Địa tiên giới liền để cho Tô Mạch công lược, địa phương khác liền đưa đến trên mặt trăng đi. Mặt khác tất cả muội tử tỷ như Bạch Tiểu Kiều, Tào gia tiểu thư, Hổ cô nàng những này đều không có bị nam nhân khác chạm qua, ta nhìn còn có ai nói ta để lọt nữ. Từng cái muội tử kịch bản tuyến cũng sẽ nhất nhất viết ra. Đào Sơn, Tô Mạch tại giải quyết xong nến Long Hầu, trước tiên liền đi tới Đào Sơn. Bây giờ có được thông thiên triệt địa lực lượng hắn, hiện tại muốn làm nhất chính là đem chính mình hồng nhan bọn họ công lược. Bất quá hắn cũng sẽ không có phẩm bị dựa vào lực lượng chinh phục muội tử, mà là muốn từng điểm theo đuổi, chinh phục muội tử tâm. Chỉ có dạng này mới có thể đạt thành nhân sinh viên mãn. Xe nhẹ đường quen đi vào Đào Sơn, lúc này Mộng Hồng Thường đang ngồi ở Đào Hoa Đỉnh nhìn xem Đào Hoa Đàm cùng khắp núi hoa đào không biết suy nghĩ cái gì. Tô Mạch thấy thế mở miệng. "Hồng Thường, ta tới." Mộng Hồng Thường thấy thế khỏe miệng vui mừng, có thể lập ngựa liền lạnh xuống mặt đến. "Ngươi còn biết trở về a? Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi đâu." Nghe được Mộng Hồng Thường ở nơi đó oán trách, Tô Mạch cũng là vội vàng đi ra phía trước, muốn đem Mộng Hồng Thường ôm vào lòng. Có thể Mộng Hồng Thường trực tiếp quát tay cự tuyệt, hiển nhiên Tô Mạch thời gian dài như vậy không trở lại, để trong nội tâm nàng đã có oán khí. Nhìn thấy Mộng Hồng Thường cái dạng này, Tô Mạch lập tức lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm tản ra không có gì sánh kịp ba động cường đại, toàn bộ Đào Sơn hộ sơn đại trận tại thanh phi kiếm này uy thế bên dưới đều có chút lung lay sắp đổ. Đây là lúc trước đến rồng quấy hắc ám chi hải quấy đi ra tạp vật một trong. Cho dù đối với Tô Mạch tới nói là tạp vật, nhưng đối với tu sĩ, thậm chí nói là cao cao tại thượng tiên nhân, đều là một kiện không cách nào cưỡng cầu chân bảo. Hồng Thường, trải qua mấy ngày nay, ta một mực lo lắng ngươi độ không qua đi tán tiên đại kiếp, cho nên vẫn muốn cho ngươi tìm một kiện cường lực pháp bảo. May mà cuối cùng để cho ta tại Bắc Hải tìm được thanh kiếm này. Thanh này Huyền Thiên Chi Kiếm bên trong ẩn chứa vô tận Huyền Thiên Chi khí, liền xem như tu sĩ phổ thông, cầm thanh này Huyền Thiên Chi Kiếm cũng có thể đem một vị điệu tiên giết chết. Hồng Thường, cho. Sau đó Tô Mạch không nói lời gì, liền đem thanh này Huyền Thiên Chi Kiếm để vào hộ kiếm, sau đó giao cho Mộng Hồng Thường. Cái này, Mộng Hồng Thường tự nhiên là biết hàng. Nàng có thể nhìn ra, thanh này Huyền Thiên Chi Kiếm uy lực, đơn giản không giống như là điệu tiên giới bảo vật, liền xem như đến tiên giới, thanh này Huyền Thiên Chi Kiếm đó cũng là nhất đẳng pháp bảo. Nghĩ đến Tô Mạch vì có thể làm cho chính mình vượt qua tán tiên đại kiếp, chính mình lại tại nơi này hoài nghi hắn, Mộng Hồng Thường không khỏi có chút xấu hổ. Đồng thời đối với Tô Mạch yêu thương cũng đang không ngừng thăng hoa lấy. Có người như vậy yêu mình, chính mình lại muốn đi yêu cầu xa vời cái gì đâu? Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường nhìn xem Tô Mạch ánh mắt ngây dại. Tô Lang, đem Huyền Thiên Chi Kiếm ném sang một bên, Mộng Hồng Thường trực tiếp nhào tới Tô Mạch trong ngực. Tô Mạch thấy thế cười hắc hắc. Đại thủ cũng là dùng sức ôm chặt trong ngực giai nhân, cẩn thận trải nghiệm lấy cái này cần đến không dễ nhu tình. Tại đình nghỉ mát này bên trong, khoảng cách của hai người dần dần thành số âm 4. Mộng Hồng Thường đem chính mình giao cho Tô Mạch nội tâm ngọt ngào không gì sánh được, có thể trong lòng của nàng một mực lóe một nữ nhân thân ảnh. Đó chính là hiện tại chiếm cứ Thúy Vân Sơn ba tiêu động tiết phiến công chúa. Chính mình Tô Lang là nàng kiếp trước phu quân, như vậy nàng chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Nếu là đến cùng mình cướp đoạt Tô Lang, chính mình lại nên làm cái gì? Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường nhìn xem Tô Mạch, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an. Tại tình cảm phương diện, nàng là triệt triệt để tiểu Mạch. Bởi vì tình cảm quá hừng hực duyên cớ, nàng đối với tình cảm cũng là một chút vỏ không được hạt cát. Thậm chí có thể nói là cực đoan. Nếu như ngày sau Tô Mạch cùng cái kia thiết phiến công chúa có cái gì liên hệ, như vậy chính mình thà rằng từ bỏ, cũng không muốn cùng người khác cùng hưởng phu quân. Tô Mạch lúc này còn không biết Mộng Hồng Thường ý nghĩ trong lòng, gặp nàng nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Ngay sau đó ôm lấy nàng cái kia không đến mảnh vải tuyệt mỹ thân thể mềm mại. "Hồng Thường, thế nào, nhìn ta như vậy?" Nghe được Tô Mạch nói như vậy, Mộng Hồng Thường không có trả lời. "Tô Lang, ngươi về sau nhất định phải chỉ thích ta một người." Biết Mộng Hồng Thường tính cách, Tô Mạch vội vàng nói tiếp. "Hồng Thường, ta đương nhiên chỉ yêu một mình ngươi. Yên tâm đi, ta thề." Chỉ là lần này thề, không biết có phải hay không là Tô Mạch quá mức cường đại duyên cớ, căn bản cũng không có cái gì xét đánh âm thanh. Thế là, tại còn lại thời kỳ, Tô Mạch vẫn ngồi tiếp Mộng Hồng Thường. Mặt khác cảm giác một chút khóa tại Trấn Yêu Tháp 6 cánh nô công. Cũng không biết có phải hay không Thục Sơn đối với Trấn Yêu Tháp quá mức tự tin, bên ngoài thậm chí nói một cái trông coi người đều không có. Lần này coi như thuận tiện Tô Mạch. Thuộc về liệt dương chính khí lực lượng, bị Tô Mạch từ trên người chính mình tháo rời ra, cứ như vậy cự ly xa truyền tống đến Trấn Yêu Tháp 6 cánh nô công trên thân. Liệt dương chính khí bản chất là một cái tạp vật năng lực. Đối với hiện tại Tô Mạch ngược lại có cản trở, bởi vậy tháo rời ra rót vào 6 cánh nô công trên thân là tốt nhất. Giờ phút này, Trấn Yêu Tháp bên trong, bị rót vào liệt dương chính khí 6 cánh nô công, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên một chút chính là ngoài thân thể mặt huyết văn đường biến mất, thay vào đó là so lúc trước càng thêm chói mắt màu vàng. 6 cánh nô công không có chính nghĩa, cũng không có tà ác quan niệm, hết thảy toàn bộ đều dựa vào bản năng hành động. Nhưng không có tà ác chính là lớn nhất chính nghĩa. Bởi vậy liệt dương chính khí tại trên người của nó phát huy đến nó có khả năng tiếp nhận công suất lớn nhất. Trấn Yêu Tháp cũng bởi vì không thể thừa nhận 6 cánh nô công lực lượng tiếp cận hủy diệt. Không bao lâu, Trấn Yêu Tháp một chỗ cửa sổ trực tiếp bị cái kia 6 cánh nô công cho vào ra. Cảm ứng được một màn này, người trong Thục Sơn lập tức toàn bộ khởi hành, ý đồ có thể đem cái này một cái 6 cánh nô công một lần nữa phong ấn. Bạch Ngưng Sương nhìn thấy 6 cánh nô công tỏa hào quang rực rỡ, trong lúc nhất thời cũng là hơi kinh ngạc. Ai có thể nói cho ta biết, cái này 6 cánh nô công phát sinh biến hóa gì? Bây giờ lại có cường đại như vậy lực lượng. Nghe được Bạch Ngưng Sương nghi vấn, đám người cũng đều âm thầm suy đoán, không rõ ràng 6 cánh nô công trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Không chỉ có tà ma khí tức toàn bộ khu trừ, thậm chí nói còn có một loại quang minh chính đại cảm giác. Đứng tại Bạch Ngưng Sương phía sau, Khương Tuyên lúc này mở miệng. "Sư phụ, trước không cần quản nhiều như vậy, chúng ta hay là mau chóng đem nó cho phong ấn đi." Nghe được lời của đồ đệ mình, Bạch Ngưng Sương nhẹ gật đầu. "Nói rất đúng. Tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, bố trí xuống Thiên La địa võng." Sau khi nói xong, Bạch Ngưng Xương liền trực tiếp móc ra Hạo Thiên Kính, phóng xạ ra một đạo bạch quang ý đồ đem 6 cánh nô công định trụ. Nhưng lần này Hạo Thiên thần quang căn bản không có đem cái này 6 cánh nô công định trụ, trực tiếp bị cái kia 6 cánh nô công đột phá phong tỏa, hướng phía đảo sơn phương hướng bay đi. Bạch Ngưng Xương gương mặt xinh đẹp nặng nề. 6 cánh nô công cường đại viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đồ đệ, chúng ta đuổi. Chương 199, cùng Khương Tuyên đối thoại, chương 199, cùng Khương Tuyên đối thoại. Là, sư phụ. Khi lấy được Bạch Ngưng Xương mệnh lệnh sau, Khương Tuyên thân kiếm hợp nhất, cùng kiếm quang hòa làm một thể hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, liền gặp được cái kia 6 cánh nô công biến mất tại một chỗ dã ngoại hoang vu. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tuyên lúc này đuổi theo, một bộ áo lục, tươi mát mỹ lệ. Bạch Ngưng Xương tuyệt mỹ gương mặt lãnh diễm như xương. Chính là ở chỗ này biến mất ta dùng pháp bảo tìm kiếm. Nói xong, Bạch Ngưng Xương liền móc ra Hạo Thiên Kính, đối với mảnh này hoang giao dã linh chiếu xạ đứng lên. Ai ngờ vừa chiếu liền thấy đảo sơn đại trận hộ sơn ngụy trang. Bạch Ngưng Xương cũng là không ngờ tới, tại chỗ này không người vùng hoang vu, còn có dạng này một chỗ tiên gia phúc địa. Nghĩ đến cái kia 6 cánh nô công là ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa, Bạch Ngưng Xương trực tiếp rơi vào tòa kia đại trận hộ sơn trước. Ngay sau đó một tiếng khét kêu truyền ra. Thục Sơn trắng ngưng băng, cầu kiến nơi đây chủ nhân. Đang cùng Tô Mạch vuốt ve an ủi Mộng Hồng Thường nghe được câu nói này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Tại sao có thể có Thục Sơn người đến? Tô Lang, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền đến. Nói xong, Mộng Hồng Thường liền mặc vào quần áo hướng ngoài trận bay đi. Tô Mạch thấy thế cười hắc hắc, sau đó cũng mặc quần áo xong. Chỉ gặp trong tay hắn, một đầu dài một tấc, lan lộn thân tản ra hào quang màu vàng nô công xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn xem con rắn này, Tô Mạch trực tiếp nhận được một chỗ trong không gian. Thuận tiện hướng một chỗ rừng đào trên nhánh đào bám vào một chút huyết thần kinh khí tức. Làm tốt đây hết thảy, Tô Mạch liền đi bên ngoài. Không bao lâu, Tô Mạch liền thấy Mộng Hồng Thường đang cùng Bạch Ngưng Xương nói chuyện với nhau, tại Bạch Ngưng Xương bên cạnh, còn đứng lấy mặc một thân áo lục Khương Tuyên. Khi Khương Tuyên nhìn thấy Tô Mạch từ Mộng Hồng Thường phía sau đi tới lúc, một đôi mắt hạnh đều trừng lớn. Làm sao lại? Hắn không phải có đạo lữ sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện tại Đào Hoa Tiên Tử nơi này? Khương Tuyên hoàn toàn không tưởng tượng nổi, trong này đến tột cùng phát sinh qua dạng gì cố sự. Đúng lúc này, Bạch Ngưng Xương cũng nhìn thấy Tô Mạch. Lúc trước Tô Mạch ôm hai cái cô nương tại Đan Hà Sơn dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại xuất hiện ở vị này Đào Hoa Tiên Tử nơi này. Nàng ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Hai người khẳng định có một chân. Mặc dù uống xong vong tình thủy về sau đoạn tình tuyệt yêu, nhưng cơ bản nhất sự kiện khíu giác vẫn phải có. Không rõ nam nhân này đến cùng có cái gì mị lực, từng cái tiên tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bạch Ngưng Xương không rõ, nhưng nàng hiện tại cũng không muốn minh bạch. Nàng hiện tại rất muốn nhất hiểu rõ sự tình, chính là cái kia 6 cánh nô công đi nơi nào. Tô Lang, ngươi tại sao cũng tới? Mộng Hồng Thường nhìn thấy Tô Mạch tới, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Hắc hắc, ta đây không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì thôi. Không biết hai vị này tiên tử đến chúng ta đảo sơn không biết có chuyện gì. Nghe được Tô Mạch hỏi thăm, Bạch Ngưng Xương cũng không quanh co lòng vòng. Chúng ta thuộc sơn trấn yêu tháp tan vỡ, từ bên trong chạy đến một cái tính nguy hại cực lớn đại yêu. Cuối cùng trải qua truy tung, phát hiện đại yêu kia xuất hiện ở nơi này sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Mộng Hồng Thường bị giật nảy mình. Đó là một cái gì đại yêu? Có thể hay không đối với chúng ta có cái gì tổn thương? Có thể bị giam tiến Thục Sơn trấn yêu tháp yêu quái đạo hạnh cực cao, căn bản cũng không phải là nàng cùng Tô Mạch có khả năng đối phó. Nếu là ở không biết rõ tình hình thời điểm đại yêu kia xuất hiện, vậy nàng cùng mình Tô Lang, chỉ sợ cũng chỉ có thể là một đôi bỏ mạng nguyên lương. Nhìn ra Mộng Hồng Thường có chút sợ sệt, mà lại không giống như là trang, Bạch Ngưng Xương thở dài một hơi. Cái này cũng liền đại biểu cho Mộng Hồng Thường cùng yêu quái kia là không có quan hệ gì. Đúng lúc này, Bạch Ngưng Xương sắc mặt biến hóa, bởi vì nàng cảm ứng được phía sau núi này rừng đảo có một đạo thuộc về huyết thần kinh khí tức. Xin lỗi, ta muốn đến phía sau núi nhìn xem. Mộng Hồng Thường thấy thế cũng không có cự tuyệt. Vậy ta bồi trưởng lão cùng một chỗ. Nói xong, hai người liền trực tiếp hướng phía đảo sơn hậu sơn bay đi. Khương Tuyên vừa định đi qua, liền phát hiện Tô Mạch một mực tại nhìn chăm chú lên nàng, quỷ thần xuất khiến, Khương Tuyên dừng bước. Khi Bạch Ngưng Xương cùng Mộng Hồng Thường triệt để bay không còn hình bóng, Tô Mạch ánh mắt si ngốc hướng phía Khương Tuyên đi đến. Một giây sau, để Khương Tuyên ra đầu bắn nổ một thanh âm xuất hiện. Khương cô đương, đã lâu không gặp. Ngươi. Khương Tuyên sợ choáng váng. Nàng vẫn cho là chỉ có chính mình bảo lưu lấy trí nhớ của kiếp trước. Nhưng hôm nay, nghe được Tô Mạch cái kia quen thuộc lời nói, Khương Tuyên lập tận lực biết đến, Tô Mạch cũng có trí nhớ của kiếp trước. Cũng không biết vì cái gì, một thế này ánh mắt không có ở kiếp trước đối với nàng si mê. Cho nên Khương Tuyên một mực không dám xác định. Bây giờ nghe được Tô Mạch chính miệng nói ra, Khương Tuyên đã hoàn toàn không có suy nghĩ chỗ trống. Ngay sau đó, từng đạo nước mắt từ Khương Tuyên khỏe mắt chảy ra. Người xấu này, hiện tại nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn ra đến cùng ta nhận nhau làm cái gì? Tô Mạch thấy thế liền vội vàng tiến lên, đem Khương Tuyên trực tiếp ôm vào trong ngực. Mặc dù đôi kia ta tới nói, chỉ là một giấc mộng, có thể trong mộng ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, ta làm sao có thể làm như không thấy? Tuyên Nhi, chớ khóc. Nói xong Tô Mạch liền đem Khương Tuyên từ mặt trắng bàng bên trên nước mắt toàn bộ hôn khô. Cảm thụ được phần này tỉ mỉ ôn nhu, Khương Tuyên trong lòng ngọt ngào đồng thời âm thầm mọi nhừ. Một thế này, ngươi cũng không thể lại vứt bỏ ta. Đương nhiên, ta làm sao lại vứt bỏ ta Tuyên Nhi đâu? Vậy ngươi mặt khác phu nhân làm sao bây giờ? Nói dứt lời, Khương Tuyên trừng mắt một đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm Tô Mạch. Tô Mạch thượng nhất thế đối với mình cơ nào si mê, nhưng bây giờ, phần này yêu lại muốn phân cho nhiều như vậy nữ nhân. Trong lúc nhất thời, Khương Tuyên không gì sánh được ghen ghét, thậm chí có hiện tại lập tức rời đi, vĩnh viễn cũng không thấy Tô Mạch xúc động. Đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân, Tô Mạch đối với Khương Tuyên tâm tư cũng là nhất thanh nhị sở, hắn hiểu được, nên tới tóm lại là muốn tới. Bất quá hắn thời gian có là, tới một ngày này, có lẽ có thể trì hoãn một chút. Tuyên Nhi, ngươi biết phụ thân của ngươi sự kiện kia sao? Nghe được Tô Mạch nhắc lên phụ thân của mình, Khương Tuyên lập có khắc chút nóng lòng. Một thế này ta sớm đem phụ thân ta mở nhà kia thanh lâu cho đóng lại, sẽ không có sự tình gì đi. Tô Mạch lắc đầu. Không phải như thế. Tuyên Nhi, ngươi phải biết, tự gây nghiệt, không thể sống. Phụ thân ngươi đã hấp thụ nhiều như vậy phàm nhân thọ nguyên, lần này thiên tai là tránh không khỏi. Nghe được Tô Mạch lời nói sau, Khương Tuyên thân thể đều có chút sủi lơ. Vậy làm sao bây giờ? Dù nói thế nào, đó cũng là phụ thân của mình. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn phụ thân của mình vạn kiếp bất phục. Tô Mạch thấy thế sau đó mở miệng. Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có chỗ thương lượng. Ta nhận trước đạt được một kiện tiền cổ chí bảo, tên là Hôn Nguyên Lưu Ly Châu, có thể triệu hoán Hôn Nguyên Lưu Ly Ngự Thiên Đại Trận. Chương 200, Tuyên Nhi, ta tới, chương 200, Tuyên Nhi, ta tới. Nhìn thấy Tô Mạch do dự phun ra nuốt vào dáng vẻ, Bạch Ngưng Sương cũng là lúc này gật đầu. Cái này tự nhiên là có thể. Ta đáp ứng các ngươi về sau, liền sẽ không đổi ý. Đồ Nhi ta cũng là như thế. Nghe được Bạch Ngưng Sương lời nói sau, Tô Mạch nhìn về hướng một bên Mộng Hồng Thường. Mộng Hồng Thường mặc dù do dự, nhưng nghĩ tới nhân sâm này bé con rất có thể bị đại yêu kia theo dõi, thế là cắn răng, trở lại trong phòng đem nhân sâm bé con ôm đi ra. Bởi vì trong khoảng thời gian này có Tô Mạch âm thầm cho người ta xâm ba em bé đổ vào Tam Quang Thần Thủy, nhân sâm bé con trạng thái tinh thần cực dai, thậm chí ẩn ẩn có thuế biến dấu hiệu. Khi thấy nhân sâm bé con lúc, Bạch Ngưng Sương cùng Khương Tuyên đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Lại là trăm ngàn năm khó gặp nhân sâm bé con. Vô hạn chấn kinh tại trong lòng hai cô gái lan tràn, dập dờn, thẳng đến hóa thành một đạo sóng lớn đánh thẳng vào lòng của các nàng phi. Bạch Ngưng Sương tấm kia quanh năm không hề bận tâm, thanh nhã đạm mạc gương mặt xinh đẹp, tại lúc này cũng ngưng tụ thành một đoàn. Cái này, Bạch Ngưng Sương trong lúc nhất thời không biết nên nói những lời gì. Đối với nàng tới nói, trước mặt tồn tại hay là quá làm cho người ta rung động. Xem ra quả nhiên là thật đại yêu kia để mắt tới các ngươi. Nếu là ăn nhân sâm bé con, nó đem giảm bớt hơn ngàn năm khổ tu, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ địa tiên giới đều không thể đối phó nó. Thậm chí liền xem như tiên Phật lâm thế, cũng sẽ lấy nó không có cách nào. Nghĩ đến cái này, Bạch Ngưng Sương sắc mặt xoắn xuýt không gì sánh được. Hướng Tô Mạch còn có Mộng Hồng Thường nói ra ý nghĩ của mình. Ta muốn nói chính là, nếu như đại yêu kia để mắt tới nhân sâm bé con, vậy nó nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Nếu như các ngươi tín nhiệm ta, ta đem nhân sâm bé con lấy đi, để vào chúng ta Thục Sơn Chân Yêu Tháp. Coi đây là mồi nhử, có lẽ có thể đem đại yêu kia dẫn ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi nếu không tin mặt ta, coi như ta không nói. Mộng Hồng Thường nghe được trước tiên nội tâm đương nhiên là cự tuyệt. Thân là tán tu, căn bản là không cách nào thu hoạch được quá nhiều tài nguyên tu luyện. Càng thật tốt hơn tài nguyên tu luyện, tiền cổ tiên nhân để lại pháp bảo, đều bị những môn phái kia người cho lũng đoạn. Nhân sâm bé con dạng này thiên địa kỳ chân, liền xem như tiên Phật gặp, chỉ sợ cũng phải tâm động. Đương nhiên, Mộng Hồng Thường không biết, đối với Tô Mạch tới nói, một người xâm hoa em bé không tính là cái gì. Tô Mạch thấy thế ôm Mộng Hồng Thường. Hắn có thể nhìn ra Mộng Hồng Thường trong mắt không bỏ, cùng giấu ở đáy lòng cái kia một tia bị khuất. Mộng Hồng Thường bên này nghĩ cùng Tô Mạch sai không sai biệt lắm. Rõ ràng đều đã đạt được nhân sâm bé con như thế nào lại cam tâm đem nhân sâm này bé con chắp tay nhường cho. Liền xem như ngày sau trả lại, như vậy nàng cùng Tô Mạch có được nhân sâm bé con tin tức cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ về sau lại không ngày yên tĩnh. Nghĩ đến cái này, Mộng Hồng Thường nhắm mắt lại, chui vào Tô Mạch trong ngực. Tô Lang, ngươi đến quyết định đi. Mộng Hồng Thường thanh âm có chút run rẩy, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kiềm chế. Làm sao chính mình cùng Tô Lang vận khí cứ như vậy không tốt? Hết lần này tới lần khác bị đại yêu kia theo dõi. Nhìn xem Mộng Hồng Thường dáng vẻ, Tô Mạch trong lòng đống nhiên hiện ra vẻ bất nhẫn cùng ấy nấy. Mình làm như vậy, thật sự là có chút có lỗi với nàng. Nhưng mũi tên rời cũng không quay đầu lại, chỉ có thể ở tương lai tuế nguyệt bên trong bồi thường ngực mình vị giai nhân này. Tô Mạch lúc này tại Mộng Hồng Thường bên thai dị thai vài tiếng. Hồng Thường, nếu nhân sâm này bé con hạ lạc từ đầu đến cuối muốn tiết lộ, không bằng hiện tại chúng ta liền đem nó ăn, tiết kiệm bị người khác nhớ thương. Tô Mạch thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Mộng Hồng Thường người trong ngực sâm và em bé nghe được. Nhân sâm bé con lúc này khóc giống đứng lên. Hoa hoa hoa. Các ngươi hỏng, các ngươi hỏng. Rõ ràng nói xong chỉ quất ta máu hiện tại lại muốn tới ăn ta. Mộng Hồng Thường trong khoảng thời gian này cùng nhân sâm bé con cũng thành lập cảm tình sâu đậm, nghe được Tô Mạch muốn ăn nó, nàng cũng là lập tức cự tuyệt. Tô Lang, hay là từ bỏ. Vừa rồi ta nghĩ thông suốt, nếu bị phát hiện, đó cũng là phúc của chúng ta phần ép không được. Cứ như vậy đi, đem nhân sâm bé con giao cho Bạch trưởng lão, chỉ hy vọng Bạch trưởng lão không cần nuốt lời. Gặp Mộng Hồng Thường đồng ý, Bạch Ngưng Sương ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ Đào Hoa tiên tử, ta hứa hẹn, ngày sau ổn thỏa sẽ đem nhân sâm bé con trả lại sau, ta Thủ Sơn cũng sẽ hết sức bảo hộ hai vị an toàn. Nghe được câu này, Mộng Hồng Thường ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nàng biết, coi như nhân sâm bé con là Thủ Sơn đồ vật, vẫn sẽ có người nghĩ cách. Làm sao hướng là nàng dạng này một kẻ tán tu? Đa tạ Bạch trưởng lão. Nói xong, Mộng Hồng Thường liền đem nhân sâm bé con đưa cho Bạch Ngưng Sương, Bạch Ngưng Sương thì là đem nhân sâm bé con giao cho Khương Tuyên. Hai vị, cáo tử. Ngày sau ổn thỏa trả lại. Nói xong, Bạch Ngưng Sương cùng Khương Tuyên liền biến thành nhất thanh nhất bạch hai đạo quang hòa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy nhân sâm bé con cách mình mà đi, Mộng Hồng Thường không khỏi tựa ở Tô Mạch trong ngực khóc lên. Tô Lang, chúng ta về sau còn có thể thành đạo sao? Cái kia rất nhiều tán tiên kiếp nạn, chúng ta còn có thể vượt qua sao? Tô Mạch thấy thế nâng lên Mộng Hồng Thường khuôn mặt, một đôi hoa đào mắt đẹp hai mắt đẫm lệ, tràn đầy đối với tương lai không biết sợ hãi. Nàng sợ hãi không phải khác, mà là nàng không thể cùng Tô Mạch cùng một chỗ trưởng tương tứ thủ. Tô Mạch thấy thế trong lòng đau xót, hắn càng phát giác chính mình là một cầm thú. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này tiếp tục nữa. Hồng Thường, ngươi chờ ta. Ta cái này đi Thục Sơn, bọn hắn hoàn thành kế hoạch trước tiên, ta liền đi đem nhân sâm bé con muốn trở về. Phải biết, muội muội ta bây giờ đã nhanh muốn thành tiên. Tô Mạch nói chính là Nam Cung Lưu Ly, nghe được Nam Cung Lưu Ly sắp thành tiên thời điểm, Mộng Hồng Thường trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Tô Lang, nếu như không phải ta chậm trễ ngươi, như vậy ngươi bây giờ hẳn là cũng muốn thành tiên đi. Nghe được Mộng Hồng Thường nói như vậy, Tô Mạch lúc này nghiêm túc lên. Cái này nói gì vậy? Hồng Thường, cùng với ngươi, so thành tiên còn vui sướng hơn. Nghe được Tô Mạch lời nói, Mộng Hồng Thường khó kìm lòng nổi, lúc này ôm chặt Tô Mạch. Phu quân. Mộng Hồng Thường tại nhân sâm bé con sau khi rời đi khó chịu hơn một tháng, Tô Mạch cũng trong khoảng thời gian này bồi tiếp nàng. Đợi đến nàng tâm tình tốt một chút sau, Tô Mạch liền dùng đi xem nhân sâm bé con làm cớ đi Thục Sơn. Trước khi rời đi trực tiếp đem cả tòa Thiên Trụ Sơn đều bố trí lên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Ngoại nhân muốn xâm nhập, nhất định phải đem trên trời tất cả tinh thần hủy diệt mới có thể đi vào. Bởi vì lúc trước mô phỏng qua một lần Thục Sơn nguyên nhân, Tô Mạch đối với đi hướng Thục Sơn lộ tuyến có thể nói là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh liền đi tới Thục Sơn sơn môn dưới chân. Cũng cáo chi người giữ cửa hắn là Khương Tuyên Bằng Hưu, để hắn đi thông báo một chút. Bởi vì Bạch Ngưng Xương nguyên nhân, Khương Tuyên tại Thục Sơn địa vị rất cao. Không bao lâu, Khương Tuyên liền ngự kiếm mà đến rồi. Nhìn thấy Tô Mạch, Khương Tuyên ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Đang khi nói chuyện tràn đầy thiếu nữ mới biết yêu giống như ngượng ngùng, kinh hãi bên kia người giữ cửa nhìn hai người một chút lại một chút. Tô Mạch mỉm cười. Nghĩ ngươi, ta liền tới. Khương Tuyên nắm vuốt góc áo, vậy ngươi cần phải chờ lâu một đoạn trước thời gian. Sau đó, chính là Thục Sơn kiếm phái tổ chức đại hội trừ ma. Chương 201, khôi phục ký ức trắng ngưng dương, chương 201, khôi phục ký ức trắng ngưng dương. Ngày thứ hai, Thục Sơn hàng ma đại hội đúng hạn cử hành, đến từ địa tiên giới đại bộ phận môn phái đều phái ra chính mình tinh nhuệ nhất đệ tử làm đại biểu. Đương kim Thục Sơn trưởng môn chính là Trương Tàng Phong. Đã đến địa tiên tầng cao nhất hắn, không được bao lâu thời gian liền sẽ bay thăng. Có thể bởi vì huyết ma xuất hiện, trực tiếp chậm trễ chính mình phi thăng thời gian. Tại Trương Tàng Phong hướng tất cả mọi người giảng thuật huyết ma nguy hại thời điểm, lại phát hiện Bạch Ngưng Dương không quan tâm, một bộ sầu khổ dáng vẻ, nhìn tựa như là hồn bay phách lạc. Không biết chuyện gì xảy ra, Trương Tàng Phong cũng chỉ có thể chuẩn bị các loại đại hội kết thúc về sau, lại đi hỏi thăm chính mình vị này Bạch sư tỷ. Lúc này phía ngoài đoàn người, Tô Mạch đang cùng Khương Tuyên đợi tại rời xa đám người trên một ngọn núi, ôm vào cùng một chỗ, nhìn xem phát sinh đây hết thảy. Khương Tuyên mặt mũi tràn đầy hạnh phúc dựa vào Tô Mạch trên thân, lâm vào một đoạn không có điểm cuối cùng tình yêu cùng nhiệt. Tô ca ca, sau đó ngươi sẽ dẫn ta đi sao? Ta không muốn đợi tại Thục Sơn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe được câu này sau, Tô Mạch vuốt vuốt Khương Tuyên bóng loáng tóc. Ân, đương nhiên là có thể. Bất quá nói câu nói này thời điểm, Tô Mạch đang nhìn trong đám người Bạch Ngưng Dương. Bây giờ lấy thực lực của hắn, cho dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người. Lúc này Bạch Ngưng Dương mặt nhỏ tràn đầy đau thương, nhìn xoắn xuýt không gì sánh được. Ân, hẳn là nhớ ra rồi đi. Tiểu Bạch Bạch, lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Đối với Bạch Ngưng Dương, Tô Mạch không nói ra được chờ mong. Nghĩ đến sư đồ hai người cùng một chỗ hầu hạ mình chẳng cảnh, trong lòng chính là trở nên kích động. Đúng lúc này, tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt, Bạch Ngưng Dương quay đầu hướng phía Tô Mạch nhìn bên này đến. Khi thấy Tô Mạch đang cùng đồ đệ của mình Khương Tuyên ôm nhau, trong lòng nói đúng là không ra cay đắng. Tô ca ca, ngươi không phải thần hồn câu diệt sao? Có thể hôm nay, vì sao đi tới Thục Sơn, chuyển thế hậu sinh tính còn trở nên như vậy phóng đãng? Bạch Ngưng Dương trong lòng thở dài. Nàng minh bạch, Tô Mạch chính là Tô Mạch, liền ngay cả linh hồn ba động đều giống nhau như lúc. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chính mình trở thành Thục Sơn trụ cột vững vàng, Tô ca ca trở thành gặp một cái yêu một cái tay ăn chơi. Nội tâm của nàng rất thống khổ. Vì cái gì vong tình thủy hiệu quả không còn sớm một chút giải khai, nếu là sớm một chút giải khai, như vậy nàng liền có khả năng tìm được Tô Mạch. Cùng hắn làm một đôi không có người thứ ba vợ chồng. Bạch Ngưng Sương nhớ tới năm đó, chính mình Tô ca ca cùng Thiết Phiến công chúa yêu đương lúc chẳng cảnh. Khi đó Tô ca ca trong mắt tràn đầy Thiết Phiến, thậm chí nói tâm nhỏ đến liền ngay cả một mảnh nơi hẻo lánh cũng sẽ không lưu cho chính mình. Một thế này tâm lớn, nhưng cũng quá lớn. Không biết thế nào, Bạch Ngưng Sương trong mắt lóe ra Nam Cung Lưu Ly cùng Ngọc Lan Nương dáng người dung mạo. Hai vị này, cũng là điệu tiên giới hiếm có đại mỹ nhân a. Thối Tô Mạch, một thế này, ăn làm sao tốt như vậy? Bạch Ngưng Sương nội tâm xoắn xuýt do dự dáng vẻ, cực kỳ giống mới biết yêu tiểu nữ hải. Đúng lúc này, Tô Mạch cũng cùng Bạch Ngưng Sương ánh mắt đụng vào, cố ý đối với nàng trừng mắt nhìn. Bạch Ngưng Sương trong lòng run lên, vội vàng túi lầu xuống, gương mặt sớm đã dâng lên mấy mảnh đỏ ửng. Trung quanh Thục Sơn các trưởng lão thấy thế không khỏi hiếu kỳ. Bạch trưởng lão hôm nay đây là thế nào? Hoàn toàn không có trước đó bộ kia lãnh lược băng sơn dáng vẻ, ngược lại thẹn thùng giống một cái tiểu nữ nhi ra. Chẳng lẽ lại là gặp gỡ việc vui gì? Bất quá những lời này nghĩ thì nghĩ, lại không một cá nhân dám trêu chọc. Hàng ma đại hội một mực mở ra ban đêm, đơn giản là một chút liên quan tới năm đó huyết ma đại chiến lúc chi tiết tư liệu lịch sử. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Trương Tàng Phong vì có thể cho địa tiên giới thế hệ tuổi trẻ độc viên, còn cố ý ở phía sau mấy ngày cử hành lôi đài thi đấu. Mười hạng đầu sẽ thu hoạch được liền xem như một chút môn phái đều đỏ mắt không thôi tại nguyên tu luyện. Bất quá cái này không liên quan Tô Mạch chuyện gì. Hắn hiện tại mỗi ngày ngay cả khi ngủ, bồi Khương Tuyên, yêu đương. Loại ngày này rất đẹp. Rất nhanh Bạch Ngưng Sương liền nhìn không được trực tiếp tìm tới. Linh Ngọc Phong bên dưới, Tô Mạch cùng Khương Tuyên đang ngồi ở một chỗ dược điển hoa phố trung ương trên bàn đu dây. Anh em, không chút nào tị úy người khác. Tuyên Nhi, hôm nay chính là thi đấu, ngươi làm sao không đi qua? Các môn phái đệ tử đời thứ ba đều có thể tham gia. Bạch Ngưng Sương thanh âm từ phía sau hai người truyền đến, cả kinh Khương Tuyên trong lòng siết chặt, theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Gặp trong ngực mỹ nhân mắt hạnh bên trong kinh hoàng, Tô Mạch lúc này vô vô phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Tuyên Nhi, ngươi trước đi qua đi. Ân. Khương Tuyên lưu luyến không rời, nhìn Tô Mạch một chút. Sau khi xuống tới, lại liếc mắt nhìn. Lúc này mới ngự kiếm hướng phía tông môn thi đấu địa phương bay đi. Các loại Khương Tuyên hoàn toàn biến mất không thấy, Tô Mạch hạ bàn đu dây, quay người nhìn về phía đứng tại chỗ bất động Bạch Ngưng Sương. Trong ánh mắt tựa hồ có lửa giận bốc lên. Bạch trưởng lão, là ta chỗ nào làm không đúng sao? Ngươi dạng này dạy vào ta. Nhìn thấy Tô Mạch đối với mình tựa hồ rất có ý kiến, Bạch Ngưng Sương trong lòng đau xót, nhưng mặt ngoài lại là trang rất bình thường. Nếu như là bình thường thời gian thì cũng thôi đi, có thể ngươi biết lần này thi đấu phần thưởng là cái gì không? Đó là một kiện tiền cổ tiên nhân để lại pháp y liễu. Phủ thêm về sau, thủy hỏa phong lôi, phi kiếm pháp bảo đều không thể thường, vô cùng chân quý. Tuy nhiên nếu là có thể thu hoạch được cái này pháp ý chỗ tốt rất nhiều. Ngày sau các ngươi làm cái gì, ta đều là sẽ không quản. Bạch Ngưng Sương nói xong những lời này sau, tựa như là hao hết toàn thân mình khí lực, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Trước kia nàng cho là mình có thể, thật là đụng phải về sau, mới phát hiện thứ này lại có thể là như thế khó khăn. Làm cho nàng dùng pháp lực đem chính mình định trụ, mới miễn cưỡng không có tại Tô Mạch trước mặt ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Bạch Ngưng Sương, Tô Mạch từng bước hướng nàng đi tới. Bạch Ngưng Sương ánh mắt hoảng loạn lên. Hắn làm sao dám tới? Đợi chút nữa nếu là ôm lấy ta muốn phản kháng sao? Nếu là phản kháng kịch liệt, hắn có thể hay không trực tiếp rời đi? Tại thời khắc này, 10. Không cái suy nghĩ đều chạy ra ngoài. Bạch Ngưng Sương không biết làm sao thời điểm, Tô Mạch lại là túi người hành lễ. Vậy liền đa tạ Bạch trưởng lão đối với Tuyên Nhi vung chồng. Nói xong, Tô Mạch bay thẳng trở về Linh Ngọc Phong trong phòng của mình. Bạch Ngưng Sương nếu là không chịu chủ động, như vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không chủ động. Nhìn xem rời đi Tô Mạch, Bạch Ngưng Sương triệt hồi định trụ pháp lực của mình, lăn lộn thân sủi lơ quỳ xuống trước trong vườn hoa. Lúc này trời xanh thăm thẳm, hoa tươi cũng nở rộ một chút ong mật du đãng tại trong bụi hoa. Ai cũng không biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì, lại hoặc là nói, đang làm lấy dạng gì quyết định. Tô Mạch lúc này về tới trong phòng sau, trong lòng cũng là có chút không xác định. Dù sao đoạn kia tình cảm đều đã đi qua hơn 600 năm, liền xem như hắn cho Bạch Ngưng Sương giải trừ vong tình thủy, như vậy cũng không thể nói để tình cảm của nàng nhiệt liệt đến chủ động tới truy cầu hắn. Hạ, mình bây giờ hay là không nên nghĩ nhiều lắm. Cũng không biết, Nga Mi hiện tại phái tới người không có, chính mình thế nhưng là rất tưởng niệm Lưu Ly đâu. Bởi vì muốn chuyên tâm tham gia thi đấu, Khương Tuyên cũng không có giống như là trước đó như thế một mực hướng Tô Mạch bên này chạy. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Nàng muốn tăng lên thực lực của mình, sau đó không kéo Tô Mạch chân sau. Chương 202, Bạch Ngưng Sương cùng Khương Tuyên tu la trận, chương 202, Bạch Ngưng Sương cùng Khương Tuyên tu la trận. Sư phụ, các người đang làm gì? Khương Tuyên ánh mắt không thể tin được, chính mình cái kia giữ mình trong sạch, thanh lãnh tuyệt thế, từ trước tới giờ không cùng nam nhân kết giao sư tôn, bây giờ thế mà đầu tựa vào chính mình ái lang trên thân. Nghĩ đến lúc trước Bạch Ngưng Sương tam lệnh ngũ thân không để cho nàng cùng mình Tô ca ca quá nhiều kết giao, bây giờ lại là biến thành bộ dáng này. Không tự chủ, một cơn lửa giận xuất hiện tại Khương Tuyên trong lòng. Nàng cũng không còn cách nào nhìn thẳng sư phụ của mình. Trong mắt của nàng, Bạch Ngưng Sương nghiễm nhiên thành một cái sau lưng trộm chính mình phu quân nữ nhân. Bạch Ngưng Sương gặp Khương Tuyên đi mà quay lại, trong nháy mắt giật nảy mình. Lúc này liền từ Tô Mạch trên thân tránh ra. Nhìn xem Khương Tuyên cái kia tràn ngập lửa giận khuôn mặt nhỏ, Bạch Ngưng Sương biết, chính mình tên đồ đệ này hiểu lầm. Tuyên Nhi, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe sư phụ giải thích. Nhưng lúc này Khương Tuyên chỗ nào còn có thể nghe lọt giải thích, cũng không lo được trưởng ấu tôn ti quý củ. Sư phụ, ta không muốn nghe. Ta chỉ tin tưởng ta chính mình nhìn thấy. Lại nói mặt khác thì có ích lợi gì? Nói xong, không chịu nổi đả kích Khương Tuyên, trực tiếp chạy mất dép. Nói đến, nàng cũng không phải là nói cái gì ăn dấm ghen ghét, mà là trong lòng đối với sư tôn loại kia mỹ hảo hình tượng phá toái mà đưa đến tín niệm sụp đổ. Chính mình kính yêu nhất sư phụ, địa tiên giới không ai không biết thanh lanh tiên tử. Bây giờ thế mà cùng mình ái lang ôm ở cùng một chỗ. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận. Nàng làm không được lừa mình dối người. Nhìn xem rời đi Khương Tuyên, Bạch Ngưng Sương vô ý thức liền muốn đuổi theo. Có thể Tô Mạch lại là một thanh kéo qua Bạch Ngưng Sương, đem cái này đẹp phát sáng tiên tử kéo vào trong lồng ngực của mình. Sương Nhi, ngươi không phải có cố sự muốn nói cùng sao? Làm sao không chào hỏi một tiếng muốn đi a? Tuyên Nhi nàng đi thì đi đi, hai người các ngươi lánh tính một chút. Nghe được câu này, Bạch Ngưng Sương cũng là không bỏ được ôm chặt lấy Tô Mạch. Tô ca ca, ngươi sẽ không trách ta trước đó một mực ngăn cản ngươi cùng Tuyên Nhi sao? Tô Mạch cương chiều sờ lên Bạch Ngưng Sương tóc, sau đó ôm lấy nàng ngồi ở trên giường, Bạch Ngưng Sương thì là ngồi ở Tô Mạch trên đùi. Bạch Ngưng Sương lần đầu tiên trong đời bị nam tử lấy tư thế như vậy ôm, trong lúc nhất thời tiên dung thẹn thùng không thôi. Có thể đây là nàng yêu nhất Tô ca ca. Cho dù là thời gian qua đi 600 năm, phần này yêu thương cũng không có giảm bớt một phần. Thậm chí nói có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tô Mạch nhìn xem Bạch Ngưng Sương, trong lòng cũng là cảm giác mình làm đích thật là có chút quá tội ác. Chẳng lẽ lại là tiếp thu tất cả lực lượng hắc ám sau sinh ra tác dụng phụ? Bạch Ngưng Sương lúc này mở miệng. Tô ca ca, đã ngươi muốn biết ngươi kiếp trước phát sinh sự tình, ta cũng liền như thật nói cho ngươi. Nói xong, Bạch Ngưng Sương tổ chức ngôn ngữ, đưa nàng cùng Tô Mạch gặp nhau quen biết hiểu nhau, cùng tất cả kinh lịch hết thảy cáo chi cho Tô Mạch. Tô Mạch trước đó mô phỏng thị giác là lấy chính mình thị giác triển khai. Bạch Ngưng Sương êm thai nói đằng sau, Tô Mạch mới phát hiện, cái tính tình này thanh lãnh cô nương, vậy mà chịu nhiều như vậy nỗi khổ tương tư. Sương Nhi, ngươi tiểu nói này, ta giống như nhớ lại một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Bạch Ngưng Sương tiểu khu run lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối. Tô ca ca nhớ ra rồi, chẳng lẽ lại phải giống kiếp trước một dạng, dấn thân vào thiết phiến ôm ấp, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn chính mình một cái sao? Bạch Ngưng Sương vẻ u sầu không ngừng dâng lên, trong lúc nhất thời ý loạn như cỏ, nghĩ không ra phá cục phương pháp. Cảm nhận được trong ngực giai nhân cảm xúc xa xút, Tô Mạch vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Xương đôi mắt. "Xương Nhi, ta dù sao không phải kiếp trước Tô Mạch. Kiếp trước Tô Mạch đã chết, đã hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn chỉ là lưu lại như vậy một tia ký ức. Đối với ta mà nói, ta mặc kệ kiếp trước đã từng phát sinh qua sự tình gì, nhưng đối với ngươi, ta nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, liền sinh ra lòng ái mộ. Chỉ là ngươi lúc đó biểu lộ lạnh lùng như băng, ta sợ sệt lọt vào ngươi cự tuyệt, cho nên mới sẽ đem phần này tình cảm chôn sâu ở đáy lòng. Thật không nghĩ đến, ngươi cùng ta kiếp trước nguồn gốc thế mà lớn như vậy." Tại ngươi nói xong cố sự này đằng sau, nội tâm của ta nhưng thật ra là cảm nhận được một vạn điểm mừng rỡ. Cho nên, một thế này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi rời đi thân thể của ta trăm năm. Ta muốn để ngươi làm đạo lữ của ta. Chúng ta vĩnh sinh vĩnh viễn đều cùng một chỗ. Nói xong Tô Mạch liền chôn xuống đầu, đem Bạch Ngưng Xương đặt ở sau lưng trên giường bốn. 7 ngày sau, Thục Sơn tất cả mọi người cảm thấy có cái gì không đúng. Đó chính là bình thường lãnh ngược băng xương Bạch trưởng lão, đến hôm nay ngày triển lộ nét mặt tươi cười, không còn có trước đó lạnh nhạt xa cách dáng vẻ. Đơn giản tựa như là đổi một người. Tô Mạch trong phòng, các loại quần áo xốc xếp rơi tại trên giường dưới giường, Bạch Ngưng Xương nằm tại Tô Mạch trong cửa tay, mấy trăm năm tình cùng đoán, đều tại mấy ngày nay hoàn toàn phát tiết đi ra. Liên liên tâm ma kiếp khó, bây giờ cũng là không động được nàng mảy may. Chỉ cần nàng muốn, hiện tại liền có thể Bạch Nhật phi thăng. Đương nhiên, nàng mới sẽ không như vậy. Hết thảy đều là bởi vì có Tô Mạch ở chỗ này. Lúc này Bạch Ngưng Xương trên ngọc nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia thỏa mãn đỏ ửng, xanh nhạt ngón tay đang không ngừng tại Tô Mạch trên thân vẽ vài vòng. "Tô ca ca, Tuyên Nhi giống như vài ngày đều không có trở về. Chúng ta muốn hay không đi tìm một cái nàng?" Dù sao chuyện này bản thân là ta không đối. Trải qua mấy trăm năm trà tấn, Bạch Ngưng Xương đã sớm nghĩ thoáng dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng Tô Mạch cùng một chỗ liền tốt, cho dù là có những người khác chia sẻ thì thế nào. Tốt xấu chính mình có thể mỗi ngày nhìn thấy chính mình Tô ca ca. Tô Mạch nghe trong ngực giai nhân nói như vậy, lập tức dỗ dành nói ra. "Xương Nhi, Tuyên Nhi nàng sẽ nghĩ thông. Chớ để ý quá nhiều. Đúng rồi, cái này cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Tô Mạch đứng dậy, chân mỏng từ hắn cái kia hoàn mỹ vô hạ nam trên thân trượt xuống, lộ ra chỉ có đẹp thần mới có thể sáng lập hùng tráng thân thể. Ngay sau đó một mặt tản ra màu vàng đất khí tức khăn tay xuất hiện ở trong tay của hắn. Khăn tay như là vân la, nhìn lộng lẫy. "Xương Nhi, đây là Huyền Hoàng Vân La khăn, gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi có thể triệu hoán Huyền Hoàng chi khí hộ thể. Liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không có biện pháp công phá phòng ngự của ngươi. Đến lúc đó, liền xem như huyết ma tới, nó cũng không có biện pháp đối với ngươi tạo thành một tơ một hào tổn thương." Bạch Ngưng Xương nghe chút cũng là hơi kinh ngạc, sau đó đi theo nằm tại Tô Mạch trong ngực, lộ ra cái kia hoàn mỹ không một tì vết kiểu diễm ngọc thể. "Tô ca ca, cái này quá quý giá. Thông thường nàng biết chuyện này sao? Còn có ngươi trước đó hai vị kia đạo lữ, còn có Tuyên Nhi, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Tô Mạch thấy thế ngoắc ngoắc Bạch Ngưng Xương cái mũi. "Không có chuyện gì, các nàng đều có. Bất quá hôm nay, Tuyên Nhi cũng hẳn là trở lại đi." Khương Tuyên từ lần trước rời đi đằng sau, trong cơn tức giận liền trở về thụ lao nơi đó. Khi biết được Thục Sơn trưởng lão Bạch Ngưng Xương cùng nhà mình con rể thông đồng cùng một chỗ sau, hắn cũng là lập tức dỗ dành để Khương Tuyên mau chóng về Thục Sơn. Dù sao Tô Mạch là một cái tiện tay liền có thể xuất ra Hỗn Nguyên Lưu Ly Châu còn có Long Phượng Ngọc bội cường đại như vậy pháp bảo tồn tại. Tại thụ lao trong mắt, đừng nói là tam thê tứ thiếp liền xem như cưới 100 cái lão bà, đó cũng là chính mình cái này con rể có bản lĩnh. Khương Tuyên bị cha mình tiểu nói này cũng hoảng loạn lên. Chương 203, gặp lại Thiết Phiến, chương 203, gặp lại Thiết Phiến. Tô Mạch tại Thục Sơn lại chờ đợi một đoạn thời gian, bởi vì trong khoảng thời gian này không có tận lực bại lộ huyết thần kinh khí tức, bởi vậy Bạch Ngưng Xương cũng là trực tiếp đem nhân sâm bé con trả lại. Mang người sâm ba em bé, Tô Mạch một lần nữa về tới Thiên Trụ Sơn. Triệt hồi Chu Thiên Tinh Thần Đại trận sau, thời gian qua đi mấy tháng, Tô Mạch lại gặp được Ngộng Hồng Thường. Bởi vì lo lắng huyết ma đột kích, Ngộng Hồng Thường tại Tô Mạch sau khi đi một mực tu luyện, không có ra Thiên Trụ Sơn nửa bước. Nhìn thấy Tô Mạch ôm nhân sâm bé con trở về, Ngộng Hồng Thường sướng đến phát rồ rồi. Bởi vì đây là nàng cùng Tô Mạch thành đạo căn bản, nếu là mất đi, không biết tổn thất bao nhiêu. "Tô Lang, trong khoảng thời gian này cái kia Thục Sơn người có thể có làm khó dễ ngươi?" Tô Mạch lắc đầu. "Không có chuyện, mà lại mấy tháng này cái kia huyết ma vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cho nên Thục Sơn người liền đem nhân sâm này bé con trả lại trở về." Nghe được Tô Mạch nói như vậy, Ngộng Hồng Thường nhẹ nhàng thở ra. "Như thế tốt lắm, cũng không biết nhân sâm này bé con sự tình bị bao nhiêu người biết, nếu là bị quá nhiều người biết, sau đó chúng ta có thể muốn dọn nhà." Tô Mạch trấn an lên Ngộng Hồng Thường. "Hồng Thường, không có chuyện gì. Nhân sâm này bé con sự tình chỉ có số ít mấy cái Thục Sơn kiếm phái cao tầng trưởng lão cùng trưởng giáo biết." Ngộng Hồng Thường cũng yên tâm, nếu là nhân sâm bé con tin tức bị tiết lộ ra ngoài, đây cũng là chỉ có thể là Thục Sơn người. "Ân, đã như vậy lời nói, ta an tâm." Đem nhân sâm bé con buông xuống, Ngộng Hồng Thường trực tiếp nhào tới Tô Mạch trong ngực. "Phu quân, ngươi có biết hay không, ta trong khoảng thời gian này dọa sợ, sợ lúc tu luyện cái kia huyết ma từ chỗ nào chui ra ngoài." Lúc này Ôn Hương Nhuyễn Ngọc đầy cõi lòng, Tô Mạch cũng là cẩn thận an ủi gia nhân. "Hắc hắc, phu nhân đừng quá mức lo lắng. Nếu là cái kia huyết ma đột kích, ta nhất định sẽ sớm biết đến. Tại nó tới gần phu nhân trước đó, vi phu liền đem nó tiêu diệt." Ngộng Hồng Thường nghe vậy không khỏi ngẩng đầu trắng Tô Mạch một chút, mọi loại phong tình, suýt nữa để Tô Mạch tại chỗ đứng dậy. "Phu quân tịnh sẽ hổ suy đại khí. Cái kia huyết ma cỡ nào đạo hạnh, nhiều như vậy chính phái tông môn liên hợp cùng một chỗ đều không giải quyết được, ngươi nói ngươi có thể giải quyết?" Ánh sáng bắt ta làm trò cười. Gặp Ngộng Hồng Thường không tin mình, Tô Mạch cũng không để ý. "Hắc hắc, phu nhân phải cho ta một chút lòng tin thôi." Ngộng Hồng Thường sau khi nghe được cũng là bắt đầu dỗ dành. "Đi, đi, cho thêm ngươi chút lòng tin. Nhà ta phu quân lợi hại nhất cũng không biết trên giường lui bước không có." Nói chuyện, Mộng Hồng Thường mị nhãn như tơ, trong con ngươi nổi lên một tầng thủy mông mông sương ngủ, hiển nhiên mấy tháng không thấy Tô Mạch, cũng sớm đã nhịn không nổi. Tô Mạch chỗ nào không biết mình phu nhân ý nghĩ, lúc này lưng ngọi đem nó ôm lấy. Nơi đây vui, không nghĩ thuộc bốn. Cứ như vậy một mực qua hai tháng, trong lúc đó Tô Mạch dùng đồng dạng xáo lộ giúp Mộng Hồng Thường muốn tới một viên 9,0005 bản đảo cho Mộng Hồng Thường ăn. Tại 9,0005 bản đảo tác dụng dưới, lại là trực tiếp từ tán tiên chuyển đổi thành địa tiên, khoảng cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa xa. Mộng Hồng Thường cũng là không nghĩ tới, nhà mình phu quân lại có mặt mũi lớn như vậy, đường đường thiên đế đều sẽ tự mình phái người đưa một viên bản đảo tới. Liền xem như lại thế nào ngu dốt, Mộng Hồng Thường cũng ý thức được trong đó không thích hợp. Lúc này tại một ngày trong đêm, thừa dịp Tô Mạch nửa lên không được thời điểm ngừng lại, mở miệng chất vấn lên Tô Mạch. "Phu quân, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Tô Mạch cũng là không nghĩ tới Mộng Hồng Thường sẽ ở lúc này dừng lại, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. "Thế nào Hồng Thường? Tại sao lại nói như vậy ta?" Mộng Hồng Thường hừ lạnh một tiếng, lập tức vào tay bắt lấy Tô Mạch lỗ tai. "Hoàng phu quân, khẳng định là có chuyện giấu giếm ta. Cái kia 9,0005 bản đảo là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Mộng Hồng Thường nói là chuyện này, Tô Mạch lúc này yên tâm, đem nó ôm vào trong ngực nhẹ giọng giải thích. "Hồng Thường, chuyện này không có gì. Chính là ta kiếp trước thời điểm cùng cái kia Hạo Thiên Thượng Đế có giao tình, nói cái gì tại hắn hạ phàm du lịch thời điểm đã từng cùng một chỗ cùng dạo qua. Bây giờ biết được thân phận của ta sau, liền phái người tới đưa lên một viên. Cho nên thật không có cái gì mặt khác giấu giếm ngươi. Yên tâm đi phu nhân." Mộng Hồng Thường dần dần tin tưởng Tô Mạch lời nói, bởi vì Tô Mạch kiếp trước đạo lữ nàng đều đã thấy qua. Liên thiết phiến loại kia cao quý thanh nhã khí chất, nhà mình phu quân kiếp trước nhất định không kém đi đâu. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, nhà mình phu quân kiếp trước cùng chúa tể tam giới thiên đế đều có giao tình. Đây cũng không phải là thật đơn giản quan hệ. Nhìn xem Tô Mạch, Mộng Hồng Thường đỗng nhiên bắt đầu lo lắng. Nếu là nhà mình phu quân đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chẳng phải là rất dễ dàng sẽ không cần chính mình đầu nhập cái kia thiết phiến trong lồng ngực. "Phu quân, ngươi bây giờ có trí nhớ của kiếp trước sao?" Cho dù là một tơ một hào cũng coi như. Tô Mạch sau khi nghe được giả bộ như một bộ do dự dáng vẻ, cái bộ dáng này rơi vào Mộng Hồng Thường trong mắt, bắt đầu dẫn đến lòng của nàng càng ngày càng nặng. Chẳng lẽ lại, nhà mình phu quân đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước sao? Nếu như là dạng này, sự tình liền nguy rồi nha. Chỉ gặp Tô Mạch trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra: "Hồng Thường, ta đích xác là đã thức tỉnh một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Chỉ là đó là của ta kiếp trước, cùng ta đời này có quan hệ gì? Chuyện của kiếp trước đã. Kiếp này ta có một mình ngươi là đủ rồi." Mộng Hồng Thường nghe vậy cảm động vạn phần, ôm Tô Mạch đốn lúc khóc không thành tiếng. "Phu quân, ngươi đối với ta thật tốt." Nghe được câu này, Tô Mạch cũng là có chút hổ thẹn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cùng thiết phiến cùng một chỗ về sau, chỉ để ngả bài những chuyện này. Không bao lâu, Mộng Hồng Thường mệt mỏi ngủ thiết đi. Nàng một người, đã ứng phó không được Tô Mạch. Đây là Tô Mạch cố tình làm. Nhất định phải để Mộng Hồng Thường chính mình ý thức được, nàng một người căn bản là không thỏa mãn được hắn. Cuộc sống ngày ngày đi qua, Mộng Hồng Thường dần dần trở nên càng ngày càng không có lòng tin. Tô Mạch các loại nhu cầu, nàng đã không thỏa mãn được. Có đôi khi trong nội tâm nàng cũng có chút oán trách. Đơn giản chính là cái gia súc. Không biết thế nào, Mộng Hồng Thường nghĩ đến thiết phiến. Nghĩ đến nếu là có thiết phiến hỗ trợ, chính mình cũng sẽ không từ sớm xương đến muộn. Thế là tại Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường một lần đi ra ngoài du ngoạn thời điểm, Mộng Hồng Thường mở miệng: "Phu quân, ta trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút, liền xem như ngươi bây giờ cùng kiếp trước của ngươi đã không hề quan hệ, có thể ngươi kiếp trước người yêu lại là vô tội. Thiết phiến hiện tại một người ở tại Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động, nàng cũng nhất định rất tịch mịch, căn bản là trải nghiệm không đến bực này nhân gian cực lạc. Cho nên ta muốn lấy hiện tại chúng ta có thể hay không đi qua nhìn một chút nàng, thuận tiện nói chuyện cũ cái gì. Đối phương dù sao cũng là một vị thành đạo đã lâu nữ tiên, rất nhiều nơi đều có trợ giúp." Nghe được Mộng Hồng Thường nói như vậy, Tô Mạch đốn thời trang làm một bộ không tình nguyện bộ dáng. "Nói cái gì đó phu nhân, không đi không đi." Mộng Hồng Thường lập tức bấm một cái Tô Mạch non mịn eo thịt, đau hắn nghe răng trợn mắt. "Trang cái gì trang? Trước đó ta nhìn ngươi nhìn thấy cái kia thiết phiến thời điểm, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Hiện tại còn nói từ bỏ. Ta còn không biết đàn ông các ngươi đều là nhìn xem trong nồi ăn trong chén. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, ngươi ngược lại là lấp đặt." Nghe được Mộng Hồng Thường trở nên có chút mạnh mẽ ngữ khí, Tô Mạch cười hắc hắc. "Phu nhân, ta đây không phải sợ ngươi sinh khí thôi. Hiện tại đi, hiện tại liền đi." Nói xong, hai người liền hướng phía Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động bay đi. Tô Mạch cũng là bắt đầu cảm khái. Một khi qua đứng lên cuộc sống hôn nhân, vô luận trước đó cỡ nào điểm đạm nho nhã, cỡ nào thanh lãnh, cỡ nào ôn nhu một nữ nhân, đều sẽ bắt đầu trở nên tự mang mạnh mẽ thuộc tính. Qua sau một thời gian ngắn, Tô Mạch cùng Mộng Hồng Thường liền đi tới Thúy Vân Sơn đỉnh núi. Lúc này Thúy Vân Sơn cùng lúc trước so nhiều hơn rất nhiều không giống với địa phương. Đầu tiên là thông hướng đỉnh núi người đi đường sạn đạo bị phá hư. Chương 204, ngạ bài, Nam Cung Lưu Ly Bạch Ngưng Sương Khương Tuyên Thiết Phiến Mộng Hồng Thường gặp nhau. Chương 204, ngạ bài, Nam Cung Lưu Ly Bạch Ngưng Sương Khương Tuyên Thiết Phiến Mộng Hồng Thường gặp nhau. Sau 3 canh giờ, Tô Mạch giác chiến kết thúc, Ô Mê Man đi qua thiết phiến vào phòng, Mộng Hồng Thường cũng vội vàng đi theo, đứng ở ngoài cửa, một mặt xoắn xuýt chờ đợi cái gì. Không bao lâu, Tô Mạch một mình đi ra. Nhìn xem Tô Mạch cái kia một mặt thỏa mãn bộ dáng, Mộng Hồng Thường cắn cắn môi. Có phải hay không rất dễ chịu? So cùng ta còn dễ chịu sao? Trong phòng, nguyên bản ngất đi thiết phiến cũng là dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút Tô Mạch đối với mình đánh giá. Tô Mạch nghe chút, lập tức giật cả mình. Phu nhân, sao có thể như thế so? Không giống với, hoàn toàn không giống a. Lần sau đừng nói nữa. Mộng Hồng Thường cắn môi đỏ, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Tô Mạch. Không được, nhất định phải nói. Mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, dễ thân mắt thấy đến sau, Mộng Hồng Thường trong lòng biển dấm bốc lên, không tự chủ được náo lên khó chịu. Tô Mạch thấy thế trực tiếp đem chính mình phu nhân ôm đến trong ngực. Phu nhân, đừng như vậy a, phu nhân ở trong mắt ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Mộng Hồng Thường hừ một tiếng. Chỉ là đẹp nhất không phải thoải mái nhất sao?
Đúng, thoải mái nhất.
Lúc này Tô Mạch nào dám nói cái gì lời nói thật, chỉ muốn trước tiên đem Mộng Hồng Thường dỗ dành tốt lại nói. Mộng Hồng Thường nhếch miệng lên, cười đắc ý.
Hừ, cái này còn tạm được.
Nhanh đi bồi một chút Thiết Phiến tỷ tỷ đi.
Đúng rồi, đừng quên hỏi một chút vì cái gì nàng còn là lần đầu tiên.
Nói xong Mộng Hồng Thường liền hướng phía Thiết Phiến động phủ một chỗ vườn hoa đi đến. Xem bộ dáng là muốn ngắm hoa. Nhìn ra Mộng Hồng Thường không giống giả mạo, Tô Mạch cũng là về tới trong phòng, nằm Thiết Phiến bên người. Về phần lần thứ nhất cái gì, Tô Mạch đương nhiên biết nguyên nhân. Cái gọi là mô phỏng, nhiều khi thì tương đương với làm một cái liên quan tới hắn mộng mà thôi, hiện thực làm sao lại ảnh hưởng. Ai ngờ Thiết Phiến lại mở mắt, một đôi mắt vượng thấy Tô Mạch trong lòng có chút hốt hoảng. Nhìn một hồi, Thiết Phiến liền trực tiếp chui được Tô Mạch trong ngực.
Tô Lang, chẳng lẽ lại người ta không phải đẹp nhất sao?
Còn có, vừa rồi người ta thế nhưng là rất phối hợp, liền xem như đau lợi hại hơn nữa, cũng không có lên tiếng đâu.
Tô Mạch sửng sốt một chút, lập tức sờ lên Thiết Phiến đầu, cảm thụ được cái kia nhu thuận đen nhánh sợi tóc, trong lòng chỉ cảm thấy trượt giống như là tơ lụa.
Thiết Phiến, ngươi trong lòng ta đương nhiên là đẹp nhất.
Còn có, cảm tạ ngươi vì chiều theo ta làm ra nhiều như vậy hy sinh.
Thiết Phiến nghe vậy lập tức tiểu mị trắng Tô Mạch một chút.
Lời này của ngươi nói, thật giống như ta đang buộc ngươi một dạng.
Có phải hay không tại Hồng Thường nơi đó nói nàng đẹp nhất, tại ta chỗ này nói ta đẹp nhất à?
Thật sự là một người xảo quyệt.
Tại sao ta cảm giác trước ngươi không chỉ Hồng Thường một nữ nhân đâu?
Thiết Phiến nói chuyện như mày, hiển nhiên là có chút không tin Tô Mạch hành vi thường ngày.
Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng.
Làm sao lại?
Thiết Phiến, ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Ta cũng chỉ có ngươi một nữ nhân a,
căn bản liền sẽ không có những nữ nhân khác.
Thật sao?
Thiết Phiến một mặt không tin biểu lộ.
Ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi, ngửi được bạch ngưng xương hương vị.
Mùi của nàng ta thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa.
Ngươi nhưng không gạt được ta.
Ân.
Làm sao có thể? Ta rõ ràng tẩy rất sạch sẽ.
Tô Mạch còn muốn phản bác cái gì, liền phát hiện Thiết Phiến trong mắt cười nhẹ nhàng, rất rõ ràng là tại khung hắn.
Ngươi nha ngươi, có phải hay không đặt cái này khung ta đây?
Thiết Phiến cười giả dối, một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng.
Có thể người nào đó bị ta cho không đi ra rồi hả?
Còn nói không có những nữ nhân khác.
Ngươi cái này lại tính là gì?
Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng.
Thiết Phiến bảo bối, ngươi thật lợi hại, cái này đều để ngươi phát hiện.
Chỉ là ta muốn nói là, ngươi chỉ cần không ăn dấm liền tốt.
Nghe được Tô Mạch biến tướng thừa nhận, Thiết Phiến trong lòng thầm thầm thở dài, quả nhiên, một thế này Tô Lang căn bản không thành thật.
Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Gặp Thiết Phiến không nói gì, Tô Mạch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò.
Kỳ thật, Sương Nhi nàng vong tình thủy hiệu quả biến mất.
Nói cho ta biết về sau, ta liền không có nhịn xuống.
Vong tình thủy?
Thiết Phiến có chút ngoài ý muốn, đồng thời một bộ hiểu rõ bộ dáng.
Thì ra là như vậy.
Chắc không được lúc trước ta đi tìm nàng thời điểm, nàng đã không nhớ nổi ngươi là ai.
Vong tình thủy hiệu quả cực kỳ cường đại, có thể xóa đi liên quan tới yêu nhất người tất cả ký ức, từ đây sẽ không bao giờ lại tin tưởng tình yêu.
Bạch cô nương nàng những năm này cũng đích thật là chịu khổ, lúc trước trong lòng ngươi cũng chỉ có ta một cái, căn bản là dung không được những nữ nhân khác.
Một thế này, nàng ngược lại là được lợi.
Thiết Phiến nói xong trong lòng có chút bực bội, từng có lúc, Tô Mạch chính là nàng một người, ai cũng đoạt không đi.
Chỉ là nhìn thấy Tô Mạch một mực do dự không nói gì, Thiết Phiến trong lòng cảm giác nặng nề.
Chẳng lẽ lại, không chỉ Bạch cô nương?
Tô Mạch cười hắc hắc, đã chuẩn bị hướng Thiết Phiến ngả bài.
Bà bối, ngươi cũng không thể sinh khí.
Thiết Phiến cắn môi, trong lòng ẩn ẩn có một ít dự cảm không tốt.
Tô Lang, ngươi nói đi, ta đều có thể tiếp nhận.
Tô Mạch chìm khẩu khí.
Kỳ thật, Sương Nhi đồ đệ Tuyên Nhi cũng là như thế.
Cái gì?
Thiết Phiến trừng lớn một đôi mắt đẹp.
Sư đồ ngươi cũng hạ thủ được a?
Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng, nếu không phải bàn tay vô hình, Thanh Uyển cùng Lâm Nhi đều được là thân sinh mẹ con, sư đồ lại coi là cái gì?
Ân.
Bà bối, kỳ thật không chỉ các nàng sư đồ, còn có Nga Mi Nam cung Lưu Ly.
Lưu Ly tiên tử đều biến thành ngươi hình dáng.
Tô Mạch xấu hổ cười một tiếng, chỉ cảm thấy Thiết Phiến nói chuyện có chút quá trừ bạch.
Thiết Phiến thở hổn hển, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được thiết lập này.
Ân, nếu là dạng này, cái kia Hồng Thường nàng biết không?
Không biết, còn chưa nói.
A, không cho nàng nói, liền cho ta nói, ngươi bắt lấy ta một người khi dễ đúng không?
Nói xong Thiết Phiến liền đánh Tô Mạch một đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ là lực đạo mềm nhũn, căn bản là mang không đến bao nhiêu tổn thương.
Nói đi, ngươi muốn làm sao thẳng thắn?
Tô Mạch có chút đau đầu, hắn cũng đích thật là đối với chuyện này rất đau đầu.
Dù sao Ngộng Hồng Thường trong mắt vò không được hạt cát, Thiết Phiến việc này đều là bởi vì nàng là kiếp trước đạo lữ, tăng thêm nàng một người không chịu nổi mới đồng ý.
Nghĩ đến cái này,
Tô Mạch coi chừng thăm dò.
Nếu không, các loại qua một đoạn thời gian nữa.
Thiết Phiến đối với mình phu quân này cũng là có chút bất đắc dĩ, hung hăng tại Tô Mạch trên bờ vai cắn một cái.
TTT, đau.
Hiện tại biết đau, ta cho ngươi biết, ta có thể tiếp nhận, Hồng Thường nàng không nhất định có thể tiếp nhận.
Cho nên vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải làm thật là đỏ váy tư tưởng làm việc, biết không?
Ân, biết.
Hừ.
Thiết Phiến lập tức xoay người sang chỗ khác, chỉ dùng thủy nhuận bóng loáng phía sau lưng đối với Tô Mạch.
Chương 205, Ngọc Lan Nương khôi phục ký ức, đi tìm Tiêu Hoàng, chương 205, Ngọc Lan Nương khôi phục ký ức, đi tìm Tiêu Hoàng.
Ngũ nữ nói chuyện kéo dài thật lâu, trên thực tế Khương Tuyên cũng nói không ra cái gì, liền cùng Tô Mạch cùng một chỗ nhìn xem Nam Cung Lưu Ly cùng Mộng Hồng Thường, Thiết Phiến cùng Bạch Ngưng Dương nói chuyện.
Tô ca ca, sư phụ giống như cùng vị kia Thiết Phiến công chúa trò chuyện với nhau thật vui đâu.
Tô Mạch ôm Khương Tuyên chân mềm bả vai, cũng chú ý tới Thiết Phiến cùng Bạch Ngưng Dương trên mặt ý cười.
Hắc hắc, lần này ta an tâm.
Chỉ cần hậu viện không nổi lửa, làm gì đều được.
Nhìn thấy Tô Mạch bộ dáng này,
Khương Tuyên không khỏi có chút hiếu kỳ. Tô ca ca, ngươi có phải hay không còn có những nữ nhân khác giấu giếm chúng ta đây? Tô Mạch ra đầu siết chặt, lập tức mở miệng phản bác. Làm sao lại, ta cũng chỉ có các ngươi năm cái. Khương Tuyên lại là trực tiếp ôm lấy Tô Mạch cánh tay, một mặt đu thuận. Tô ca ca, đừng nói 5 cái liền xem như 50 cái, 500 cái Tuyên Nhi cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ta nhìn Hồng Thường tỷ tỷ, có thể tiếp nhận chúng ta 4 người, liền đã rất không dễ dàng. Trước đó vị kia so ta còn muốn đẹp mắt nữ yêu, không phải liền là không tới sao? Tô Mạch tự nhiên biết Khương Tuyên nói tới ai. Ngọc Lan Nương. Sau đó, nên đi tìm kiếm Tiêu Hoàng đi. Các loại đem Tiêu Hoàng tìm tới về sau, liền đi đến đầu rồng sọ hóa thành cái kia thế giới mới đi xem một chút. Không đi qua tìm Tiêu Hoàng trước đó, đem Ngọc Nương nhận lấy, các nàng hẳn là có thật nhiều tiếng nói chung. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch ôm Khương Tuyên chặt hơn một chút. "Tốt, Tuyên Nhi, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho người hạnh phúc. Đến lúc đó liền xem như toàn bộ thiên địa cũng sẽ ở trước mặt của ngươi nhường đường." Mặc dù không biết Tô Mạch là thế nào tới lực lượng, Khương Tuyên hay là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. "Ừ, Tô ca ca, ta đã biết. Tuyên Nhi cũng mãi mãi cũng là của ngươi." Trong những ngày kế tiếp, Tô Mạch liền cùng Ngũ Nữ vượt qua một đoạn có chút khoái hoạt thời gian. Sau đó tìm một cơ hội nói ra thân phận của mình. Bạch Ngưng Dương lúc đó coi là Tô Mạch là đang nói đùa, không nghĩ tới là thật. Tô Mạch thì là cho Ngộng Hồng Thường khôi phục ký ức, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài. Năm cái đều tiếp nhận lại nhiều một chút, giống như cũng không có gì khác nhau. Sau đó Tô Mạch liền để Thường Nga đem Ngũ Nữ cho nhận được trên mặt trăng đi, cũng coi là nhiều một chút làm bạn. Sau đó Tô Mạch liền đem Ngọc Lan Nương cho nhận lấy, để nàng bồi tiếp chính mình tiến về Đại Chu. Nhìn xem Tiêu Hoàng hiện tại thế nào bốn. Đại Chu kinh thành. Tô Mạch một bộ áo trắng, cầm trong tay quả xếp, một bộ trọc thế giai công tử bộ dáng. Ngọc Lan Nương một thân váy dài màu tím, dung mạo tuyệt mỹ, thanh mâu vũ mị, đáng yêu động lòng người. Hai người như là một đôi kim đồng ngọc nữ, dẫn tới người chung quanh liên tiếp ghé mắt. Ngọc Lan Nương kéo Tô Mạch cánh tay, một mặt vui vẻ nhìn xem bốn phía. Rất lâu không có tới đâu, hiện tại giống như càng phồn hoa một chút. Quan nhân, ngươi có thể hay không cho nô gia giảng một chút ngươi cùng cái này Đại Chu nữ đế cố sự a? Tô Mạch khẽ miệng cười một tiếng, chỉ một ngón tay, Ngọc Lan Nương liên quan tới mô phỏng bên trong ký ức liền toàn bộ đều xuất hiện ở trong óc của nàng. Ngọc Lan Nương bây giờ đạo hạnh cực kỳ cao thâm, có thể so với vạn năm đại yêu. Sơ bộ tiêu hóa một chút liền hiểu tiền căn hậu quả. Khoe miệng cười một tiếng. Chắc không được quan nhân ngươi vừa nhìn thấy nô gia lần đầu tiên, chính là ánh mắt như vậy nữa nha. Chỉ là nô gia cảm giác cái này giống như là một giấc mơ, nô gia còn tưởng rằng quan nhân ngươi là đối với ta vừa thấy đã yêu đâu. Làm hại nô gia tự luyến rất lâu. Tô Mạch cắp cắp cười một tiếng. Ngọc Nương ngươi xinh đẹp như vậy, ta liền xem như lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cũng sẽ đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ngọc Lan Nương tựa ở Tô Mạch bả vai, một đôi tròng mắt ngông lung không chịu nổi, sóng nước dập dờn. Nàng sớm đã yêu Tô Mạch tận xương. Tô Mạch vừa rồi cho nàng độ tới đoạn ký ức kia, ở trong mắt nàng cũng bất quá là một giấc mơ mà thôi. Quan nhân, nô gia cũng biết, thật muốn một ngụm đem quan nhân ngươi ăn hết, vĩnh viễn phóng tới nô gia trong bụng. Tô Mạch nhẹ nhàng câu một chút Ngọc Lan Nương mũi ngọc tinh xảo. Ngươi cái này lẳng lơ yêu tinh. Nói đến, Tiêu Hoàng hiện tại cũng đã lên ngôi, cũng không biết hiện tại đăng cơ sau có không có tìm qua chúng ta. Ngọc Lan Nương suy tư một chút lập tức mở miệng. Nô gia cảm giác là biết, Tiêu Hoàng nàng là một cái trọng tình nghĩa nữ nhân, bây giờ thế giới phát sinh biến hóa, tìm không được chúng ta, nhất định sẽ treo giải thưởng tìm kiếm chúng ta. Quan nhân, không bằng hiện tại chúng ta cùng đi hoàng cung thế nào? Tô Mạch lắc đầu. Tạm thời trước đường đi, không nóng lòng cái này nhất thời. Chúng ta trước tìm một gian khách sạn ở lại, sau đó lại tìm cơ hội đi tìm nàng. Bây giờ nàng khẳng định là bị quốc sự bận bịu sức đầu mẹ chán, nàng cái kia nhị thúc Tiêu Chiến cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nghe được Tô Mạch một trận phân tích, Ngọc Lan Nương không khỏi oán trách một chút. Quan nhân, ngươi bây giờ thế nhưng là tam giới tồn tại trí cao vô thượng, những chuyện này cần phải hao phí tinh lực đi phân tích sao? Tô Mạch cười hắc hắc. Ngọc Nương, ngươi đây liền không hiểu được. Trước đó ta mang theo Thanh Uyển đi địa cầu, ngươi không phải cũng theo tới rồi sao? Ta không phải y nguyên ngoan ngoãn dựa theo trên địa cầu quy tắc mở công ty, sau đó tuân thủ trên địa cầu pháp luật sao? Nếu như dựa vào lực lượng, cố nhiên có thể trong nháy mắt thống trị địa cầu, có thể cái kia lại có ý tứ gì? Ngọc Lan Nương cỡ nào thông minh, để Tô Mạch điểm một cái liền biết. Quan nhân, ý của ngài nô gia minh bạch. Hiện tại lực lượng cái gì, không phải chúng ta cần phải đi theo đuổi. Ngược lại là một chút liên quan tới nhân sinh thể nghiệm, mới là chúng ta bây giờ hẳn là theo đuổi. Tô Mạch cười hắc hắc. Nói đúng Ngọc Nương, người sống một đời, thể nghiệm trọng yếu nhất. Cho dù là một tên ăn mày, đều có một ít khoái hoạt hạnh phúc trong nháy mắt. Cho nên chúng ta dùng không cao hơn quy cách lực lượng, đi thể nghiệm một phen cái này Đại Chu triều đường, không phải cũng là có một phen đặc biệt tư vị sao? Ngọc Lan Nương nhẹ nhàng gật đầu. Nô gia biết vậy bây giờ đi tìm khách sạn trước ở lại. Đối với, nói xong, Tô Mạch liền cùng Ngọc Lan Nương hướng phía cái này Đại Chu kinh thành khách sạn đi đến. Bởi vì quyền lực giao tiếp cực kỳ thuận lợi duyên cớ, kinh thành cũng không có gặp chiến hỏa, thay đổi triều đại về sau, thậm chí so trước kia càng thêm phồn hoa. Tô Mạch cùng Ngọc Lan Nương mới vừa vào khách sạn, toàn bộ khách sạn liền trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì Ngọc Lan Nương quá đẹp, đẹp đến làm cho người ngạt thở, đẹp đến không giống như là thế gian nữ nhân. Một số người vừa định đối đứng tại Ngọc Lan Nương bên người Tô Mạch sinh ra lòng ghen tị, nhưng tại nhìn thấy cái kia không gì sánh được tuấn lãng dương cương khuôn mặt lúc, liền một tia ghen ghét cũng không có. Tô Mạch còn không có thức tỉnh lực lượng trước đó, nhiều lắm là xem như một cái vóc người thẳng tắp đại xoài ca. Nhưng tại cầm tới kiếp trước lực lượng đằng sau, dung mạo cùng dáng người đã trở nên hoàn mỹ vô hạn, cũng chỉ có Thường Nga mới có thể cùng chi so sánh. Tô Mạch cũng có thể nhìn ra hồng nhan chi kỷ của mình bọn họ nhìn chính mình bộ dáng thời điểm si mê. Thậm chí Ngọc Lan Nương so trước kia đều càng thêm chủ động một chút. Quả nhiên, đây là một người người nhan cầu thế giới. Xuất ra một khối kim nguyên bảo, Tô Mạch trực tiếp đập vào trên quầy, đem đứng tại phía sau quầy trưởng quý giật này mình. Chúng ta muốn một gian tốt nhất gian phòng, ở một tháng, mặt khác coi như thưởng cho các ngươi đi.
Chương 206, nhất tự Tịnh Kiên Vương phản loạn, chương 206, nhất tự Tịnh Kiên Vương phản loạn.
Vân Lai khách sạn trưởng quỹ lúc này cùng bọn tiểu nhị đều bị Ngự Lâm quân cho xua đuổi đến tiểu lâu sau phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, tất cả mọi người là khẩn trương lại tâm thần bất định. Một tên tiểu hỏa kế lúc này cả gan hỏi thăm về trưởng quỹ. Trưởng quỹ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta sống không thể làm, cửa không có khả năng ra, liền ngay cả vùng cái nước tiểu đều được trong phòng. Tới đây là đại nhân vật gì? Bá đạo như vậy. Nghe được tiểu nhị phàn nàn, trưởng quỹ kia lúc này cũng không biết. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Liền sông có thể điều động Ngự Lâm quân đến xem, tối thiểu cũng là vương gia cấp bậc. Trưởng quỹ lúc này có chút bất đắc dĩ. Đang yên đang lành khách sạn bị vây quanh, từ ban ngày một mực vây đến ban đêm, tổn thất không biết bao nhiêu khách hàng. Những cái kia vốn là muốn đến ở trọ nhìn thấy khách sạn bị nhiều như vậy quan binh cho vây lên còn tưởng rằng khách sạn lão bản phạm vào chuyện gì đâu. Căn bản cũng không có thể mở rộng cửa làm ăn. Đúng lúc này, trưởng quỹ đột nhiên nhớ tới ban ngày tiếp đãi hai vị kia giống như thiên tiên một dạng nhân vật. Chẳng lẽ lại cùng bọn hắn có quan hệ sao? Thịnh Kiên Vương phủ, lăn lộn thân hung ác nham hiểm, một mặt già trước tuổi Tiêu Chiến, giờ phút này đang lau sạch lấy ở trên chiến trường bồi bạn hắn nhiều năm một cây lượng ngân thương. Hắn đã rất già, lại trải qua thêm mấy năm, hắn lo lắng cho mình cầm không được súng trong tay của chính mình. Ở trước mặt của hắn thì là một người trung niên thái giám cùng một tên bóng loáng mặt phấn thanh niên mặc hoa phục. Trung niên thái giám giờ phút này đang đàng hoàng quỳ gối Tiêu Chiến trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Vương gia, nô tài Thiên Chân Vạn Sắc, nhìn thấy nữ đế đã tìm tới nàng đã từng cứu được cái kia một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng này là lúc ban ngày đi vào kinh thành, nam nữ đều là tuyệt sắc. Một bên thanh niên mặc hoa phục lập tức có chút ý động. Nữ dáng dấp ra sao? Như là thiên tiên hóa nhân. Trung niên thái giám thành thật trả lời. Thanh niên mặc hoa phục sau khi nghe được tựa như là ăn thuốc kích thích, sắc mặt có chút thường hồng. Tốt, tốt. Nếu là dạng này, người nam kia giết, nữ lưu lại. Cái này. Trung niên thái giám không khỏi từ dưới đất ngẩng đầu nhìn về phía ở vào cao vị Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đối với mình cái này con trai độc nhất Tiêu Vân rất là sủng ái. Nếu Vân Nhi muốn, như vậy thì đem nữ tử kia bắt được giao cho Vân Nhi đi. Bất quá nếu là ta chất nữ kia là nhân, nam tử kia cũng không có tất yếu giết, tình thân sau, đưa vào hoàng cung làm cái thái giám đi, cũng đúng lúc có thể cả ngày lắc lư tại ta chất nữ kia trước mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Nghe được Tiêu Chiến nói như vậy, cái kia Tiêu Vân lập tức vui vẻ ra mặt. Ta liền biết cha là hiểu rõ ta nhất. Ha ha ha. Nói xong Tiêu Vân xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng chờ mong, ánh mắt dâm tà, phảng phất đã đem cái kia nữ tử xinh đẹp như thiên tiên cho đặt tại trên giường. Cái kia trung niên thái giám không dám phản bác. Vương gia, chỉ là khách sạn kia hiện tại tất cả đều bị Ngự Lâm quân cho trấn giữ lấy, chúng ta không có cách nào đi vào a. Tiêu Chiến a a cười một tiếng. Tiểu đức tử, nếu là ta đem ta hắc giáp quân giao cho ngươi, ngươi có lòng tin hay không? Trung niên thái giám mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Chẳng lẽ lại, cái này Tịnh Kiên Vương hiện tại muốn tạo phản sao? Hắc giáp quân tại Chu Diệt Tô gia vương triều thời điểm cư công thẩm mỹ, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bình thường căn bản là không cách nào vào kinh, chỉ có thể ở khoảng cách kinh thành ngoài 30 dặm Tô gia chuẩn đóng quân. Nếu để cho hắc giáp quân đi vào kinh thành, sợ không phải trong khoảnh khắc liền có thể thay đổi triều đại. Vị này Tịnh Kiên Vương, rốt cục nhịn không được sao? Nếu là thành công, cái kia Tòng Long chi công, đúng vậy chính là mình sao? Trong lịch sử có Tòng Long chi công người, dù là chính mình chỉ là tên thái giám, nhưng cũng có thể thu hoạch được đầy trời phú quý. Hô. Trung niên thái giám cố nén kích động. Vương gia, nô tài cái này đi làm. Tốt, để Vân Nhi đi theo ngươi. Vân Nhi, đây là binh phủ, nhớ kỹ đi hắc giáp quân bên trong tìm người cậu, cậu của ngươi nhìn thấy về sau, hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Nói xong, Tiêu Chiến liền đem một viên tạo hình kỳ lạ bằng sắt lệnh bài ném cho Tiêu Vân. Tiêu Vân cũng là trong lòng kích động. Nếu là mình cha làm tới hoàng đế, vậy mình nhưng chính là thái tử a. Đến lúc đó chờ mình cha chết về sau, vậy mình chính là hoàng đế. Nghĩ đến cái này, Tiêu Vân chính là một mặt hưng phấn. Hoàng đế, Tam cung lục viện 72 phi tần. Trên đời này đẹp mắt nhất mỹ nữ đều sẽ ngoan ngoãn leo đến trên giường của mình đến. Thậm chí nói, Tiêu hoàng. Tiêu Vân đối với mình vị này đường tỷ có thể đã sớm là thèm nhỏ dãi. Lúc bình thường căn bản cũng không cảm tưởng. Bây giờ biết được cha mình muốn bắt đầu chuẩn bị tạo phản đằng sau, Tiêu Vân điên cuồng. Chính mình vị này đường tỷ cũng không phải không có khả năng nhúng chạm. Về phần thế tục luân lý đạo đức, tại Tiêu Vân xem ra, vậy cũng là cho kẻ yếu chế định quy củ, hắn nếu là trở thành hoàng đế, đó chính là quy củ bản thân. Ngủ một cái đường tỷ thế nào, trong lịch sử thậm chí có hoàng đế ngủ qua mẫu thân. Chính mình cái này còn khá tốt. Nghĩ đến cái này, Tiêu Vân nhìn về phía một bên thái giám tiểu đức tử. Đi, đi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, tối hôm nay, liền để hắc giáp quân xuất phát. Ê. Sau đó, Tiêu Vân cầm binh phủ, đi theo tiểu đức tử hướng phía ngoài thành đi đến. Nhìn thấy Tiêu Vân cùng tiểu đức tử đã đi, Tiêu Chiến hướng phía một chỗ bóng ma chậm rãi mở miệng. Đã xem đủ chưa? Ngươi cảm thấy ta nhi tử này có hay không đế vương chi tướng? Chỉ gặp tại trong bóng ma, một tên dung mạo có chút tuổi trẻ, ánh mắt lao luyện đạo sĩ đi ra. Vương gia, lệnh lang đế vương chi tướng lộ rõ trên mặt, tin tưởng hành động lần này, chúng ta nhất định sẽ thành công. Nhìn xem tên đạo sĩ này nói như thế, Tiêu Chiến nhẹ gật đầu. Ân. Diệp Chi Thu, nếu là hành động thành công, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là ta Đại Chu quốc sư. Dưới một người trên vạn người. Cái kia Diệp Chi Thu cười ha ha. Đà tạ vương gia. Bất quá Diệp mỗi nhân muốn chỉ có cái kia nữ đế mà thôi. Cái kia nữ đế thân phụ quốc vận. Nếu là có thể đem nó xem như đỉnh lô, tuyệt đối có thể lập tức thành tiên. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không nguyện ý, nhưng cũng không có biện pháp, rất nhiều nơi còn cần dựa vào cái này Diệp Chi Thu. Yên tâm, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Nghe được Tiêu Chiến nói như thế, Diệp Chi Thu cười ha ha. Tại hạ rửa mắt mà đợi. Cùng lúc đó, Vân Lai khách sạn bên trong, Tô Mạch cùng Ngọc Lan Nương cũng sớm đã biết được Tiêu Hoàng đến đây, thế là Tô Mạch liền đem cấm chế cách âm làm lớn ra mấy phần, vừa vặn có thể làm cho Tiêu Hoàng nghe được. Lúc này Tiêu Hoàng một thân lộng lẫy dòng phục, cao quý trên mặt xinh đẹp tràn đầy xoắn xuýt cùng chờ mong. Nàng giờ phút này có loại dự cảm mãnh liệt, đó chính là phu quân cùng Ngọc Nương tỷ tỷ thật tới. Cái này để nàng càng thêm xoắn xuýt, bởi vì nàng cũng không thể xác định phu quân của mình cùng Ngọc Nương tỷ tỷ đến tột cùng còn có hay không liên quan tới trí nhớ của kiếp trước. Đứng tại thông hướng lầu 2 trước bậc thang, Tiêu Hoàng ngừng cước bộ của mình, quay đầu nhìn về hướng sau lưng hai tên nữ thị vệ. Các ngươi đứng ở chỗ này, không có ta mệnh lệnh, các ngươi không cho phép theo tới. Nữ hầu lập tức một trận lo lắng. Bệ hạ, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Tiêu Hoàng tú mi vặn một cái. Có thể xảy ra chuyện gì? Nghe ta là được. Nhìn thấy Tiêu Hoàng sinh khí, cái kia mấy tên nữ hầu câm như hến, không nói thêm gì nữa. Chương 207, Tiêu Hoàng, phu quân, ngươi vô sinh chứng chữa cho tốt không có. Chương 207, Tiêu Hoàng, phu quân, ngươi vô sinh chứng chữa cho tốt không có. Tô Mạch thấy thế không khỏi ôm Tiêu Hoàng chặt hơn một chút. Nhà ta Hoàng Nhi chính là thiện tâm. Tiêu Hoàng thì là lắc đầu. Ta cũng là bởi vì có cường đại như vậy lực lượng bảo đảm không có người nào có thể phản loạn về sau mới thiện tâm. Nếu không, đó chính là ngu xuẩn. Nghe được Tiêu Hoàng nói như vậy, Tô Mạch nhẹ gật đầu. Hoàng Nhi ngươi nói đúng, vậy kế tiếp chính ngươi tự mình đi giải quyết sao? Tiêu Hoàng do dự một chút. Ân, loại chuyện này, để cho ta chính mình đi giải quyết tốt nhất. Nói xong một đôi mắt vượng đặt ở Tô Mạch trên thân, tựa hồ là muốn hỏi cái gì. Tô Mạch thấy thế có chút hiếu kỳ. Hoàng Nhi, thế nào, nhìn ta như vậy? Tiêu Hoàng ấp a đúng. Phu quân, ngươi vô sinh chứng, chưa khỏi sao? Kiếp trước thời điểm, bởi vì Tô Mạch hoạn có vô sinh chứng duyên cớ, bọn hắn chỉ có thể đi nhận nuôi một cái không có liên hệ máu mủ người thừa kế. Loại chuyện này, Tiêu Hoàng không muốn lại trải qua một lần. Bởi vậy kiếp này cho dù là thành tiên, Tiêu Hoàng trong lòng vẫn là có một vướng mắc. Nàng một mực vì chính mình không năng lực Tô Mạch sinh nhi dục nữ canh cánh trong lòng. Hiện tại trùng phùng, nàng tự nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Tô Mạch thấy thế cười ha ha. Lúc trước bởi vì tình duyên nhân sinh nguyên nhân, hắn cũng không thể sinh dục dòng dõi. Hiện nay Hoàng Thanh Uyển đều vì chính mình sinh nữ nhi Tô Tuyết, còn có thật nhiều phu nhân đều đã mang bầu, lại thế nào có thể sẽ hoàn có vô sinh chứng? Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, trên mặt trăng cũng là như thế. Bởi vậy tại Tô Mạch tìm đẹp trong khoảng thời gian này, trên mặt trăng các phu nhân vẹn vẹn chỉ là vượt qua mấy ngày mà thôi. Mấy ngày thời gian tự nhiên là không có gì động tĩnh. Sau đó, Tô Mạch nói ra: bây giờ ta Long Tinh Hổ Mãnh, Ngọc Nương trong bụng đều đã có tiểu bảo bảo đâu. Nói xong, Tô Mạch liền cầm lên Tiêu Hoàng bàn tay đặt ở Ngọc Lan Nương trắng non trên bụng, để nàng cẩn thận cảm thụ được trong bụng thai nghén tiểu sinh mệnh. Yêu quái được thân người sau này sẽ là người, bởi vậy Ngọc Lan Nương cùng phàm nhân nữ tử không có gì khác biệt, đều là bào cung thai nghén dòng dõi, sau đó 10 tháng hoài thai. Tiêu Hoàng cũng cảm nhận được Ngọc Lan Nương trong bụng tiểu sinh mệnh, trong lúc nhất thời kinh hỉ và phấn. Quá tốt rồi, đây quả thật là quá tốt rồi. Phu quân, Hoàng Nhi nằm mộng cũng nhớ cho ngươi sinh con dưỡng cái, loại ý nghĩ này một mực không có thay đổi. Bây giờ tâm nguyện có thể hoàn thành, Hoàng Nhi thật là vui. Từ khi Tiêu Hoàng trùng sinh đến nay, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến Tô Mạch, muốn là Tô Mạch sinh nhi dục nữ, loại ý nghĩ này quả là nhanh muốn để nàng cử chỉ lên rồi. Bây giờ Tô Mạch vô sinh chứng đã chữa khỏi, nàng tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được. Làm người hai đời, muốn làm mẹ nguyện vọng cũng liền có thể thực hiện. Hiện tại nàng thậm chí tại huyễn tưởng dưới đầu gối mình nhi nữ song toàn, sau đó giúp chồng dạy con. Về phần hoàng đế này, người nào thích làm người đó làm đi. Căn bản cũng không phải là một cái gì nhẹ nhõm vị trí. Tô Mạch lúc này vỗ vỗ Tiêu Hoàng bả vai. Hoàng Nhi, ngươi đi đi, chúng ta sẽ chờ đợi ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền sinh một cái Đại Chu vương triều người thừa kế, nuôi dưỡng lớn lên về sau, vi phu liền mang theo ngươi đi một cái không có phiền não địa phương. Tiêu Hoàng chăm chú nhẹ gật đầu. Phu quân, ta rất mau trở lại đến. Nói xong, Tiêu Hoàng liền sửa sang lấy trang, đi xuống lầu. Ngọc Lan Nương thấy thế có chút đau lòng. Phu quân, ngươi thật có thể yên tâm Hoàng Nhi muội muội tự mình đi ứng phó sao? Tô Mạch nghe tiếng cầm Ngọc Lan Nương nhu đề. Ngọc Nương, có một số việc cũng nên chính nàng đi đối mặt đối với trên loại tâm lý này nhân tố, ta cũng không có biện pháp đi giúp thứ gì. Ngọc Lan Nương nhẹ gật đầu. Chỉ mong Hoàng Nhi muội muội có thể thuận lợi trở về. Biết. Bây giờ nàng đã là kim tiên chi thể, bất lao bất tử bất diệt, đừng nói những phàm nhân này liền xem như điệu tiên giới tán tiên tạo thành tu sĩ đại quân, cũng đừng hỏng thương nàng mảy may. Tốt, chúng ta trở về, nhìn xem Hoàng Nhi là thế nào giải quyết cái này tiêu chiến. Quan nhân. Ân. Hoàng Nhi muội muội, có thể hay không quá nhân từ một chút? Cái kia tiêu chiến rõ ràng đều phản loạn còn vẹn vẹn chỉ là lưu vong. Cái kia Ngọc Nương ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ta muốn chờ bọn hắn bị lưu vong về sau, chết ở trên nửa đường. Như vậy mới xem như không có thai hoàng ẩm. Đến lúc đó ngươi cùng Hoàng Nhi muội muội nhi tử kế thừa hoàng vị, chẳng phải không có cái gì thai hoàng ẩm sao? Ân, cũng tốt. Vân Lai khách sạn bên ngoài, một tên thủ thành quan viên vội vã chạy tới. Bệ hạ, cái kia Hắc Giáp quân lúc này khoảng cách kinh thành chỉ còn 5 dặm phải trang hiện tại điều động Ngự Lâm quân cùng Tiền Sơn đại doanh binh sĩ tiến đến ngăn cản. Tiêu Hoàng trong con ngươi hiện lên một tia lửa giận. Nhị thúc ca, nhị thúc, ngươi nếu là sớm phản loạn, vậy ta còn có thể sẽ luôn cuống tay chân, thậm chí có khả năng sẽ để cho ngươi thành công. Nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Tiêu Hoàng tiên phú cực giai, tăng thêm trở thành kim tiên chi thể sau cùng thiên địa đại đạo tương hợp, đã khai phát ra thể nội tiên khí rất nhiều diệu dụng. Vô cùng đơn giản lui cái binh, cơ hội là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến cái này, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Hoàng hai chân điểm nhẹ, treo trên bầu trời tại không trung. Nhìn thấy Tiêu Hoàng dáng vẻ như thế, tất cả mọi người sợ ngây người. Bệ hạ, ngài đây là? Tiêu Hoàng lạnh giọng mở miệng. Bây giờ ta đã thành tiên, chỉ cần ta cái kia nhị thuốc không đốc, liền biết cùng ta đối kháng là buồn cười biết bao. Sau khi nói xong, Tiêu Hoàng Lăng không bay độ đi tới kinh thành Nam Thành lâu bên trên. Dõi mắt trông về phía xa, thế gian vạn vật rõ ràng rành mạch. Liền ngay cả hắc giáp quân binh sĩ trên áo giáp một chút vết gì đều cực kỳ dễ thấy. Tiêu Hoàng còn chứng kiến chính mình cái kia đường đệ Tiêu Vân, giờ phút này cầm trong tay binh phủ vênh vang đắc ý, đang không ngừng quát lớn chung quanh binh sĩ mặc hắc giáp. Bên cạnh còn đi theo cái mặt trắng không dâu thái giám. Nhìn thấy tên thái giám kia, Tiêu Hoàng có chút ấn tượng, nhớ kỹ đây là hoàng cung Ngự Thiện phòng tổng quản Tiểu Đức Tử, không nghĩ tới bây giờ cùng mình nhị thúc bọn hắn lăn lộn đến cùng một chỗ. Ngự Thiện phòng mua sắm nguyên liệu nấu ăn có thể tùy ý ra vào hoàng cung, ngược lại là một cái truyền lại tình báo phương pháp tốt. Nhìn xem trước mặt một màn này, Tiêu Hoàng trong lòng hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Chính mình hoàng cung, sợ không phải bị chính mình cái này nhị thúc cho thẩm thấu thành một cái sàng. Kiếp trước thời điểm, bởi vì nàng căn bản cũng không có tự mình tham dự kinh lịch thay đổi triều đại, hết thảy đều là bị động hoàn thành. Tăng thêm Tiêu Chiến sớm tử vong, hắn một chút sống con, theo tử vong của hắn cũng thay đổi thành quân cờ chết, an tâm tiếp tục đợi tại trong hoàng cung. Kiếp trước thời điểm, cái này Tiêu Đức Tử có thể vẫn đợi đến về hưu niên kỷ, cuối cùng trở lại cố hương thọ hết chết giả. Mà mình bây giờ đã thành tiên, đã không cần lại cố kỵ chính mình cái này nhị thúc cùng hắn nằm vùng những ám tử kia bóng dáng cái gì. Nghĩ đến cái này, Tiêu Hoàng đưa tay chộp một cái. Cái kia Tiêu Vân trong tay binh phủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, về tới Tiêu Hoàng trong tay. Cùng lúc đó, đang cưỡi tại một thất trên chiến mã Tiêu Vân dọa sợ. Trong tay hắn binh phủ không thấy. Hắc Giáp quân là một cái cực kỳ lãnh khốc quân đội, người ở bên trong không nhận hoàng đế, không nhận vương gia, chỉ nhận binh phủ. Sau đó chính mình còn muốn dựa vào binh phủ chỉ huy quân đội. Tình huống như vậy, để Tiêu Vân đầu thượng mồ hôi lạnh tựa như là nước suối một dạng bừng lên, chỉ chốc lát liền mồ hôi đầm địa. Một bên Tiểu Đức Tử nhìn thấy màn này không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Tiểu vương gia, làm sao chảy nhiều như vậy mồ hôi, có phải hay không thân thể không thoải mái? Hiện tại thế nhưng là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Nghe được Tiểu Đức Tử nói như vậy, Tiêu Vân trong lòng càng căng thẳng hơn, bắt đầu miệng đắng lưỡi khô. Chương 208, sách mới đã mở, chương 208, sách mới đã mở. Diệp Chi Thu dương mắt nhìn lên, trực tiếp thấy được bây giờ đã thành tiên Tiêu Hoàng. Hắn không biết đây là chân thực hay là ảo giác. Cầm trong tay kiếm gỗ nói lẩm bẩm: "Ngũ Lôi chiêu lai chú." Ngay sau đó bầu trời một đạo kinh lôi nổ vang, hướng về phía Tiêu Hoàng liền lao đến. Tiêu Hoàng ánh mắt không hề bận tâm, tiện tay vung lên, liền đem hết thảy đều trừ khử ở vô hình. Diệp Chi Thu như lâm đại địch, trong lòng bối rối không gì sánh được. Làm sao lại? Ngươi làm sao lại đạt được cường đại như vậy lực lượng? Tiêu Hoàng cử động, triệt để phá vỡ hắn nhận biết, không biết vì cái gì Tiêu Hoàng sẽ trở nên cường đại như thế. Diệp Chi Thu là một tên từ ngũ trọc các thế tu thành tán tiên, luận thiên tư, là thế gian nhất tuyệt đỉnh một nhóm kia. Nếu như nói hắn sinh ra ở địa tiên giới, hiện tại cũng sớm đã đứng hàng tiên ban. Chỉ tiếc, vận khí của hắn không tốt lắm. Các loại hiểu được thời điểm, đã là nhân quả nghiệp lực quân thân, không cách nào đoạn tuyệt. Liền xem như bây giờ rời đi Đại Chu Vương triều tiến về địa tiên giới cũng là không làm nên chuyện gì. Thế là Diệp Chi Thu lưu lại. Sau đó tại Đại Chu Vương triều tìm kiếm phương pháp phá giải. Cuối cùng, phương pháp này để hắn tìm được. Đó chính là đem gánh chịu quốc vận nữ nhân Thu làm đỉnh lô, sau đó thông qua rút ra lực lượng của đối phương tăng lên chính mình. Tiêu Chiến vốn là muốn tự mình làm hoàng đế. Về sau tại hắn khuyên giải bên dưới, để Tiêu Hoàng làm nữ đế. Lúc đầu hết thảy kế hoạch đều làm rất tốt, nhưng tại bây giờ trở thành cái dạng này, hoàn toàn để kế hoạch của hắn nước chảy về biển đông. Tiêu Hoàng không có trả lời, mà là nhìn về phía đứng tại Diệp Chi Thu sau lưng, tay cầm trường thương màu bạc Tiêu Chiến. "Nhị thúc, đầu hàng đi. Ngươi bây giờ đã không có bất luận cái gì lật bàn khả năng. Ta sẽ để cho ngươi rời đi kinh thành, sau đó trở lại quê quán dưỡng lão. Như vậy, ta cũng coi như xứng đáng Tiêu gia liệt tổ liệt tông." Nhìn xem phảng phất giống như thiên thần bình thường Tiêu Hoàng, Tiêu Chiến nội tâm vật gì đó bị đánh nát. Hắn hiểu được, chính mình vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành hoàng đế. Tiêu Hoàng làm như vậy, đã là nhân từ không gì sánh được. Hô. Tiêu Chiến giờ phút này buông xuống tất cả chấp niệm. Bịch. Trong tay ngân thương cũng rơi tại mặt đất. Mặc dù Tiêu Hoàng buông tha mình bị này nhị thúc, lại sẽ không buông tha Diệp Chi Thu. Trở thành kim tiên sau, tự nhiên biết đây hết thảy tiền căn hậu quả. Sau đó vung lên. Diệp Chi Thu trong nháy mắt hình thần câu diện, biến mất tại giữa thiên địa này, biến thành nhất nguyên sơ hạt cơ bản tầm bổ thế gian vật vật. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hoàng đem một đạo tin tức đánh tới chính mình tín nhiệm nhất nữ quan Náo Hải. Đó chính là làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc, thiên minh cho đó, hết thảy đều muốn khôi phục như lúc ban đầu. Một trận phản loạn, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Tiêu Chiến căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách có kẻ mà cả. Làm tốt đây hết thảy sau, Tiêu Hoàng một lần nữa về tới Vân Lai khách sạn. Mặc dù Tô Mạch dục tốc bất đạt, để Tiêu Hoàng thu được kim tiên lực lượng, lại không thể lại trong thời gian ngắn thích ứng tốt loại lực lượng này. Đi vào gian phòng sau, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy đầu não rất choáng. Bề bộn nhiều việc công tác Tô Mạch cùng Ngọc Lan Nương, thấy thế cũng là đem nàng đỡ đến trên giường, Ngọc Lan Nương thì là chăm chú cho Tiêu Hoàng xoa bóp huyệt thái dương. Nàng nhìn xem Tô Mạch có chút tức giận. "Quan nhân, Tiêu Hoàng muội muội bộ dạng này, ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Lúc đầu thật tốt ngươi phất phất tay liền có thể làm được sự tình, hiện tại làm thành cái dạng này." Nghe được Ngọc Lan Nương phàn nàn, Tô Mạch cười hắc hắc. "Sai sai vi phu sai. Hoàng nhi, làm như vậy, kỳ thật cũng là vì về sau con của chúng ta vĩnh cửu thống trị Đại Chu." Tiêu Hoàng sau khi nghe được chậm rãi lắc đầu. "Phu quân, làm hoàng đế cũng không phải cái gì việc tốt. Ta quyết định, đó chính là chúng ta tử tôn về sau cách mỗi 20 năm, liền đổi một nhiệm kỳ hoàng đế. Còn lại liền tất cả cút đi tu luyện. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được Tiêu Hoàng ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ, Tô Mạch ánh mắt có chút quái dị. Cái này không phải liền là cái nào đó tiểu thuyết võ hiệp vợ con nói bên trong sáo lộ sao? Hoàng đế khi đến trình độ nào đó, liền trực tiếp đem hoàng vị nhượng lại, sau đó đi trong chùa miếu làm hòa thượng. không nghĩ tới Tiêu Hoàng tự động nộ ra tới này cái đạo lý. Đối với đạo lý này, Tô Mạch tự nhiên là không có cái gì không tán đồng.
Tốt, đều nghe Hoàng Nhi.
Chính là chúng ta bước đầu tiên cũng còn không có làm đâu, không bằng trước tạo đứa bé đi ra.
Tiêu Hoàng lập tức đỏ bừng khuôn mặt.
Đều nghe phu quân.
Cái kia tốt, Ngọc Nương ngươi trợ thủ, cũng đừng làm cho Hoàng Nhi cảm thấy khó chịu.
Tốt đâu quan nhân.
Trong thời gian còn lại, Tô Mạch vẫn bồi tiếp Tiêu Hoàng. Tất cả đại chu quốc dân bây giờ cũng đều biết, vị này xưa nay chưa từng có nữ đế, bây giờ trở thành một vị tiên nhân. Tiêu Chiến thì là mang theo gia quyến bị lưu đày tới Tiêu gia lập nghiệp rét căm căm chi địa, về phần Tiêu Vân thì là bởi vì chịu đựng không được đả kích như vậy, dưới thánh chỉ tới ngày đầu tiên trong đêm liền lên treo cổ tự sát. Tô Mạch thì là trước hết để cho Ngọc Lan Nương trở về, mình tại trong nơi này hảo hảo bồi một chút Tiêu Hoàng. Tô Mạch tại đại chu chờ đợi hơn 20 năm, chuyển đổi đến trên mặt trăng thời gian cũng bất quá là hơn 20 ngày mà thôi. Trong lúc đó hắn cùng Tiêu Hoàng đàn hạ hơn 30 dòng dõi. Bởi vì tiên nhân huyết mạch cùng hắn vị này sáng thế thần huyết mạch duyên cớ, sinh hạ dòng dõi cả đám đều rất cường đại. Không cần tu luyện liền có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới. Tiêu Hoàng để bọn hắn thay phiên hoàng đế kế hoạch cũng bắt đầu làm tốt đây hết thảy, Tô Mạch liền mang theo Tiêu Hoàng về tới trên mặt trăng. Bồi tiếp từng cái hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ vượt qua phi thường thời gian tươi đẹp. Đồng thời thật tốt bồi thường một chút Thường Nga. Nhưng tựa hồ là bởi vì bọn hắn hai người huyết mạch quá mức cường đại duyên cớ, Thường Nga mang thai thật nhiều năm hải tử cũng không có xuất sinh. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. An tâm tại Nguyệt cung dưỡng thai. Trúc Long đầu lô hóa thành thế giới trên đại lục. Tô Mạch lặng lặng đứng ở thế giới trên đỉnh cao nhất, tại bên cạnh hắn thì là Phi Lăng Tuyết cùng Hứa Diệu Âm. Cái này Trúc Long đầu lô hóa thành thế giới đại lục, tốc độ thời gian trôi qua cùng trên mặt trăng tốc độ chạy so sánh là một ngày so 100 năm. Bởi vậy Tô Mạch một mực đợi ở chỗ này, hắn những hồng nhan chi kỷ kia thì là thay phiên tới cùng hắn. Cơ hội chính là tương đương với mỗi người đều có thể đạt được nhất sung túc làm bạn. Tô Mạch bọn nhỏ cũng đều là được an bài đến chỗ này trên đại lục, tại từng cái địa phương mở độc phủ. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ đi địa tiên giới cùng từng cái vương triều du lịch. Phi Lăng Tuyết cho Tô Mạch sinh ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, Hứa Diệu Âm cho Tô Mạch sinh một đứa con trai cùng ba cái nữ nhi. Nhưng hôm nay vẫn cảm thấy không đủ. Bởi vậy hai người liền thương lượng xong cùng một chỗ tới, tranh thủ để cho mình lại mang thai một thai. Phi Lăng Tuyết nhìn Tô Mạch vẫn đứng tại đỉnh núi ngắm phong cảnh, không khỏi có chút phiền. Phu quân, ta cùng Diệu Âm tới đây cũng không phải cùng ngươi cùng một chỗ ngắm phong cảnh muốn làm cái gì, còn cần ta và ngươi nói sao? Hứa Diệu Âm thì không có Phi Lăng Tuyết to gan như vậy, chỉ là yên lặng ôm lấy Tô Mạch cánh tay, để hắn hảo hảo cảm thụ được ngực của mình nghi ngờ. Ý đồ dùng loại này không lợi phương thức biểu đạt nhu cầu của mình. Tô Mạch cười hắc hắc, thuận tay đem Phi Lăng Tuyết cho ôm đến trong ngực. Lăng Tuyết, có muốn hay không về Đại Tống nhìn một chút? Nhìn xem hiện tại Đại Tống phát triển thành hình dáng ra sao. Sau đó nhìn về phía Hứa Diệu Âm. Diệu Âm, ngươi không muốn đi phái Tuyết Sơn nhìn xem sao? Từ khi hai nữ bị Thường Nga nhận được trên mặt trăng đằng sau, liền rốt cuộc chưa có trở về qua thế gian. Bây giờ bị Tô Mạch vừa nói như vậy cũng động tâm tư. Phi Lăng Tuyết tràn ngập mị hoặc khuôn mặt đột nhiên tới gần Tô Mạch, bây giờ sinh mấy đứa bé Phi Lăng Tuyết tràn ngập mị phụ ý vị. Nói, có phải hay không phiền tỷ muội chúng ta thế mà dựa vào cái này nói sang chuyện khác. Tô Mạch lập tức méo méo Phi Lăng Tuyết khuôn mặt. Làm sao lại? Lăng Tuyết ngươi thế nhưng là oan uổng ta. Không phải liền là tạo hải tử thôi, chỗ nào không có khả năng tạo. Đi Đại Tống liền không thể tạo sao? Bây giờ hắn cùng tất cả hồng nhan chi kỷ tâm ý tương thông, tự nhiên biết Phi Lăng Tuyết ý tứ. Phù tù ạ. Nghe được Tô Mạch nói như vậy, Phi Lăng Tuyết hài lòng cười một tiếng. Cái này còn tạm được. Ta còn tưởng rằng ngươi cậu nam nhân này phiền tỉ mọi chúng ta. Tô Mạch nghe chút lập tức hung hăng trừng phạt một chút Phi Lăng Tuyết, làm cho nàng đôi mắt mê ly. Cậu nữ người, nói cái gì đó? Phi Lăng Tuyết cười hắc hắc. Nếu dạng này, vậy chúng ta đi một chút cũng tốt. Bất quá nói đến, hiện tại huyết y đi lâu cũng không biết là tình huống như thế nào. Tô Mạch lắc đầu. Hiện tại thế gian đều mấy trăm năm đi qua, chỉ sợ sớm đã không có đi. Vậy cũng nói không chừng. Nói xong Phi Lăng Tuyết liền trực tiếp rời đi Trúc Long đầu lô biến thành đại lục, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thế gian bay đi. Tô Mạch cùng Hứa Diệu Âm thấy thế cũng là đi theo. Bất quá để Tô Mạch ngoài ý muốn chính là, Phi Lăng Tuyết chạm thứ nhất cũng không có đi huyết y đi lâu tổng bộ, mà là đi tới Lâm Giang thành. Nàng đã sử dụng pháp thuật ẩn giấu đi tự thân, Tô Mạch cùng Hứa Diệu Âm cũng là bắt chước làm theo, để chung quanh phạm nhân không thấy mình. Vừa mới vào thành, Tô Mạch liền phát hiện lúc này Lâm Giang thành đã sớm thay đổi, khắp nơi đều là phong đất, cùng mấy trăm năm trước phồn bình đã hoàn toàn không thể sánh bằng. Mà bọn hắn rời xa Trạch viện địa chỉ, giờ phút này cũng đều một lần nữa thành lập một chút nhà bằng đất con. Phi Lăng Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng hoàn toàn không nghĩ ra, bây giờ Lâm Giang thành làm sao lại biến thành cái dạng này. Sau đó đi vào Tô Mạch bên người, cùng Hứa Diệu Âm một dạng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Phu quân, cái này Lâm Giang thành làm sao lại biến thành bộ dạng này? Địa phương khác, có thể hay không cũng là như thế. Tô Mạch lúc này nghĩ tới, bởi vì mảnh vỡ thời gian nguyên nhân, những này thế gian vương triều nếu như không có tiên thần quấy nhiễu, như vậy cũng là không có cách nào thay đổi triều đại. Nói như vậy, 300 năm một cái đại nạn, chỉ có dạng này mới có thể duy trì thiên đạo vận chuyển. Tại bây giờ loại tình huống này, Đại Tống vương triều một mực tồn tại, đối với tầng dưới chốt là một cái tính hủy diệt đả kích. Hiện tại Đại Tống đều là như vậy, những vương khác hướng khẳng định cũng là như thế. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch có ý nghĩ. Lăng Tuyết, Diệu Âm, đây cũng là vương triều không có khả năng thay đổi nguyên nhân. Cho nên xuất hiện càng phát ra dương càng lùi bước hiện tượng. Sau đó, ta chuẩn bị đem những vương triều này long mạch đổ, mặc dù bởi vì triều đại thay đổi nguyên nhân sẽ chết rất nhiều người, lại có thể cam đoan thế giới này vận chuyển bình thường xuống dưới. Không phải vậy tiếp qua bao nhiêu năm, những triều đại này đều như cũ tồn tại lời nói, nhân khẩu sợ là đều cắt giảm đến làm cho người giận sôi trình độ. Nghe được câu này, Phi Lăng Tuyết nhẹ gật đầu. Đi, đều nghe phu quân.
Tô Mạch sau khi nói xong, liền mang theo Phi Lăng Tuyết cùng Hứa Diệu Âm đi tới cực cao trên bầu trời. Lúc trước từ nến rồng trên sợi râu rơi xuống ước chừng hơn 3000 khối mảnh vỡ thời gian. Mỗi một khối mảnh vỡ thời gian đều là một thời đại, tự nhiên sinh ra rất nhiều vương triều. Những vương triều này vây quanh điệu tiên giới tạo thành ngũ cho các thế. Đem long mạch nổ, cũng liền đại biểu cho duy trì lấy những vương triều này thiên thu vạn đại vận chuyển nền tảng biến mất. Về phần Đại Chu, Tô Mạch cũng chuẩn bị cho nổ. Chính mình dòng dõi hậu đại trời sinh huyết mạch cường đại, liền xem như không có long mạch, cũng có thể xưng bá một phương, may may không cần đến lo lắng vấn đề sinh tồn. Theo từng đợt tiếng oanh minh, không gì sánh được bắt ngát nhân gian giới địa long bắt đầu xoay người, tất cả long mạch hóa thành thần quang, đều bị Tô Mạch đưa lên đến trúc long đầu lô hóa thành cái kia không trung trong đại lục. Còn lại, liền chờ đợi thời gian lên men, để cái này ngũ trọc các thế cùng đất tiên giới triệt để tẩy bài làm lại bốn. Một số năm sau, khoảng cách toàn bộ thiên địa đại loạn đã qua hơn 200 năm. Hơn 200 năm đến, vô số vương triều thành lập lại sụp đổ, cuối cùng tạo thành bây giờ các đại tu tiên môn phái thống trị các cục. Về phần vương triều đã hoàn toàn biến mất, trở thành tu tiên giả là mỗi một người mộng tưởng. Cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành tu tiên giả, muốn nhìn tư chất, muốn nhìn huyết mạch, muốn nhìn bối cảnh. Liền xem như ngươi có được tu tiên tiềm lực, cũng chẳng phải đại biểu cho ngươi liền có thể tu tiên. Thế giới đại loạn 200 năm, Tô Mạch cũng nhìn hơn 200 năm. Đối với một màn này, hắn cũng là bất lực. Nhân tính biến hóa là thật rất chậm. Bất quá Tô Mạch lúc này nghĩ tới điều gì, tiện tay đem lúc trước rút tới mấy con rồng mạch chuyển sinh đến hạ giới. Sau đó thăm thẳm thở dài, hy vọng cái này mấy đầu cá nheo có thể cải biến hiện trạng này đi. Tương tình gặp cá nheo hiệu ứng. Phù Diêu Tiên môn thống trị dưới nơi nào đó tiểu trấn, lúc này ngay tại có tuyết rơi, một tên này ăn mày thiếu niên đứng tại giao lộ. Lúc này một trận tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, không bao lâu, một tên người mặc áo trắng thiếu nữ xinh đẹp cưỡi ngựa mà đến. Tiểu ăn mày bưng lấy chén bể, không biết là sợ ngây người hay là đông cứng hoàn toàn quên hẳn là làm sao đi tránh. Thiếu nữ thấy thế không khỏi giơ lên mã tiên, hướng phía tiểu ăn mày quất tới. Cú ngay, mã tiên tản ra tiếng xe gió, nếu là bị quất trúng, tiểu ăn mày nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Chỉ là mã tiên còn chưa đi vào tiểu ăn mày trên thân, một đầu tản ra hào quang màu đỏ xích long từ nhỏ tên ăn mày thân thể tuôn ra, một mực che lại tiểu ăn mày thân thể. Và anh, thiếu nữ áo trắng trực tiếp bị tiểu ăn mày đột nhiên xuất hiện xích hồng long khí cuốn tới một bên. Người chung quanh nhìn thấy đến từ Phù Diêu Tiên môn đệ tử bị đánh, dọa đến nao nao thoát đi, sợ rước họa vào thân. Tiểu ăn mày lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới thiếu nữ mặc áo trắng kia trước người. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, người không sao chứ? Thiếu nữ áo trắng rẽ rủa đứng dậy, nhìn xem tiểu ăn mày ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nàng nhìn thấy tiểu ăn mày trên người xích long chi khí, không biết tiểu ăn mày này xích long chi khí là từ chỗ nào tới, hay là nói từ trong bụng mẹ mang tới. Thiếu nữ áo trắng rẽ rủa đứng dậy, người tên là gì? Tiểu ăn mày cũng đúng, ta gọi Tô Mạch. Sau đó chính là một cái chuyện xưa mới. Đợt, đây quả thật là chọn bộ rồi, cùng ta mở sách lúc dự đoán hoàn toàn không giống. Ai cũng không biết ở giữa xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là trực tiếp làm rối loạn ta tiết tấu. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, hết thảy đều ở vào vô thường biến hóa bên trong. Cho dù là thần tiên, cũng vô pháp hoàn toàn dự đoán một giây sau đến tột cùng là cái dạng gì. Nhìn đến đây, huynh đệ tuyệt đối có thể cùng ta mạch nào xứng đáng, còn xin nhiều chi cầm một chút nhỏ tác giả sách 14. Thu tiên trò chơi, bắt đầu khóa lại tiên tử nói lữ. Thế giới tương lai, một cái danh xưng nhân loại thế giới thứ hai tu tiên trò chơi hoành không xuất thế. Mở sẽ vợ sau, một lần ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ, để Tô Mạch trở thành một vị tuyệt mỹ nữ kiếm tiên đạo lữ. Đối với vị này thanh lãnh tiên tử nói lữ, Tô Mạch dừng hồ tại lễ. Tiên tử, đừng, không cho chạm vào eo của ta. Tiên tử, đừng, không cho chạm vào vai của ta. Tiên tử, đừng, không cho phép kéo y phục của ta. Tiên tử, ta đi. Đừng, không cho phép đi. Quyển sách này là thuần ái, tiên hiệp yêu đương văn. Nữ chính sẽ không vượt qua 5 cái, sẽ không xuất hiện quyển sách này viết không được tình huống. Mặt khác 33333 tuyệt đối sẽ không thiếu. Quyển sách này phát sách là tại điểm xuất phát. Nếu là có mặt khác chạm điểm bằng hữu thấy được, còn xin tới nhiều chi cầm một chút. Cuối cùng, chúc mọi người đoan ngọ an khang ba.